Chương 450, ta lấy cái gì cung phụ ngươi? Sau khi quan viên trẻ tuổi trước mặt mở miệng, đầu hạ Tê Phi cảm giác như nổ tung, cảm giác khuất nhục chất chứa hồi lâu để cho hai tay của hắn bắt đầu run rẩy. Hắn dù sao cũng là trại chủ Giang Nam thủy trại, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trên hắc đạo, có khi nào từng bị ức hiếp đến vậy? Nhưng hắn là người thông minh, mặc dù còn không dám xác định phán đoán của mình, nhưng đã có suy đoán đại khái đối với thân phận của đối phương. Nếu như suy đoán là thật, quan viên trẻ tuổi này liền không đơn giản, tiểu hài nhi bên cạnh hắn lại càng nhịn, tất phải nhịn. Hạ Tê Phi ở trong lòng không ngừng nói với mình, hắn biết lấy quyền thế của đối phương, chỉ cần dùng đầu ngón út có thể đem tất cả gia nghiệp chính mình những năm gần đây tích lũy xóa sạch, nghiệp lớn của mình càng không cần nhắc lại, thủ hạ mấy ngàn cái còn có gia đình huynh đệ, chỉ sợ tất cả cũng sẽ đầu rơi xuống đất. Mấu chốt hơn chính là Khánh Quốc con dân đối với hoàng thất vẫn có vô hạn kính sợ, trói buộc chặt tâm thần của hắn, để cho hắn không dám sinh ra nửa điểm đối nghịch, cho nên không thể làm gì khác đành phải chịu đựng. Mặc dù giang hồ binh sĩ vốn có mấy phần huyết tính, lưu manh cũng có ba phần hung ác, nhưng vì đường sống của thủ hạ huynh đệ cùng cả đời mong ước, Hạ Tê Phi nén tức giận, cung kính mang theo một tia đĩnh đạc nói, không biết đại nhân hôm nay tới đây có gì phân phó. Phạm Nhan nhìn hắn một cái, mở miệng nói, phiền thoái hạ gia trước tiên xử lý chuyện bốn quan phân phó đã. Mặc dù dùng xưng hô hạ gia thế này, nhưng ngôn ngữ vẫn rất nhẹ nhàng lạnh nhạt, không có một tia tôn kính trong chốn giang hồ thường gặp. Hạ Tê Phi không biết đối phương rốt cuộc định làm gì, sắc mặt ủ rột, xoay người lại ra sảnh dặn dò vị sư gia đang nơm nớp lo sợ kia mấy câu. Phạm Nhan ngồi ở trong đường uống trà, tựa như cũng không nóng nảy. Đối thoại một lần nữa bắt đầu. Bổn quan hôm nay tới đây là hỏi hạ gia một việc. Phạm Nhan đặt chén trà xuống, nhìn Hạ Tê Phi ôn hòa nói, đêm mấy hôm trước, ở trên bến tàu Dinh Châu, thuyền bổn quan ngồi có chút ít khách nhân, bị bổn quan lưu lại, không biết hạ gia đối với chuyện này định xử lý thế nào. Hạ Tê Phi sắc mặt trầm xuống, không trả lời vấn đề này, ngược lại đoạt hỏi trước, đại nhân, hạ mộ nói thẳng, hạ mộ không thừa nhận chuyện này cũng được, chẳng qua là người trong giang hồ, không thể làm chuyện bỏ rơi huynh đệ của mình không sai, đêm đó người trèo lên bảo thuyền của đại nhân, đều là huynh đệ của hạ mộ ta. Đại nhân cải trang xuôi nam, hạ mộ có mắt không trọng, mạo phạm đại nhân, kính xin đại nhân tha thứ, tất cả tội trạng đều do ta hạ mộ một người gánh chịu, kính xin đại nhân bỏ qua cho đám thuộc hạ của hạ mộ. Tam hoàng tử nghe phiền chán, đem chén trà đập mạnh xuống bàn, phình một tiếng, tiểu hài tử hừ lạnh nói, ngươi gánh chịu nổi sao? Hắn cố ý đem câu này kéo dài chút ít, nhưng vẫn là thanh âm trong trẻo của hài đồng, cho nên cũng không lộ vẻ âm dương quái khí, ngược lại lộ ra lạnh lẽo đầy cổ quái. Hạ Tê Phi phía sau lưng run lên, biết tội danh này nếu làm lớn lên, đó chính là mưu sát hoàng tử, mấy ngàn nhân mạng chôn cùng cũng chưa chắc đã đền nổi tội. Bất quá người này nếu có thể lúc còn bé đã tránh thoát Minh gia đại tộc đuổi giết, còn thành công đứng đầu ở trong hắc đạo, trở thành nhân vật trọng yếu trong võ lâm giang nam hôm nay, tâm thần tự nhiên kiên định, suy nghĩ cũng vô cùng kín đáo. Hắn nhìn đám quý nhân này không điều động quan binh tới thanh trừ, mà là mạo hiểm trực tiếp sáp nhập vào phân đà, sau lưng hành động này tự nhiên có thâm ý sâu sắc, cho nên hắn cũng không quá mức sợ hãi, chẳng qua là không biết các quý nhân kinh đô rốt cuộc muốn những thứ gì. Hạ Tê Phi cắn răng một cái, hẳn là từ bỏ cốt khí mà người giang hồ coi trọng nhất, hướng về phía Phạm Nhàn quỳ xuống, thành khẩn nói, thảo dân tự biết khó có thể gánh chịu tội lỗi này, nhưng may nhờ các đại nhân phúc trạch thâm hậu, cũng không bị hao tổn chút nào, xin đại nhân đem thảo dân tiên đao và quả, cũng giữ lại tính mạng cho đám huynh đệ lô mãng của thảo dân. Đây là hắn sau khi suy tính mới đưa ra câu trả lời. Phạm Nhàn không biết là nhìn không ra hay là thưởng thức đối phương nhanh trí, tán thưởng gật gật đầu, nói, hạ đừng ra, quả nhiên là vị hảo kiệt chân chính yêu quý thuộc hạ. Hoa Tiệu Hoa tử chúng nhân sĩ, Hạ Tê Phi ở nơi này tự xưng đã từ ta biến thành hạ mộ, từ hạ mộ biến thành thảo dân, khí thế càng ngày càng thấp, mà Phạm Nhàn lại từ gọi thẳng tên đổi thành hạ gia, đến lúc này thành hạ đừng ra, từng bước thăng trước, coi như là thừa nhận đối phương có tư cách để nói chuyện. Phạm Nhàn chỉ nói một câu, tam hoàng tử bên cạnh trong lòng run lên, biết lão sư không thích chính mình lúc trước xen miệng vào, không muốn chính mình động đến cái ác nhân kia, bất quá thân là hoàng tử, dĩ nhiên sẽ không sợ giang hồ thảo khấu mang thủ. Dùng thanh âm thanh thúy nói, hạ đương gia lời này đã nói trầm rồi, tặc tử đêm đó đã bị giết toàn bộ, ném vào trong sông rồi. A, Hạ Tê Phi ngây người tại chỗ, không ngờ đám quan viên kinh đô hạ thủ còn ác hơn cả thổ phỉ, thậm chí ngay cả một mạng cũng không để lại. Hắn phảng phất thấy thi thể quan Vũ Mị cùng đám huynh đệ kia trôi nổi trên sông, trong lòng đau xót, tức giận cùng thăng, trên mặt lại chỉ biểu hiện ra bi thống mà không ghi hận, thật sự là một người giỏi diễn xuất. Phạm Nhan ôn tồn nói, quan gia làm việc quy củ không giống các ngươi, nếu những người đó đã lên thuyền độc thủ, tự nhiên là không thể lưu lại mạng sống. Nếu như bổn quan thật sự tha bọn hắn, ngày sau nếu chuyện chuyển về kinh đô, triều đình tức giận, chỉ sợ kết quả của bọn hắn sẽ thảm hại hơn, còn có thể gây họa cho người nhà của bọn hắn. Hạ Tê Phi trầm mặc không nói, một lát sau lặp lại câu nói ban đầu, không biết đại nhân hôm nay tới đây có gì phân phó. Lời của đối phương đã nói rất rõ rồi, chuyện lên thuyền cướp bạc, tạm thời dùng máu tươi của hơn 10 vị huynh đệ kia rửa sạch, chuyện này gác lại không bản, nếu bản tự nhiên sẽ là những chuyện khác. Phạm Nhàn phất tay một cái, toàn bộ thuộc hạ cũng lĩnh mệnh ra khỏi ngoài sảnh, tam hoàng tử từ trên ghế nhảy xuống, cũng chuẩn bị rời đi, nhưng có chút bất ngờ bị hắn lưu lại. Trong phòng cũng chỉ còn lại ba người, trong lòng Hạ Tê Phi không biết đang tiến hành tính toán thế nào, đối với một nhân vật hắc đạo như hắn mà nói, có thể đồng thời thấy hai vị hoàng tử, đương nhiên là phúc phận chưa từng tưởng tượng được. Ta là Phạm Nhàn. Phạm Nhàn sắc mặt nhu hòa, công bằng nói ra thân phận của mình. Hạ Tê Phi mặc dù mơ hồ đoán được lai lịch của đối phương, nhưng từ trong miệng đối phương chiếm được căn cứ xác thực, vẫn không ngăn được quả tim run lên, hai chân như nhũn ra. Câu chuyện về người trẻ tuổi trước mắt, ở dân gian Khánh Quốc, đã sớm trở thành truyền thuyết nào đó, tuổi chưa đầy 20, cũng đã là đề ti đại nhân quyền bính nặng nhất giám sát viện, trước điện phủ thi, đầu đường giết người, vạch trần tệ án kỳ thi mùa xuân, tới Bắc tề đấu hải đường, mang theo sách trở về nước đánh ngã hoàng tử. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, vị con tư sinh của thị lang vốn tạ tạ vô danh này đã trở thành người nổi danh nhất trong thiên hạ, bất luận văn học võ đạo quyền thế. cũng đã là nhân vật đứng đầu nhất. Không biết bên trong nhiều ít hương gia chuyện hiếm, Phạm Nhàn đã trở thành đối tượng tất cả nam tử trẻ tuổi hâm mộ, điểm này bao gồm Hạ Tê Phi ở bên trong cũng không ngoại lệ. Hơn nữa bởi vì thân thế quan hệ, Hạ Tê Phi đối với Đề Ti đại nhân chưa từng gặp mặt, lại có chút cảm giác than thở, chẳng qua là hôm nay chính mình đã đắc tội Đề Ti đại nhân, người đắc tội Phạm Nhàn cuối cùng cũng sẽ rơi vào kết quả gì, Hạ Tê Phi rất rõ. Thô sơ giản lược tính lên, gục ngã ở trên tay Phạm Nhàn bao gồm tiền nhiệm lễ bộ thượng thư Quách Du Trì, hình bộ thượng thư Hàn Chí Duy, đô sát viện tả đầu ngự sử Quách Tranh. Bởi vì người trẻ tuổi này, đô sát viện ngự sử bị đánh hai lần, nhị hoàng tử bị giam lỏng trong phủ, trưởng công chúa bị ép phải giao ra nội khố. Thân phận của Phạm Nhàn đã theo những chuyện này trở nên càng thêm ly kỳ, con rể của tể tướng, con tư sinh của bệ hạ. Đối với dân chúng khắp Khánh Quốc mà nói, trong kinh đô trụ cột người hoặc chuyện vốn là mang một chút khí tức thần bí thiên nhiên, mà nhân vật như Phạm Nhàn lại còn đến mức bốn phía tên cũng được thêu viền vàng, làm người ta không dám nhìn gần. Không để ý tới Hạ Tê Phi lúc này trong lòng rốt cuộc nghĩ thế nào, nhưng trên mặt của hắn đúng là lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, chỉ thấy hắn gọn gàng nghiêm chỉnh gạt và táo trước quỳ xuống đất đối với Phạm Nhàn hành lễ. Thảo dân Hạ Tê Phi bái kiến Đề Ti đại nhân. Sau lâu dài an tĩnh, Phạm Nhàn vẫn không để cho hắn đứng dậy, chẳng qua là có chút hăng hái nhìn hắn một hồi lâu sau mới nhẹ nói: Minh thất thiếu, bổn quan thật sự rất hy vọng ngươi có thể thành khẩn một chút, ít nhất lúc hành lễ nên dùng tên thật của mình. Hạ Tê Phi song đồng co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng hai mắt Phạm Nhàn nhìn như ôn hòa, kỳ thực có vẻ gây sự. Tay phải của hắn đã trong vô thức buông xuống, tùy thời chuẩn bị phát ra một kích lôi đỉnh. Minh thất thiếu, ba từ đã hồi lâu chưa từng nghe thấy chui vào lỗ tai, giống như con rắn độc cắn xé đại não của Hạ Tê Phi. Hắn ngoài vô cùng kinh hãi, trong lòng nảy sinh ngoan lệ. Đối phương làm sao có thể biết thân thế của mình? Nếu như tin tức này truyền ra ngoài, đại gia tộc ăn sâu vào Giang Nam trăm năm kia, làm sao có thể bỏ qua cho chính mình? Coi như mình có Giang Nam thủy trại, nhưng trước mắt nào có khả năng tất thắng? Không cần đi lấy trùy thủ trong giày. Phạm Nhàn không biết trong lòng đối phương còn nghĩ nhiều thứ linh tinh như vậy, chẳng qua là nhìn động tác của hắn, nhịn không được bật cười lên. Hạ đương gia đương nhiên rất rõ ràng, bổn quan am hiểu nhất cũng chính là loại chuyện này. Sau đó Phạm Nhàn khẽ làm ra hiệu đỡ dậy, Hạ Tê Phi thuận thế đứng dậy, nhưng cả người vẫn trong trạng thái hoàn toàn cảnh giác. Hai nghe động tĩnh bên ngoài, không biết lúc trước mình để cho sư gia an bài đã làm xong chưa. Trong lúc tình thế nguy hiểm, hắn mặc dù đoán được Phạm Đề Ti có thể là muốn mình làm gì đó, nhưng vẫn muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, chuẩn bị cá chết lưới rách. Tam hoàng tử giống như không phát hiện ra nguy hiểm, ở bên cạnh cực kỳ thú vị nhìn hai người nói chuyện với nhau. Mẹ của ngươi năm đó hẳn là bị Minh gia lão thái quân hiện tại đánh chết. Phạm Nhàn tổ chức lại tình báo trong việc nói. Hạ Tê Phi hai mắt đỏ lên, tựa như chuẩn bị xông lên đem Phạm Nhàn giết chết, nhưng mà thân là thủ lĩnh thủy trại, hắn dĩ nhiên rõ ràng chính mình đối mặt là ai, cựu phẩm cường giả Phạm Đề Ti. Chính là nhân vật có thể cùng Bắc Tề Hải Đường sánh ngang, coi như mình đánh cược cả cái mạng này cũng không thể giết chết đối phương tại chỗ. Bản thân ngươi từ nhỏ đã bị đại ca ngược đãi. Phạm Nhàn nhìn hắn, tao mày nói, mong hạ đương gia bỏ qua, bổn quan không phải muốn khơi lại chuyện thương tâm của ngươi, chỉ là muốn để cho ngươi rõ ràng một chút, bổn quan là muốn cùng ngươi làm ăn, mà cuộc trao đổi này nhất định phải thành lập trên cừu hận giữa ngươi cùng mình ra, nếu như ngươi không đủ hận mình ra, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Hạ Tê Phi khí thế buông lỏng xuống một chút, hắn nhắm hai mắt lại, bình phục tâm tình của mình, trầm giọng nói, không biết đại nhân muốn tìm tiểu nhân nói chuyện làm ăn gì. Chuyện mà ngươi muốn làm, bổn quan có thể giúp ngươi. Nói tới chuyện mua bán, Phạm Nhàn nói chuyện bắt đầu trực tiếp, ta biết hạ đương gia gần nhất thiếu bạc mà ta có bạc. Phạm Nhàn dĩ nhiên có bạc, đạm bạc thư cục và báo nguyệt lâu, lục bộ nha môn, trong cung lao đái, mượn danh chỉnh đốn tác phong vơ vét chân kim bạch ngân, cộng lại đã đến một cái mức độ kinh người, nhưng muốn ở Giang Nam giàu có và đông đúc, cùng đại tộc kinh niên so sánh vẫn là kém cực xa, bất quá người trong thiên hạ cũng biết, trong nhà Phạm Đề Ti còn có vị phụ thân thần tài, nhà hắn quản cả quốc khố, nếu nói Phạm phụ không có tiền, ngay cả loại nhân vật như Tam Tẩu Tử cũng sẽ không tin. Tưởng Hạ Tê Phi đoán được đối phương sẽ uy hiếp chính mình, nhưng không đoán được đối phương lại chuẩn bị trợ giúp chính mình, trong lúc nhất thời có chút thất thở, kinh ngạc hỏi, đại nhân, nói là chuyện tháng 3 nội khố mở ra sao? Ta và ngươi đều là người thực tế, cho nên trực tiếp một chút sao? Phạm Nhàn bình tĩnh nói, 3 ngày nữa nội khố sẽ mở cửa. Nếu như là năm trước, nhất định vật trong túi là Thôi Minh hai nhà, nhưng năm nay Thôi gia đã sụp đổ, tự nhiên sẽ có đại biến động, nếu như hạ đường ra muốn nhúng một tay, cũng chỉ có một cái cơ hội này không khéo, bổn quan năm nay muốn chủ trì chuyện này, ta sẽ cho ngươi tư cách nhập môn, đầy đủ ngân lượng, tiếp nhận số định mức tướng quan. Thật ra thì bạc trong tay Phạm Nhàn là chuyện không ai biết, đây mới là điểm mà hắn có lòng tin nhất. Hạ Tê Phi cau chặt mi tâm, chỉ chốc lát sau đáp, Đề Ti đại nhân hậu tỉnh. Hắn không có lập tức nhận lời, là bởi vì hắn rõ ràng, giám sát viện là một cái cơ cấu kinh khủng như thế nào, người cùng dây dưa giám sát viện, thường thường cuối cùng chỉ có thể đem tánh mạng cả nhà mình đánh đổi vào, nếu như Phạm Nhàn biết hoạt động tâm lý của hắn, sẽ đưa hắn một cái hình dung tương đối chuẩn xác, làm giao dịch với ma quỷ. Nói rõ một chút buồn quan cần ngươi làm gì? Phạm Nhàn không để ý đối phương lùi bước, ôn hòa cười khai mở bảng giá thủy trại là của ngươi, ngày sau nếu như thành công, Minh gia cũng là của ngươi, thậm chí ta cũng không đòi tiền lời. Hạ Tê Phi mày nhíu lại chặt hơn, trên đời không có quan viên giám sát viện thiện lương như thế. Quả không sai, Phạm Nhàn uống một hớp trà nguội, rất tự nhiên nói, nên là của ngươi cũng sẽ của ngươi, nhưng ngươi, người này phải là của giám sát viện. Phạm Nhàn nói xong câu đó, từ trong lòng ngực lấy ra một khối yêu bài kiểu dáng nhìn như đơn giản, nhẹ nhàng đặt tại trên mặt bàn bóng loáng, nhẹ nói, giám sát viện tứ sử chú Giang Nam đường tuần tra ti giam ti, phẩm cấp không cao, không cần ngại ủy khuất. Ủy khuất, một cái thổ phỉ giang hồ, biến hóa nhanh chóng trở thành mệnh quan triều đình. Còn là giam ti tay cầm quyền giám sát, ủy khuất. Kẻ ngu mới ủy khuất. Hạ Tê Phi bị Phạm Nhàn đưa ra giá tiền kinh trụ, mặc dù biết mình vào giám sát viện, vô luận tương lai chấp trưởng Minh gia hay là Giang Nam thủy trại, không bao giờ. Có có thể thoát khỏi cái cơ cấu này, tương lai cùng nội khố tương quan tiền lời khổng lồ đến tột cùng phân phối như thế nào, vẫn là giám sát viện. Không, có lẽ chẳng qua là Phạm Đề Ti tư nhân nói một câu mà thôi. Có thể đạt được một lượng tài chính lớn, có thể có được thân phận quan viên, có thể đạt được Phạm Đề Ti chủ quản nội khố cho phép tham dự cạnh tranh, Hạ Tê Phi lần đầu tiên có lòng tin, đấu cùng đại gia tộc Tú Tích Loang Lộ biết hắn biết mình cả đời này không bao giờ có thể gặp được cơ hội tốt như vậy nữa, nhưng hắn vẫn có chút do dự, thứ nhất là từ nay về sau khó được tự do, muốn trở thành một con chó trung thành với Phạm Nhàn, đối với hắn đã quen sông sáo ở trên giang hồ mà nói, thật sự không cam tâm, hơn nữa hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng Phạm Nhàn thứ hai giám sát viện danh tiếng thật sự quá kém, nếu như tin tức mình âm thầm lĩnh chức ti truyền đi, coi như mình ngày sau quyền bính lớn nhất một phương, nhưng danh tiếng của mình cũng sẽ hoàn toàn phá hủy. Cho nên, hắn đưa ra dãy rủa cuối cùng, có lẽ là muốn giữ lại kia huyết tính dư âm trong đáy lòng, có chút không lễ phép quan sát Phạm Nhàn, nói: "Đại nhân, thảo dân thật sự không biết, vì sao ta phải tiếp nhận giao dịch này?" "A?" Phạm Nhàn tò mò hỏi, "Hạ đương gia chẳng lẽ không muốn đoạt lại Minh gia ư? Cái gia tộc kia vốn thuộc về ngươi, theo bổn quan biết, Minh lão gia tử năm đó di chúc, cái tên đầu tiên chính là Minh Thanh Thành." "Minh Thanh Thành?" Chính là tên thật của Hạ Tê Phi, hắn khẽ run sợ rồi cắn răng nói, không phải thảo dân không thức thời, chẳng qua là báo thủ có quá nhiều phương pháp, thảo dân hôm nay làm đầu lĩnh Giang Nam thủy trại, nếu muốn đối phó Minh gia, có rất nhiều biện pháp. Về phần chuyện nội khố, thảo dân có lẽ không muốn tham gia, Minh gia tài hùng thế lớn, thảo dân làm sao có thể tại ngoài sáng đấu thắng đối phương. Phạm Nhàn nhíu mắt, nở nụ cười, đêm đen gió lớn giết người. Ta tin tưởng Minh thất thiếu ngươi có năng lực cùng quyết đoán như thế. Chẳng qua là sự thực những năm qua đã chứng minh, ngươi không phải người điên cuồng như vậy, muốn mạo hiểm để Giang Nam thủy trại bị tiêu diệt, dùng lửa đốt Minh gia trang. Không nói chuyện ngươi có năng lực như thế hay không, cho dù ngươi thật làm như vậy, vậy ngươi làm sao có thể thuyết phục chính mình? Thủy trại huynh đệ bị quan phủ truy nã, cô nhi quả mẫu ly tán trên đời, chẳng lẽ là ngươi nguyện ý thấy loại cảnh tượng này? Hay là nói, ngươi cảm thấy kết thúc như vậy, ngươi khoái ý ân cứu chết đi, còn có mặt mũi đi gặp vị lao trại chủ đã đem ngươi cứu sống, đưa ngươi thượng vị, đối với ngươi ân trọng như núi hay sao? Hắn nói đâu vào đấy, khí thế cũng không bức người, nhưng chính là ôn ôn nhu nhu như vậy nói chúng điểm yếu trong lòng Hạ Tê Phi, sức thuyết phục cường đại theo những phân tích này bắt đầu quấy nhiều suy nghĩ của Hạ Tê Phi, để cho sắc mặt của hắn ảm đạm. Không đợi Hạ Tê Phi phục hồi tinh thần lại, Phạm Nhàn tiếp tục ôn hòa nói, "Hạ đương gia muốn, không chỉ là báo thù, mà còn muốn đoạt lại Minh gia sau đó đứng ở trước mặt vị huynh trưởng tuổi trên 50 kia của ngươi hãnh diện. Nếu như chẳng qua là giết người đã có thể giải quyết vấn đề, ngươi cũng sẽ không chờ nhiều năm như vậy, hơn nữa nếu dùng phương pháp lỗ mãng, Giang Nam thủy trại tiêu diệt, cho dù đem Minh gia giết sạch, vậy Minh gia lúc đó ra sao? Những thứ ngươi muốn đoạt lại còn tiếp tục tồn tại hay không?" Phạm Nhàn bình tĩnh nhìn ánh mắt của hắn, "Đứng ở trên lập trường của ta, ta khuyên ngươi không nên lựa chọn như vậy mục tiêu mà ngươi phấn đấu nhiều năm như vậy, ở trước mắt của ngươi tan thành mây khói." Tư vị này nhất định không dễ chịu, hơn nữa để cho Minh gia tiếp tục phát triển, nói vậy cũng là nguyện vọng của Minh lão gia tử, tuy nói Minh gia đối đãi ngươi thật sự ghê tởm âm tàn, nhưng là phụ thân của ngươi đối với mẹ con các ngươi hai người cũng không có gì thua thiệt. Hạ Tê Phi trầm mặc đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, tựa như còn đang tiêu hóa lời của Phạm Nhàn, vị hán tử đã quen nếm trải cay đắng này bỗng nhiên nghĩ đến một sự thật, vị đại nhân trẻ tuổi đối diện, trải nghiệm cùng mình có vô cùng nhiều tương tự, chẳng lẽ hắn cũng đang cầu đoạt lại thứ vốn thuộc về mình. Thì như nội khố, đây vốn là sản nghiệp của Diệp gia, muốn đầy đủ đoạt lại ư? Phạm Nhàn cũng không vì hắn lúc trước từ chối khéo mà tức giận, mà rất có kiên nhẫn đang đợi đối phương suy tư, hắn đối với lời thuyết phục của mình rất có lòng tin, mấu chốt là hắn đối với vị Minh thất công tử này có lòng tin, thân thế cực kỳ tương cận để cho Phạm Nhàn có thể hết sức rõ ràng nắm bắt suy tính của đối phương. "Hạ đương gia, ngươi muốn là sản nghiệp của Minh gia, mà không phải mấy trăm cái đầu người." Hạ Tê Phi trầm mặc lâu dài, ném ra một cái nghi vấn cuối cùng, "Để ti đại nhân, thảo dân không giải thích được một chuyện." "Thỉnh giảng." "Đại nhân chuyến này, tự nhiên là chuẩn bị tiếp nhận nội khố. Thôi Minh hai nhà nắm giữ con đường ngoài cung đã lâu, cùng phương diện kia dính líu quá sâu, đại nhân tự nhiên muốn đối phó bọn họ." Hạ Tê Phi mạnh mẽ nuốt xuống ba chữ trưởng công chúa, nghẹn đến mặt đều có chút đỏ, nhưng tại sao đại nhân để mắt thảo dân như thế? Lấy quyền thế địa vị của đại nhân, dễ dàng làm cho thôi ra suy sụp, diệt trừ Minh gia cũng không phải là việc khó, đại nhân hoàn toàn có thể tự làm chuyện này, không cần muốn thảo dân xuất lực. "Thôi ra a?" Phạm Nhàn lắc đầu, "Cùng Minh gia không giống về phần tại sao ta không ra mặt, là bởi vì ta không tiện ra mặt." Không tiện hai chữ đúc kết quan trường chân đế, hắn bản thân chính là giám sát viện đề thi, hôm nay lại muốn kiêm quản nội khố, quy củ của triều đình nghiêm khắc. Nội khố chỉ phụ trách tất cả sản xuất, tiêu thụ bên ngoài phải để thương nhân dân gian xử lý, từ viện vụ về tư vụ, Phạm Nhàn cũng không thể đứng ở trên này, cho nên hắn mới cần tìm một người phát ngôn đáng giá tín nhiệm, vừa dễ dàng làm việc. Đối với Phạm Nhàn mà nói, thôi ra cùng Minh gia tình huống dĩ nhiên không giống, thời điểm xử lý thôi ra, hắn đã chuẩn bị đủ lâu đủ cẩn thận, lâu dài trầm mặc cùng lá mặt lá trái, để ngôn băng vân đầu lĩnh làm lôi đình một kích, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi mà Minh gia hôm nay có vết xe đổ, sớm đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nếu muốn từ con đường hàng hóa kia để tìm đầu mối, đã là một chuyện rất khó. Dĩ nhiên, khác biệt lớn nhất là Phạm Nhàn lật đổ thôi ra, có một nhân vật tuyệt đối cường hãn làm trợ thủ, người kia có thế lực cường đại nhất trừ Khánh Quốc hoàng thất ra, hoàng đế trẻ tuổi của Bắc Tề. Mà nhân vật tương quan của Minh gia lại tập trung ở Đông Di thành cùng hải ngoại, Phạm Nhàn từng giết hai nữ đồ tôn của Tứ Cố Kiếm, Khánh Quốc quần thần bao gồm hắn ở bên trong càng làm cho Đông Di thành gánh vô số tội danh, song phương oán hận chất chứa quá sâu, lúc này nếu muốn cùng Đông Di thành liên minh lật đổ Minh gia, Phạm Nhàn tự nghĩ không có năng lực như thế. Phạm Nhàn đứng dậy, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ở trên yêu bài gõ hai cái, nói: "Tấm yêu bài này để lại đây, trước tối nay cho cái hồi âm, dĩ nhiên, ngươi cũng rõ ràng, nếu như ngươi quyết định, ngươi cần chuẩn bị những thứ gì?" Hạ Tê Phi cung kính nghiêng người tránh qua một bên, không trả lời thẳng lời của hắn, chỉ nói: "Đại nhân hôm nay tới đây, như thần tử trời giáng mặc dù đại nhân không thích quá mức nhiều dân, nhưng thanh thế đã có, chỉ sợ không dễ che giấu. Những lời này không biết là vớt mông ngựa hay có ẩn ý khác, Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, nói, trước mắt hạ đương gia. Còn là một người không cẩn thận đã trung thiết bản ngươi trước đem nhân vật này diễn cho tốt đã về phần hành tung của bổn quan cần gì phải che giấu. Trên sông có một chiếc thuyền, còn phải làm phiền bọn thuộc hạ của hạ đương gia dọc đường hộ tống mới được, bổn quan tùy thân đeo một cái dương bạc, cũng không muốn lại bị tặc nhân nhớ thương. Hạ Tê Phi túi đầu thấp xuống, trầm giọng nói, tạ ơn đại nhân không giết. Phạm Nhàn xoay người lại đem lão tam từ trên ghế dắt xuống. Hạ Tê Phi lúc này mới nghĩ đến, trong lần đối thoại này, chính mình tựa như hơi lạnh nhạt vị tiểu quý nhân này, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, rồi lại không còn kịp làm đền bù, trong đầu đống nhiên vừa động, chần chờ nói, đại nhân, nếu tháng 3 mở dân, hạ quan cùng mình ra võ đài, đối phương nhất định sẽ nghi ngờ. Đến lúc đó, ngươi đứng ở bên của bổn quan tự nhiên đứng về phía ngươi. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn hắn, nắm tay tam hoàng tử đi ra phía ngoài, bỏ xuống câu nói sau cùng. Hạ đương gia chủ ý lanh lẹ, bổn quan hết sức thưởng thức. 23. Giang Nam thủy trại Sa Châu phân đà một mảnh an tĩnh, tiên tình giống như chết, trại chủ đã xuống lệnh cấm nói nghiêm khắc nhất, mặc dù không có nói rõ điều gì, nhưng các huynh đệ cũng biết có đại sự, chỉ dám suy đoán, không dám truyền lung tung. Hạ Tê Phi ngồi ở trên ghế vẫn còn hơi ấm, sắc mặt âm tình bất định, không biết đang suy tư cái gì. Sư gia từ bên ngoài đi vào, đến hắn bên thai nhẹ nói, thủy sư bên kia đã phong doanh, không biết chuyện gì xảy ra. Hạ Tê Phi sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói, vô phương, chỉ cần chuyện này thỏa đàm rồi, lao trầm hẳn là không có vấn đề gì. Sư gia lúng ta lung túng nói, đã giữ rất nhiều thuyền của chúng ta, theo ngài ra lệnh, không nổi lên xung đột. Bất quá sau khi mấy vị chủ tử kinh đô rời đi, thuyền của chúng ta cũng được thả ra. Hạ Tê Phi cúi đầu nói, đây là đối phương triển lộ thực lực. Hắn cười lạnh nói, ở trong mắt đối phương, chúng ta bất quá là chút ít con kiến mà thôi. Trại chủ, đã chuẩn bị xong. Cung phụng đang sau mái hiên rửa kiếm, chỉ chờ trại chủ ra lệnh một tiếng. Hạ Tê Phi thủy chung không có phát ra khẩu lệnh, mày nhíu sâu đậm, một lát sau bỗng nhiên đú và nói, tiền sư gia, ngươi thấy chuyện này làm được sao? Tay của hắn nhẹ nhàng vuốt khối yêu bài của giám sát viện, yêu bài hết sức bóng loáng, không biết đã làm đi ra bao lâu. Sư gia run rẩy thanh âm nói, đều theo trại chủ phân phó, tiểu nhân không dám lắm mồm. Hạ Tê Phi nhắm mắt lại nói, đại nhân từ kinh đô tới, tựa như đã quen phương pháp làm việc này, cũng quá mức đánh giá cao thực lực của chính mình. Cho dù bên cạnh bọn họ có thất bát phẩm cao thủ hộ vệ, nếu như chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, thật ra cũng có cơ hội. Sư gia ở trong lòng mắng hai câu, nghĩ thầm ngươi biết rõ như vậy không thể nào, còn nói như vậy, đơn giản chính là không muốn mang cái tiếng xấu kia, muốn làm cho mình trợ giúp thuyết phục ngươi, nói, vị thủ lĩnh hộ vệ kia, thực lực đã tới đỉnh, nếu đặt ở Giang Nam võ lâm, hoàn toàn đủ để khai sơn lập phái, xin trại chủ nghĩ lại. Mấu chốt là bản thân vị đại nhân kia. Hạ Tê Phi mở hai mắt ra nói, thật ra thì Phạm Nhàn đưa ra điều kiện đã đủ làm hắn động tâm, chẳng qua hắn thân là hùng chủ một phương, hôm nay muốn trở thành thuộc hạ của người khác, hơn nữa chọn đời khó có thể tung mình, trong lúc nhất thời quả thật rất khó tiếp nhận, lúc trước một mặt đang cùng Phạm Nhàn nhún nhường nói chuyện, mặt khác nhưng thông qua sư gia đã làm xong chuẩn bị quyết giết, bởi vì cung phụng tiên sinh bí hiểm nhất thủy trại vừa vặn ở phân đà Sa Châu, cho nên Giang Nam thủy trại không phải là không có năng lực phản kích. Nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, nếu nói quyết giết, chỉ là tự mình an ủi mình, tránh cho chính mình lộ vẻ quá mức không có tiền đồ. Hạ Tê Phi thở dài một tiếng, có chút thương cảm, biết Giang Nam thủy trại muốn ở trên tay của mình, biến thành tay sai cho triều đình, cảm giác như vậy thật sự là vô cùng khổ sở cùng khó chịu. Hắn đứng dậy, nhìn mặt sư gia như sắp khóc, biết đối phương đang sợ mình làm ra lựa chọn cực kỳ không sáng suốt, không khỏi trong vô thức vô vô phía sau lưng đối phương, muốn trấn an đối phương một chút. Bàn tay một mảnh nước lạnh, Hạ Tê Phi ngây ra sau mới biết được, thì ra sư gia ở giữa mùa đông đã bị người từ kinh đô đến dọa chạy hết mồ hôi, hắn không khỏi tự rêu nở nụ cười khổ, uy áp của hoàng quyền cùng giám sát viện, xem ra quả nhiên không phải là bá chủ dân gian như mình có thể chống đỡ được. Chủ ý rốt cục định rồi, hắn trầm mặt nói, lập tức tản đi tất cả bố trí, bên ngoài giám thị con thuyền này, âm thầm bảo vệ con thuyền này an toàn, nhất định phải bảo đảm chiếc thuyền từ kinh đô kia an toàn tới Tô Châu. Trên mặt đất thì sao? Bên cạnh vị đại nhân kia. Đại nhân bên cạnh cường thủ như Vân, không cần chúng ta nhiều chuyện. Vân sư ra gật đầu đáp ứng, tiếp theo nhưng cao mày nói, nhưng cung phụng lão đại nhân nơi đó, hắn chuẩn bị xuất thủ. Hạ Tê Phi trầm mặc, biết chuyện này có chút phức tạp, chuyện âm thầm gia nhập giám sát viện, nhất định không thể bại lộ ở trong giang hồ quá sớm, nếu không mình ngoài không trị được thuộc hạ, áp lực phía ngoài cũng lớn về phần cung phụng lão đại nhân. Lại càng phiền toái trong phiền toái vị cung phụng này chính là cao thủ thần bí nhất Giang Nam thủy trại, bàn về bối phận mà nói, chính là sư thúc của lão trại chủ, sư thúc tổ của mình, luôn luôn cực ít xuất thủ nhưng mơ hồ làm pháp bảo trấn sơn của Giang Nam thủy trại. Nếu như lão cung phụng cổ hủ mà kiên trì kêu biết vị trại chủ khác họ là mình, muốn hoàn toàn đầu nhập vào quan phủ. Hạ Tê Phi bỗng nhiên dùng mình, mới phát hiện mình tựa như đã đánh giá thấp tính phức tạp của chuyện này, trầm mặc một hồi lâu sau, bỗng nhiên trên mặt toát ra vẻ ngoan sắc, thấp giọng nói, đi chiêu cận vệ nội đường tới đây. Sư gia trong lòng run lên, biết trại chủ vì chuyện kia đã chuẩn bị thanh trừ dụng cung phụng đại nhân, chẳng qua là những người này có thể làm được sao? Sau nửa canh giờ, Giang Nam thủy trại đứng đầu Hạ Tê Phi bưng một bát cháo gà, cung kính đi tới hậu viên, chuẩn bị hiếu kính cung phụng đại nhân một chút mà phía sau hắn, ẩn giấu đám cận vệ thân tín nhất, phải một lần là xong. Nhưng hắn ở ngoài cửa đứng một hồi lâu, cũng không có ai mở cửa. Trong viện yên tĩnh giống như chết. Hạ Tê Phi đẩy cửa đi vào, trên mặt một mảnh bình tĩnh, nói: "Sư thúc tổ." Không có người trả lời hắn, Hạ Tê Phi ánh mắt đảo qua, trong lòng chợt đại hàn, trên tay bưng lỏng, cháo gà ném tới trên mặt đất, lâm ly một mảnh. Chỉ thấy bên trong nhà bên giường trên bồ đoàn, ngồi một vị lão giả râu tóc đều bạc. Lão giả búi tóc kim chặt, một thân kiếm bảo, trường kiếm thắt ở thắt lưng, toàn thân lộ ra sắc ý, rất rõ ràng vị cung phụng đại nhân này đã đem chính mình điều tức đến cảnh giới hoàn mỹ nhất, thời khắc chuẩn bị xuất kiếm giết người. nhưng cung phụng đã không cách nào giết người, chẳng qua là trợn tròn mắt lộ ra không cam lòng cùng tức giận mãnh liệt, nếu như ánh mắt có thể giết người, quả thật có chút kinh tâm động phách. Một vết máu kinh khủng mà tinh tế ở cổ của hắn, nối thẳng phía sau cổ, xuyên qua vết thương, máu tươi theo phía sau lưng lão cung phụng thủy chạy chảy đến trên mặt đất. Cung phụng đã chết. Thích khách giết chết cung phụng có kiếm ý kinh người, cho nên trước người thi thể cung phụng không có vết máu, tất cả máu đã bị một kiếm kia ép hướng phía sau. Hạ Tê Phi run rẩy đi về phía thân thể cung phụng, có chút không dám tin nhìn một màn trước mắt, hắn đã chuẩn bị để làm chuyện khi sư diệt tổ, nhưng khi chuyện này thật phát sinh, lại cảm thấy có chút khó tin, mình chuẩn bị hy sinh hơn 10 đầu nhân mạng, nhưng có ai có thể lặng yên không một tiếng động giết chết vị lão nhân này như vậy. Một tờ giấy bay xuống. Hạ Tê Phi dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn lướt qua, chỉ thấy trên đó viết: "Ngươi chỉ động nhập kia, nên ta vẫn cho ngươi cơ hội hắn động sát tâm, cho nên ta giết hắn rồi." Giang Nam Thủy trại thủ lĩnh thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên, đến giờ này khắc này, hắn mới tránh thức biết, giám sát viện thực lực thì ra thật không phải là một cái bang phái có thể chống lại, đối phương đang trợ giúp chính mình thanh trừ chướng ngại cuối cùng, cũng là đối với mình cảnh cáo lần cuối. Chương 451, đầu danh trạng cùng với Phạm Nhàn gặp gỡ hành tử, đêm hôm đó, Sa Châu thành trong an tĩnh mang theo một tia khẩn trương, đường phố đêm khuya ngày thường phi thường náo nhiệt, hôm nay trở nên yên lặng lạ thường, tất cả mọi người biết có chuyện gì đó xảy ra, nhưng tất cả mọi người không biết, rốt cuộc là chuyện gì. Ở trên con đường phía đông mấy sông bạc, có mấy gian khách sạn sạch sẽ khang trang nhất cả châu thành, ngày thường nếu là nhà đại phú từ nam chí bắc, đều thích ở chỗ này. Hôm nay Phạm Nhàn đi tới Sa Châu, mặc dù là một vị nhị thế tổ, nhưng không có quá nhiều phong thái của nhị thế tổ, phương diện cuộc sống mặc dù không một mạc, nhưng vẫn là đơn giản, cho nên chẳng qua là bao hết một tầng an tĩnh phía trên nhất. Hạ Tê Phi đàng hoàng đứng ở trong một góc phòng, ngay trước mặt Phạm Nhàn, đem gối yêu bài cẩn thận đặt vào trong ngực, lại trên văn thư ký tên của mình, ấn lên vân tay đỏ lòm của mình, sau đó cung kính dâng lên. Phạm Nhàn nhìn thoáng qua văn thư, gật đầu, cười nói: "Hạ đại nhân, hôm nay chúng ta chính là người một nhà rồi." Hạ Tê Phi ở trong lòng khóc giống, đã ký phần văn thư này, tự nhiên cùng quan viên niên kỷ trẻ tuổi đối diện thành người một nhà. Chẳng qua trong nhà cũng có đủ loại cấp bậc, đối phương là thiếu gia, chính mình nhưng giống như bán mình làm nô vậy. Bất quá hắn rõ ràng có lẽ cả đời này chỉ sợ cũng không có năng lực cùng cơ hội, phát tiết phần ác khí trong lòng này, giang hồ kiêu hùng, cầm được thì cũng không được, nếu mình đã lựa chọn con đường này, sẽ thật thật tại tại đi xuống đi, cho nên nghiêm chỉnh gạt và táo trước, cất bước về phía trước, vô cùng nghiêm túc quỳ gối xuống, miệng nói: "Hạ quan hạ." "Minh Thanh Thành, bái kiến đại nhân." Nói cho hết lời rồi, người còn không bái xuống, một đôi tay đã vô cùng ổn định đỡ thân thể hắn. Phạm Nhàn nhìn hắn, nói: "Bất luận hạ đại nhân đối đãi bổn quan như thế nào, nhưng nếu đã vào viện, ta và ngươi tuy là quan viên triều đình, có phân trên dưới, nhưng có thể cởi mở như huynh đệ, mấy thứ lễ nghi bên ngoài ta cũng không quá quan tâm." Hạ Tê Phi hơi ngẩn ra. Phạm Nhàn tiếp tục nói: "Hạ đại nhân nói vậy cũng như những người khác trên đời này, đối với giám sát viện luôn luôn có thành kiến thế này thế kia, đối với quan hệ trong viện chúng ta cũng không hiểu rõ lắm." Hắn dừng một chút, cười nói: "Lời nói không dễ nghe, chúng ta giống như một đám sói mà triều đình nuôi, phía ngoài có quá nhiều sư tử hổ báo, nếu như chúng ta muốn sinh tồn, làm việc cho triều đình, nhu lợi cho vạn dân, liền không cần quan tâm đến ông ngôn huế ngữ làm gì, mà chỗ mấu chốt ngay tại sự đoàn kết trong nội bộ. Bầy sói có thể có sói đầu đàn, nhưng nội bộ tuyệt đối sẽ không đấu đá." Hạ Tê Phi cau mày đáp: "Thuộc hạ đã hiểu." "Ngươi không rõ?" Phạm Nhàn rất trực tiếp nói: "Ta biết những lời này là những lời sáo rỗng, nhưng từ từ sẽ hiểu sao loại cảm thụ này, sau này ngươi sẽ cảm nhận được từ trong viện." "Được rồi, ta hiểu ngươi dù sao cũng là nhất đại hào hùng, lúc trước ở trong phân đà bị ta cố ý chèn ép, nói vậy trong lòng sẽ có chút không thoải mái." Hạ Tê Phi trong lòng run lên, Phạm Nhàn lại sắc mặt ôn hòa, ha ha cười nói: "Lúc đó ngươi là dân, ta là quan, tự nhiên phải vậy. Hôm nay thân phận của ngươi đã không giống lúc trước." Hạ Tê Phi không biết nói tiếp như thế nào, đành phải sợ hãi im lặng. "Dân chúng phần lớn ngu ngốc." Phạm Nhàn cao mày nói: "Cho nên ngươi có thể lợi dụng bọn họ, có thể chăm sóc bọn họ, nhưng ngươi không thể tin tưởng bọn họ, không thể để cho bọn họ sinh ra phán đoán sai lầm nào đó, muốn bỏ đến trên người của ngươi, cho nên thân là quan viên giám sát viện, mặc dù là đứng ở lập trường của hoàng thượng cùng dân chúng giám đốc lại trị, nhưng lại chỉ có thể tin tưởng hoàng thượng, dân chúng. Giám sát viện chỉ cần duy trì đầy đủ quyền uy cùng áp lực là được. Dĩ nhiên, đây chỉ là một chút cảm thụ của cá nhân ta." Phạm Nhàn nhẹ nhàng cuốn ống tay áo của mình một chút cũng chưa chắc đã chính xác. Chớ nên quên, Phạm Nhàn từ sau đêm mưa đó đã có chút trái tim băng giá, sau đó sống càng lâu ở trong kinh, tâm càng ngày càng lạnh, đã sớm đem câu nói kia của Ngũ Trúc Thúc trở thành lý lẽ đối nhân xử thế, trên đời không có ai đáng để ngươi tin tưởng, đối tượng không thể tin tưởng, trừ những người cụ thể ra, cũng bao gồm dân chúng Khánh Quốc đần độn qua ngày, tự nhiên, cũng bao gồm vị hoàng đế bệ hạ kia, chẳng qua ở bất cứ lúc nào, Phạm Nhàn cũng sẽ không tuyên bố ý nghĩ này khỏi miệng mà. Thôi. Lúc này bên trong phòng, trừ Phạm Hạ hai người, liền chỉ có Khải Niên tiểu tổ Tô Văn Mậu. Phạm Nhàn chỉ vào Tô Văn Mậu nói: "Tô đại nhân, là ta từ nhất sử điều động đến bên cạnh, ta nghĩ ngươi không có nguyện vọng làm việc cạnh ta, nhưng ngày sau nếu như ngươi muốn vào kinh, cũng không phải chuyện không thể nào." Hạ Tê Phi nghĩ thầm, mình ở Giang Nam làm tài chủ một phương, so với vào kinh sung sướng hơn rất nhiều, nhưng thành khẩn nói: "Đều theo đại nhân sắp xếp." Phạm Nhàn lắc đầu: "Chớ nói láo, bất quá trong viện quả thật có thể trợ giúp ngươi làm rất nhiều chuyện, cho nên ngươi cũng chớ oán ta, vốn dĩ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi." Hắn lại nói: "Tô đại nhân chính là nhân chứng ngươi hôm nay nhập viện, ngày sau thủ pháp liên lạc cùng thượng chuyển sự nghi liên quan, ngươi cũng cùng Tô đại nhân liên lạc, để hai người các ngươi ở lại bàn bạc với nhau một chút." Hắn sau đó hướng Tô Văn Mậu nói: "Thủ thư cùng điều lệ, ngươi mau chóng để cho hạ đại nhân quen thuộc." Tô Văn Mậu thấp giọng hành lễ, hai người biết Phạm Đề Ti đã dặn dò xong, liền thi lễ thối lui khỏi phòng. Hai người vừa ra phòng, Tam hoàng tử thân thể nho nhỏ tựa như ưu linh từ trong phòng nhẹ nhàng đi ra, đi tới bên người Phạm Nhàn, nhẹ giọng hỏi: "Lão sư, giám sát viện chính là thu người như vậy hay sao?" đây là chuyện đặc biệt cần cách làm đặc biệt. Phạm Nhàn rất lễ phép mời Tam hoàng tử ngồi xuống, điện hạ lúc trước nghe được, ở trong viện cũng không thường gặp giám sát viện thu người, đầu tiên cần khảo sát hồi lâu, thông thường mà nói, chúng ta cũng đã quen từ các quân trong châu thu nhận, đây là năm đó bệ hạ Bắc phạt lần đầu tiên tổ chức giám sát viện đã thành thói quen, dĩ nhiên, sau đó cũng bắt đầu chuyên môn chú ý tú tài hàng năm kỳ thi mùa xuân công chúng, dù sao giám sát lại trị, nếu như ngay cả chữ cũng không biết, không phải thật ngực cười hay sao hết thể nhân tài ưu tú, mà tại khoa cử vô vọng, cũng là đối tượng giám sát viện cố gắng thu nạp. Nhưng mà, trong viện kiêng kỵ thu nạp nhất là người bản thân đã có tương đối thế lực, hoặc là phía sau có bối cảnh. Tam hoàng tử nhướng mày nói, nhưng Hạ Tê Phi là Giang Nam thủy trại trại chủ, cho nên mới nói là chuyện đặc biệt. Phạm Nhàn rất kiên nhẫn giảng giải nói như vậy người như Hạ Tê Phi, nhiều lắm có thể cho phép hắn hoạt động ở bên ngoài viện vụ, lần này để cho hắn xuất nhiệm giám thi, là rất hiếm thấy. Tại sao là chuyện đặc biệt chứ? Tam hoàng tử đối với những chuyện này lộ vẻ phá lệ cảm thấy hứng thú và hiếu học. Phạm Nhàn lần này không trách cứ hắn không nên lấy thân phận hoàng tử mà đi can thiệp chuyện khác, ôn tồn nói, bởi vì lần này bệ hạ ra lệnh để hạ thần Giang Nam dọn dẹp nội khố sắp sửa đối mặt một đám nhân vật phú thương nổi tiếng Giang Nam, cho nên giám sát viện cần tìm một người bản địa ở Giang Nam, hơn nữa còn là một người có thể khống chế tuyệt đối. Tại sao? Tam hoàng tử lộ vẻ rất nghi ngờ, mặc dù hắn còn nhỏ tuổi nhưng có thân phận hoàng tử và lòng dạ độc ác, trừ bởi vì Báo Nguyệt lâu mà phải chịu Phạm Nhàn một cái ngoan chiêu ra, căn bản chưa bao giờ gặp ngăn trở gì, cho nên hoàn toàn tưởng tượng không nổi trình độ phức tạp cùng khó khăn trong chính vụ Giang Nam. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, nhìn tiểu hài tử ánh mắt thành thật, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng đối với Nghi Quý Tần ở sâu trong thâm cung cảm giác sâu sắc bội phục, một vị nương nương dáng điệu thơ ngây chân thành như vậy, tại sao có thể nuôi ra một tiểu hoàng tử tính tình cứng rắn, thủ đoạn lợi hại như vậy? Chỉ sợ vị nương nương thân thích kia của nhà mình cũng không đơn giản chút nào. Giang Nam bị phương diện Tín Dương kinh doanh quá lâu. Phạm Nhàn ở trước mặt hắn cũng không kiêng kỵ nói tới trưởng công chúa mười mấy năm thời gian, nơi này đã bền chắc như thép, cho dù có ít người là địch nhân của hai nhà thôi mình, nhưng khắp mọi mặt luôn luôn có liên lạc lợi ích thiên ti vạn lũ, ai cũng không muốn vận mệnh phát sinh thay đổi quá lớn, thay đổi mang đến tổn thất, là chuyện những người này không muốn nhìn thấy. Chúng ta từ kinh đô đường xa mà đến, đối với bọn hắn mà nói, chính là một biến số cường đại, lúc bên ngoài lực tập thân, cho dù thiết bản nội bộ có khe hở cũng sẽ tạm thời hợp làm một thể, cùng chống chọi với ngoại địch. Cho nên chúng ta cần một cái hạt cắt đã tồn tại trong thiết bản, để cho hạt cắt này càng lúc càng lớn, cuối cùng từ từ đem thiết bản làm vỡ nát, khó trở lại bộ dáng ban đầu. Tam hoàng tử cau mày nói, thứ nhất hạt cắt chưa chắc đã có năng lực như thế, nếu như chúng ta giúp hắn, cùng tự chúng ta ra mặt có gì khác biệt? Mấu chốt chính là chúng ta không tiện ra mặt. Phạm Nhàn cũng có chút nhức đầu thở dài nói, điện hạ ngài vốn không biết, quan niệm địa vực ở trong quốc gia này thầm căn cố đế đến cỡ nào, ta có thể làm cho tiểu sử mở chi nhánh của Báo Nguyệt lâu, có thể làm cho Đạm Bạc thư cục mở ở Tô Châu, nhưng thật muốn xúc động ích lợi căn bản của người Giang Nam, chỉ sợ sẽ rước lấy hợp công. Hợp công? Sẽ có người nào chứ? Giang Nam phú thương lớn nhất Minh gia, bị ta giết mấy vị thiếu gia, do đó cùng mấy nhà mối thương cừu hận sâu đậm với ta, cùng các cấp quan viên đã sớm bị trưởng công chúa mua chuộc, từ Giang Nam đạo chính nhị phẩm vị lăng đề đốc kia mà lên, mai cho đến lao binh sĩ trông chừng cửa thành Tô Châu. Phạm Nhàn giống như đang chơi đùa tính toán trên đầu ngón tay, nội khố các cấp trưởng quỹ, cô nương đầu đường bán rẻ tiếng cười, lao hắn làm xiếc trước miếu, phạm là người Giang Nam, đều sẽ không thích chúng ta đi vung tay múa chân. Tam hoàng tử khẽ ngẩn người, âm tàn nói, tấn công thì tấn công, chẳng lẽ bản lao sư tại sao phải sợ bọn hắn? Sợ cũng không phải sợ. Phạm Nhàn cười nói, nhưng có câu nói kia là nói như thế nào? Pháp không trách chúng. Thật làm cho Giang Nam rối loạn lên, người các ngành các nghề hỗn độn, dân chúng lầm than. Nếu quả thật đến ngày đó, ngươi nói trên triều đình kinh đô đề nghị một cái, rốt cuộc là đi chém mấy vạn đầu người để tăng thêm can đảm, hay là ban cho ta giải lụa trắng, đi trấn an dân tâm Giang Nam đây? Tam hoàng tử sững sờ, nghĩ thầm lấy tính tình của phụ hoàng, chỉ sợ Phạm Nhàn ngươi chắc chắn sẽ không phải chịu đau khổ, nhưng cũng sẽ đem ngươi triệu về kinh đi, vừa nghĩ tới thân là đường đường lão sư của Tam hoàng tử ta đây, lại phải chịu thiệt thòi như thế, Tam hoàng tử trong lòng rất buồn bực. Phạm Nhàn tựa như đoán ra hắn đang suy nghĩ gì, ha ha cười nói, dĩ nhiên, chuyện cũng không phiền toái như vậy, điện hạ cũng biết giám sát viện cũng không phải chỉ ngồi không, bệ hạ cũng không phải người nhu hòa, ta chỉ là đem tình huống dự đoán khó khăn hơn đôi chút mà thôi. Nụ cười của hắn dần dần thu lại, bình tĩnh nói, nếu quả thật muốn giết người lập uy, ta không ngần ngại gánh cái tiếng xấu này. Tam hoàng tử lắc đầu, nghĩ thầm nếu thật giết nhiều người, chuyện vốn không dễ xử lý, trong kinh đô sát viện lại làm ầm ĩ, chẳng lẽ phụ hoàng thật sự đánh chết đám ngự sử kia ư? Phụ hoàng là vị đế vương một lòng muốn lưu danh sử sách a, không bằng để cho Hạ Tê Phi mới vừa được thu phục kia giết tới. Ánh mắt của hắn sáng ngời, cũng không dám đem ý nghĩ chính mình linh cơ vừa động báo với lão sư, hồn nhiên không biết, vị lão sư trên mặt ôn nhu, kỳ thực lòng dạ ác độc kia, chính là đang định làm như vậy. Khụ khụ. Hắn ho hai tiếng, nói, vậy thủy sư bên kia làm sao bây giờ? Thủy sư phòng giữ cùng thủy tặc đầu lĩnh cấu kết với nhau, chuyện này giám sát viện tra làm sao đây? Phạm Nhàn túi đầu đi xem túi giấy kia, thuận miệng nói, chuyện này không cần tra. Ngoài dự liệu của hắn, Tam hoàng tử dĩ nhiên nhướng mày, tàn bạo nói, có thể nào không tra? Quân đội là trọng khí của quốc gia, các hồ thủy sư chính là trọng binh triều ta, trực tiếp quan lấy cái hiệu Giang Nam thủy sư, ngay cả nơi này cũng có vấn đề, nếu như không triệt để tra xét triều đình ăn nói làm sao? Khánh quốc được xưng đệ nhất thiên hạ cường quốc, ăn nói làm sao? Phạm Nhàn ngoài ý muốn nhìn Tam hoàng tử một cái, từ nơi chút ít lời nói trẻ con thậm chí có chút ít không rõ ràng lắm, nghe ra tiểu hài tử thật sự rất để ý chuyện này, không khỏi khó hiểu, giây lát sau lập tức nghĩ thông suốt, xem ra vị tiểu gia này thật sự có hùng tâm a, hắn không nhịn được bật cười lên, cầm trong tay túi giấy đưa cho Tam hoàng tử. Thủy sư vấn đề cũng không quá lớn, dĩ nhiên phòng giữ kia tự nhiên sẽ xui xẻo, ta nghĩ thủy sư đề đốc đại nhân sau khi chuyện này phát sinh cũng phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Hắn nhẹ nói, trên sông lớn cũng là một lần dò xét thủy sư quân kỷ cũng không tệ lắm. Tam hoàng tử không chịu nói tiếp, chỉ cúi đầu đảo mắt xem thứ trong túi giấy, càng xem lại càng kinh tâm táng động. Phía trên toàn bộ là Giang Nam thủy trại mấy năm qua cùng các nơi quan viên âm thầm giao thông, sổ sách rõ ràng, lui tới biên nhận phía trên mặc dù không thể có tên họ quan viên, nhưng thật muốn tra xét, chỉ sợ cũng có thể bắt được vài vị quan. Phạm Nhân nói, đây cũng là, nếu nói đầu danh trạng hạ Tê Phi đem những thứ này giao cho ta, chẳng khác nào đem đám quan viên cấu kết với hắn giao cho ta song phương như vậy, mọi người mới có thể an lòng. Tam hoàng tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, có chút không dám tin tưởng nói, hạ Tê Phi muốn làm cái ám xuân ư? Điện hạ hiểu chuyện cực mau, quả nhiên thông tuệ. Phạm Nhan tán thưởng một câu. Những quan viên này chúng ta muốn bắt thì bắt, chỉ cần xem thời điểm bắt, nếu bọn họ vẫn không thức thời, muốn đứng ở phía đối lập của triều đình, tự nhiên là muốn bắt về phần hạ Tê Phi, hắn đứng đầu Giang Nam thủy trại của hắn, vẫn cùng thủy sư cùng các nơi các kết giao, như thế rất tốt. Ở trên lập trường của Phạm Nhàn, nếu nói phía đối lập của triều đình, dĩ nhiên là đứng về phía Tín Dương. Tam hoàng tử nhìn Phạm Nhàn hưng phấn nói, lão sư có kế sách hay. Phạm Nhàn sờ sờ đầu, tự rêu cười nói, đây đâu phải kế sách hay ho chó má gì chứ, người người cũng có thể nghĩ ra, chỉ là không có tư nguyên nhiều như giám sát viện, không tra ra lai lịch của hạ Tê Phi, sẽ không có khả năng khống chế hắn, tự nhiên cũng không cách nào thi triển thủ đoạn được mà thôi. Hiếm thấy nghe hắn nói một câu thô tục, Tam hoàng tử vui vẻ nói, lão sư nhất đại thi tiên thì ra cũng sẽ nói lời thô tục. Phạm Nhàn cười lớn tiếng hơn, thi tiên chó má gì chứ, thi tiên cũng muốn đi nhà sĩ, trang đại gia còn không phải cưới hai tiểu thiếp ư, coi đời này nào có người từ trong ra ngoài đều làm bằng thủy tinh chứ, cho dù có chỉ sợ cũng muốn làm lạnh chết người bên cạnh. Tam hoàng tử ha ha cười một tiếng, bỗng nhiên danh mánh hỏi, chẳng lẽ nói phu hoàng cũng sẽ mắng thô tục. Phạm Nhàn ngẩn ra, nhìn tiểu hài này dáng vẻ danh mánh, đây là buộc chính mình nói lao à, thật là hận không thể mắng chửi thô tục rồi, cười mắng, đi về hỏi quý tần nương nương nhà ngươi đi. Nói đùa một hồi, không khí thoải mái rất nhiều, Tam hoàng tử đột nhiên nghĩ tới lúc trước hạ Tê Phi đã nói câu kia, hăng hái mánh liệt, hiệu ạ ổ sư nghe tặc đầu lĩnh này nói, vài ngày nữa bên Tây Hồ muốn mở đại hội gì đó, đánh giá Giang Nam hảo kiệt võ đạo tu vi, chính là việc trọng đại hiếm thấy. Chúng ta cũng đi xem một chút sao? Tục, thật tục. Phạm Nhan cười nói, bất quá là chút ít tục nhân đánh nhau, điện hạ đường đường là hoàng tử, cần gì đi tham dự trận náo nhiệt này? Giang Hồ a. Tam hoàng tử mặt ủ mày chau nói, học sinh thật rất hiếu kỳ. Hắn ánh mắt sáng lên nói, lão sư chính là cựu phẩm cao thủ thiên hạ hiếm thấy, đến lúc đó giả trang đi đoạt minh chủ gì đó, chẳng phải là một chuyện hay ư? Ngày sau viết thành sách, ở trong thiên hạ lan truyền, càng tục hơn. Phạm Nhan cười nói, thật phải làm như vậy, trong kinh đô còn không biết sẽ làm sao truyền, tùy tiện dâng tấu ta mười mấy bản, chót nhất bệ hạ còn không phải là phải trách ta trẻ tuổi cản rỡ hay sao? Hơn nữa, mang theo ngươi ở bên người, làm sao có thể đi hiểm địa? Hắn cuối cùng nói ra, dĩ nhiên giám sát viện nhất định sẽ phái người đi xem chừng nhân thủ tứ sử cũng sớm đã sống ở bên Tây Hồ, ta chuẩn bị để cho Tô Văn Mậu đi một chuyến. Tam hoàng tử thế mới biết, thì ra Phạm Nhàn sớm có kế hoạch, không khỏi có chút thất vọng, buồn bã than thở, vị hoàng tử này cho dù tính tình kiên nhận âm tàn như thế nào vốn bất quá là tiểu hài tử mà thôi, vừa nghĩ tới không thể đi tham gia náo nhiệt, nhìn một chút võ lâm đại hội trong truyền thuyết, cuối cùng không thoải mái. Đêm đã khuya, điện hạ mời đi nghỉ đi. Phạm Nhàn đứng dậy tiễn khách, đem Tam hoàng tử đưa đi tới cửa, Tam hoàng tử bỗng nhiên dừng bước, không có đẩy cánh cửa kia ra, ngược lại quay lại, nghiêng nghiêng mặt có chút hăng hái nhìn Phạm Nhàn từ trên xuống dưới, rồi nói, "Lão sư, tại sao phụ hoàng muốn an bài ta đi theo bên cạnh ngài, cùng nhau tới Giang Nam chứ?" Phạm Nhàn ngẩn ra, một lát sau mỉm cười nói, "Điện hạ ngài trong lòng nghĩ như thế nào, có lẽ chính là bệ hạ an bài dụng tâm lương khổ." Tam hoàng tử non nớt khuôn mặt nhất thời nghiêm túc, suy tư hồi lâu, chậm rãi gật gật đầu tiếp theo hỏi, "Xin hỏi lão sư, nhị biểu ca hiện tại rốt cuộc ở nơi đâu? Nhiều ngày không gặp, học sinh thật sự có chút nhớ." Phạm Nhàn biết hắn đang hỏi Phạm Tư Triệt, nhìn mặt mũi Tam hoàng tử, phát hiện kỹ viện nhị lao bản đối với đoái lao bản quan tâm tưởng niệm, tựa như rất chân thành, cười đáp, "Hình bộ đã phát hải bộ hành thư đuổi bắt hắn." "Ta làm sao biết được? Tam hoàng tử không phải là hoàng đế, hắn không cần thiết nói quá." Tam hoàng tử có chút tức giận nhìn hắn một cái, hỏi một cái vấn đề cuối cùng, "Có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi lão sư." "Điện hạ thỉnh giảng." "Phải. Trên Huyền Không Miếu, tại sao ngươi muốn tới cứu ta?" Tam hoàng tử mang theo vẻ chờ mong nhìn hắn, không biết là muốn biết đáp án như thế nào. Phạm Nhàn nghĩ cũng không nghĩ, rất trực tiếp cười nói, "Bởi vì điện hạ khi đó gặp nguy hiểm, ta tự nhiên muốn cứu ngươi." Tam hoàng tử rõ ràng muốn không phải là cái đáp án lấy lời này, tiếp tục hỏi, "Khi đó, phụ hoàng càng nguy hiểm hơn." Phạm Nhàn phản hồi càng hay, "Ta đứng gần điện hạ hơn chút ít." Tam hoàng tử trong lòng tức giận, căm tức đẩy ra cửa gỗ, đi ra ngoài, nghĩ thầm người này quả nhiên là một người trái tim sắt đá, nói cái gì cũng không chịu nói, thích cố lộng huyền hư. Lý Thừa Bình trưởng thành trong nhà thiết tử, thở nhỏ được mẫu thân dạy bảo sống cực cẩn thận, cùng nhị hoàng tử giao hảo, nhưng cũng thường xuyên đi đông cung chơi đùa, là nhân vật mà mấy ca ca đều rất thương yêu, nhưng bên trong lại có lá gan thật lớn, có thành thục vượt xa số tuổi, loại tính tình này cuối cùng đã bị bước đi ra. Nhìn trên Huyền Không Miếu, tất cả mọi người chỉ gấp gáp lo an nguy của hoàng đế, nhưng không có quản chết sống của Tam hoàng tử, thái tử lại càng không còn gì để nói, cũng biết thiên gia vô tình, cũng không phải là lời nói dối. Sau hắn không khỏi có chút trái tim băng giá, thường xuyên nhớ lại ngày đó Phạm Nhàn oai hùng vô cùng, cản tại trước người chính mình, đối phương cứu mình một mạng, đem ra so sánh, Tam hoàng tử càng phát ra cảm thấy vị đại biểu ca trên danh nghĩa, huynh trưởng trên thực tế này, so với tất cả mọi người trong thiên hạ khả ái hơn, đáng giá tín nhiệm hơn. Phạm Nhàn đứng ở cửa, nhìn Tam hoàng tử theo hộ vệ đi vào phòng ngủ của mình, lúc này mới xoay người vào cửa. Trên mặt lộ ra một tia cười ôn hòa, hắn cùng với Tam hoàng tử một đường xuôi nam, hai người quan hệ thực sự có chút vi diệu, đối phương là hoàng tử, mình là thần tử, nhưng lại có quan hệ lão sư cùng học sinh. Hơn nữa, mọi người lòng dạ biết rõ, cũng là một cha sinh ra, chẳng qua là hai người lớn nhỏ cũng là người thông minh, cho nên tuyệt đối sẽ không có ai chủ động nói, cho dù là một chút thử dò xét lẫn nhau, dù sao coi đời này, người dám phát ngôn thẳng thắn như Tư Tư cũng không nhiều lắm. Thiếu gia, nên ngủ. Phạm Nhàn đang xuất thần, liền bị đại nha đầu chính mình vừa nghĩ đến chấn cho nhảy dựng lên, quay đầu lại chỉ thấy Tư Tư đang bê chậu nước ấm, rất chân thành nhìn mình chằm chằm. Mấy ngày qua ngươi cũng đừng làm gì. Phạm Nhàn một mặt vừa nói, một mặt đem hai chân đưa vào trong nước nóng, thoải mái mà rên rỉ một tiếng, mấy ngày liên tiếp đi đường mệt nhọc, hơn nữa tâm thần cũng có chút mỏi mệt, quả thật cần nóng như vậy. Tư Tư cầm lấy một cái khăn, ngồi ở trên ghế nhỏ trước mặt hắn, ánh mắt không nháy mắt nhìn hắn. Phạm Nhàn bị nàng nhìn có chút sợ hãi rồi, theo bản năng hỏi, sao vậy? Tư Tư quay đầu nhìn cửa gỗ một cái, túi đầu nhẹ nói, thiếu gia, ngài cha nội khố thì cứ cha nội khố, chuyện này cũng đừng để ý tới. Nàng là một trong số ít người nhận được Phạm Nhàn chính miệng xác nhận, dĩ nhiên tin tưởng thân thế của hắn, mà nàng mặc dù là cô nương khờ khạo, đầu óc lại cực linh hoạt, có lẽ là thở nhỏ bị Phạm Nhàn kể chuyện quỷ quá nhiều, đối với chút ít chuyện có nhạy cảm trời xanh, mấy ngày nay mắt nhìn thấy Phạm Nhàn cùng Tam hoàng tử lời nói hành tung, mơ hồ đoán được Phạm Nhàn có phải đang chuẩn bị gì cho tương lai không, nhưng là chuyện nhà thiết tử, ở trong lòng cô nương vẫn là hết sức kinh khủng. Là tồn tại không thể chạm tới, nàng cũng không đem Phạm Nhàn nhìn thành người trong cung, tự nhiên có chút bận tâm. Phạm Nhàn hai chân ngưng ở trong nước nóng quấy lên, có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, trầm mặc chỉ chốc lát ra đuổi nói, yên tâm đi, ta có chừng mực, ta không có biện pháp để cho tên tiểu tử này giống như Tư Triệt mà đi chịu khổ, chỉ là hy vọng Giang Nam có thể làm cho hắn khai mở nhà hắn giới, cho dù bất luận chuyện tương lai thế nào, một vị hoàng tử, ngày sau coi như phụ tá thái tử trị quốc, lòng dạ nếu rộng lớn chút ít, thiên hạ này cũng sẽ tốt hơn. Tư Tư khì khì một tiếng bật cười, đúng là thiếu gia nhà ta. Vẫn là nhân vật trách trời thương dân rồi. Phạm Nhàn cười trách mắng, nói như vậy, chẳng lẽ ta không thể? Quá giống. Tư Tư che miệng cười nói, cho nên ngược lại có chút giả, thiếu gia lúc trước trách vị hạ gia kia thế nào, lúc này đã quên ư? Hai điểm cũng không mâu thuẫn. Phạm Nhàn rất chân thành nói, đối với người khác, không cần thiết nói chuyện quan trọng với hắn, dân chúng làm sao biết như thế nào bảo hộ lợi ích của mình. Loại chuyện này chúng ta đi làm là được. Vậy tại sao phải làm chứ? Tư Tư tò mò hỏi cô nương xuất thân bần hàn, vốn kỳ vọng thiếu gia có thể nói ra chút ít lời nhân nghĩa, đây cũng là nói tâm tư nữ tử khó đoán. Nơi nào có nhiều than thở như thế? Minh Nhi sẽ phải vào Giang Nam đạo, nhanh đi ngủ, nước sắp lạnh rồi. Phạm Nhàn cười phất phất tay. Tư Tư ha ha cười một tiếng, lại như cũng nhìn hai mắt của hắn, nàng nếu chỉ ở trước mặt Phạm Nhàn, sẽ có chút lớn mật không hợp thân phận hạ nhân. Phạm Nhàn bị nhìn quá mức, vỗ bắp đùi từ từ nói, tại sao phải làm? Dĩ nhiên không phải nguyên nhân trách trời thương dân. Ta cũng không có ý chí như mẫu thân, ta chỉ hy vọng thiên hạ thái bình, biên cương không có chiến sự, trong nước không đói kém, cho dù ta muốn làm một người rảnh rỗi giàu sang cũng muốn bảo đảm bên cạnh là một thái bình thịnh thế, như vậy tương lai ta ở 30 tuổi về hưu, mới có thể hưởng thanh phúc cả. Nói cho cùng, ta chỉ là rất ích kỷ, gắng sức bồi dưỡng một cái hoàn cảnh có thể để cho mình tuổi già hạnh phúc. Thiếu gia, về hưu là có ý gì? Cáo lão. 30 tuổi cáo lão. Mặc dù không làm được tể tướng, nhưng mà ít nhất cũng phải thành quốc công trở về Đạm Châu sao? Tư Tư kinh hãi nói, hôm nay ngài đã là giám sát viện đề thi, ngày sau nhất định là muốn tiếp nhận chức của Trần lão đại nhân. Sẽ không thể tái nhập triều các, cũng không có thể chấp trưởng quân đội, 30 tuổi nhiều lắm là nhị đẳng hầu. Nàng vẻ mặt đau khổ nói, chẳng lẽ thật chuẩn bị 30 tuổi trở về Đạm Châu ư? Như vậy sao được? Phạm Nhàn không nghĩ tới chính mình thổ lộ tiếng lòng, hẳn là để cho nha đầu lo lắng, cười nói, cũng chưa chắc về Đạm Châu a, như Bắc Tề, Đông Di, Nam Việt, Tây Man, thậm chí còn có quốc độ bên kia biển, chúng ta đều có thể đi dạo một chút, lúc này mới không hưởng cuộc đời này ở trên thảo nguyên cưỡi ngựa, ở trên biển rộng ngồi thuyền, từ từ đi tới từ từ xem. Phía Tây Man nhân sẽ ăn thịt người. Tư Tư hoảng sợ nói. Nói đến Man nhân, Phạm Nhàn không khỏi nghĩ đến viện báo mới nhất, lắc đầu đuổi đi suy nghĩ, trở lại hiện tại, biết mình lúc trước nói, chỉ là một lý tưởng nhìn như tốt đẹp nhưng cực kỳ khó khăn đạt tới, cứ như cuộc sống hiện nay, hắn đã tương đối hài lòng rồi, trừ đại sự đó ra mà thôi. Tư Tư lúc này còn đang nắm chặt đầu ngón tay tính, vậy còn có 12 năm, thiếu gia chuẩn bị làm gì đây? Làm gì? Phạm Nhàn nói rất chân thành, đương nhiên là làm một vị năng thần quyền thần, trên thần phục triều đình bệ hạ, dưới giám sát lại trị, đem đám thần tử ăn hối lộ nhận hối lộ không hợp pháp hết thảy bắt lại. Tư Tư ngẩn ra, một hồi lâu sau hắn nói, thiếu gia, cũng không phải là thanh quan mà. Phạm Nhàn nói, người thân cận nhất bên cạnh hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, Tư Tư đã coi như tương đối khách khí, không có trực tiếp nói thiếu gia là một đại tham quan làm người ta thương tâm. Phạm Nhàn vô tội nói, cái này không có biện pháp, ai kêu cha ta cùng nhạc phụ đại nhân của ta, được xưng là hai cái tham quan lớn nhất Khánh Quốc, gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa. Tư Tư thật tình phản bác, nhưng thiếu gia khẳng định cũng không phải là tham quan. Phạm Nhàn thở dài, vươn ra hai tay dùng sức vuốt vuốt mặt, nói, có đôi khi ngụy trang đã lâu, ta sắp không biết, mặt nào mới thực sự là ta. Phải, những lời này rất tiểu tư sao? Không nên hỏi thiếu gia tiểu tư là cái gì, cứ như vậy, ngủ đi. 21. Trong khách sạn, ngọn đèn đã tắt, hồng sóng bị lật. Không có phát sinh. Để cho Tư Tư tự ngủ, Phạm Nhàn từ trên giường bỏ dậy, choàng áo, cũng không vội mà hành động, mà là uống chén trà nguội, tiêu tan hỏa khí, không có đốt đèn, ở trong đêm tối, ỷ vào nhãn lực của mình đi tới bên cửa sổ. Hắn đẩy ra cửa sổ, ánh trăng đầy trời theo gió rét cùng nhau thổi vào, khách sạn đối diện chính là các hồ, lúc này gió hồ nhẹ lay động, thổi chúng ven hồ đem cỏ dại quỷ mị đung đưa, trong hồ là một vầng trăng sáng khó phân thật giả, cảnh sắc cực đẹp. Ánh mắt từ hồ nước dưới khách sạn thu trở lại, rất tự nhiên nghiêng về bên phải, Phạm Nhàn cũng không kinh hãi nhìn ngoài lâu, hắc y nhân hai chân treo trên bầu trời, Tiêu Dao ngồi trên không trung, biết lấy cảnh giới của đối phương, nghĩ nã chết chính mình giống như muốn chết đuối trong chậu rửa mặt đều là điều không thể. biết rõ trong phòng ta có nữ tử, ngươi có thể kiên kỵ một chút hay không? Đừng bảo là, đây cũng là ngoài ý muốn.
Ngoài ý muốn.
Hắc Y Nhân đơn điệu lặp lại hai chữ này, nói, Vân Chi Lan sắp tới Hàng Châu, tới báo cho đại nhân. Phạm Nhan cảm thấy giật mình, nhưng lực chú ý lại như cũ ở phía trên Hắc Y Nhân, tò mò hỏi, ta có nghi vấn, dĩ vãng ngươi ngày ngày đi theo bên cạnh lao đầu tử, chẳng lẽ chưa bao giờ ngủ? Hắc Y Nhân không trả lời vấn đề này. Ngươi một thân xiêm áo màu trắng đâu? Mặc dù không biết có phải diện mục thật của ngươi hay không, bất quá khi đó đẹp trai hơn rất nhiều. Hắc Y Nhân vẫn trầm mặc, hắn mặc dù là thuộc hạ của Phạm Nhàn, nhưng thân phận thực lực của hắn đã có thể làm cho hắn không cần trả lời quá nhiều loại vấn đề nhàm chán mà trẻ con này. Ta có cái nghi ngờ lớn nhất, ngươi luôn thần bí khó lường như vậy, ngay cả hoàng thượng cũng không nhận ra ngươi. Vậy làm sao ngươi thống lĩnh lục sử? Phải biết rằng, ngươi mới là đầu mục chân chính của lục sử, vị nhân huynh kia chỉ là làm thay. Tự có biện pháp. Chuyện liên quan công vụ, thích khách đầu lĩnh lợi hại nhất Khánh Quốc, ảnh tử rốt cục mở miệng nói chuyện. Còn có, lời của ngươi có thể nhiều một ít hay không? Ta biết ngươi sùng bái vị trưởng bối nhà ta, nhưng ngươi không giống hắn, ngươi muốn làm rõ ràng chính mình nhân viên công vụ thân phận. Từ kinh đô đến hiện tại, ngươi tổng cộng chỉ cùng ta nói ba câu, ta thấy không vui, có một vấn đề vẫn muốn hỏi, cũng không có cơ hội lấy được ngươi giải đáp. Ở trước mặt ảnh tử, Phạm Nhàn càng tựa như một người nói nhảm. Ảnh tử do dự chút ít, mở miệng nói, đại nhân xin hỏi. Phạm Nhàn khẽ môi hiện lên vẻ mỉm cười, nói, cái vấn đề này chính là, ngươi đâm ta một dao găm, ngươi tính toán đền bù cho ta thế nào? Chương 452, một đường sông bạc bận rộn thu lễ. Không biết ảnh tử đã cho Phạm Nhàn cái gì, để cho hắn được bồi bổ lại sự kiện ngoài ý muốn lúc xưa, mà ngày hôm sau hắn thật cao hứng rời khỏi Sa Châu thành. Ngày đó xảy ra một trận mưa đông hàn lãnh thê lương, phảng phất như ảo thuật, đoàn người Phạm Đề Ti tiềm hành Giang Nam, cứ như vậy biến mất ở trong rừng Khâu Lăng cũng không cao lớn bên ngoài Sa Châu thành. Màn đêm buông xuống, có mấy vị quan viên mặc toàn thân áo mưa, ở trong bóng đêm đi vào các hồ, ở bến tàu Giang Nam thủy sư đi lên chiếc thuyền lớn từ kinh đô tới, ngay cả các tướng lĩnh thủy sư chịu trách nhiệm công việc tiếp đãi để phòng sông nghiêm, cũng không thấy rõ chân thực diện mục của những người đó. Lúc này trên thuyền lớn Tô Văn Mậu chịu trách nhiệm hết thảy sự vụ, nhìn đồng liêu đội mưa lên thuyền, kinh ngạc hỏi, các ngươi cũng đã tới, đại nhân phải làm sao? Khải Niên tiểu tổ dù sao cũng phải lưu lại mấy người chứ? Một quan viên nét mặt khó xử nói, đại nhân nói diễn trò dù sao cũng phải diễn cho giống một chút, đem mọi người của Khải Niên tiểu tổ lưu ở trên thuyền, chúng ta vừa giấu mặt trở về, người của thủy sư mới tin tưởng đại nhân là ở trên thuyền, tin tức này phóng ra ngoài, vốn có thể lừa gạt mấy người. Tô Văn Mậu nghẹn họng nhìn chân chối, đại nhân chơi đùa quá mức rồi, hôm nay cũng đã bại lộ tung tích ở Sa Châu, còn giấu cái. Hắn cố gắng đem từ thô tục kia nuốt xuống, ho hai tiếng rồi nói ra, được rồi, ngày mai sẽ lên thuyền, mau mau vào Giang Nam đạo. Tháng 3 mùng 3. Vị quan viên Khải Niên tiểu tổ kia nghiêm túc nói, tháng 3 mùng 3 thuyền đến Tô Châu, đại nhân quyết định là ngày này. Tô Văn Mộng nắm này, thuyền gì có thể đi chậm như vậy? Hắn đứng dậy vung tay lên, căm tức nói, bất kể trên sông đi như thế nào, tóm lại cát hồ này ta không chịu nổi nữa, ngày mai phải rời cảng. Thiên quan viên kia cau mày hỏi, đại nhân, tại sao? Tô Văn Mộng mặt hiện đũ sầu, nói, vào Giang Nam thủy sư đại doanh. Đề ti đại nhân cùng tam hoàng tử thủy trung không chịu xuống thuyền, ngươi nói các tướng lĩnh thủy sư lớn nhỏ, ai không bàn tán trong lòng chứ? Hai ngày này, không biết có bao nhiêu phòng giữ, thống lĩnh ngày ngày tìm cớ đi lên trên thuyền, ai cũng hiểu được bọn họ muốn tìm cơ hội định bợ hai vị quý nhân một chút, nhưng đại nhân không ở trên thuyền, ta nào dám để cho bọn họ đi lên. Hắn càng nói càng là căm tức, nghĩ đến là hai ngày này ở trên thuyền cả người sắp nổi điên rồi. Hôm nay những quan viên tầng cấp như vậy, ta còn có thể ngăn được, nhưng nghe nói thủy sư đề đốc đại nhân ngày mai sau giờ ngọ sẽ tới, người là đại quan tòng nhất phẩm, cho dù đề ti đại nhân ở nơi này, cũng phải ngoan ngoãn hành lễ, chính là tam hoàng tử cũng không dám nói gì, làm sao cả đây. Tên quan viên cùng hắn nói chuyện với nhau cũng cả kinh, thủy sư đề đốc thân phận cũng không phải chuyện đùa, chờ vị đại nhân kia đến dĩ nhiên không thể nói láo, cho dù đề đốc đại nhân không làm gì được Phạm Đề Ti cùng tam hoàng tử, nhiều lắm là dâng mật ấu, hướng hoàng thượng tỏ vẻ tức giận vì mình bị đùa cợt, nhưng đám người ở đây tất sẽ không thoát được liên lụy. Đi, sáng sớm ngày mai sẽ đi. Khải Niên tiểu tổ ở lại trên thuyền lập tức đạt thành nhận thức chung vô cùng chắc chắn, bắt đầu để cho các giáo quan thủy sư dưới thuyền chuẩn bị khởi hành, đồng thời báo cho trên thuyền hộ vệ cùng với ba vị kiếm thủ lục sử. Đại nhân nói, Hàng Châu bên kia hắn sẽ phái người khác đi nhìn, ngài không cần đi. Tên quan viên kia nhìn Tô Văn Mậu nói, tiếp theo tò mò hỏi, hai ngày này, xem chừng thủy sư hẳn là tặng không ít lễ vật. Tô Văn Mậu hướng về sau giễu môi, cũng đều đặt phía sau, trưởng binh quả thật có tiền, quả nhiên không hổ là người tài ba nắm đầu đám thủy tặc. Tên quan viên này bỗng nhiên linh cơ vừa động nói, lúc trước không phải là đang buồn rầu làm sao kéo dài thời gian tới tháng 3 mùng 3 ư? Thuộc hạ có một kế, không bằng. Hắn ghé vào bên tai Tô Văn Mậu thì thầm một phen. Ý kiến hay. Đề ti đại nhân không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, chúng ta không cho thu bạc của triều quan, nhưng thay lão nhân già thu bạc cũng không sai. Tô Văn Mậu cao hứng rất nhiều, nghĩ đến chuyện gì, dặn dò, đúng rồi, đem cái dương bạc sau xương phòng canh gác cẩn thận, để ti đại nhân hạ lệnh, sau này không được để bất luận kẻ nào tiếp cận cái dương này nữa. Tên quan viên kia vâng lời, trong lòng nói thầm, tuy nói trong dương chứa mấy vạn lượng bạc lớn, nhưng để ti đại nhân trong nhà có tiền như vậy, đáng giá quan tâm như đổ ra chuyển như vậy hay sao? Ngày hôm sau mới hừng sáng, sương mù trên cát hồ mới vừa tản đi, chiếc thuyền lớn từ kinh đô tới ở trong ánh mắt lưu luyến không rời của các tướng lĩnh Giang Nam thủy sư, chậm rãi nhanh chóng rời bến tàu, xuyên thủy đạo, ra khỏi cát hồ, chậm rãi sung sướng vô cùng tiến vào thủy vực Đại Giang. Nhìn thuyền lớn biến mất ở cửa hồ, ba chiếc thuyền thủy sư chức trách hộ vệ cũng đi theo. Trên bờ các tướng lĩnh Giang Nam thủy sư nhất tề thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đem hai cái ôn thần cung phụng không được mà đụng tới cũng không được đuổi đi. Nghĩ đến những ngày qua phải tặng lễ vật, lại cảm thấy có chút đau lòng về phần thuyền lớn hoàng tử cùng Đề Ti ngồi ở khu vực phòng thủ của thủy sư gặp gỡ tặc hoạn, dĩ nhiên cần phải có người chịu tội thay. Ánh mắt chúng tướng nhìn về trầm phòng giữ đều. có chút đáng thương, nhưng lúc này cũng không có ai dẫn đầu làm chuyện này, hết thảy còn phải đợi đế đốc đại nhân xế chiều quy doanh rồi mới nói. Thật ra thì Tô Văn Mậu đã đoán sai, các tướng lĩnh Giang Nam thủy sư cũng phải đợi đến 2 ngày mới đợi được đế đốc đại nhân. Vị nhân vật nắm thực quyền số 1 trong quân đội Giang Nam này, Giang Nam thủy sư đế đốc thi đại nhân, căn bản không vội vàng gì, chỉ lo là mình tới quá nhanh. Vị đế đốc này quan tông nhất phẩm, hơn nữa chính là môn sinh bạn cũ của lão Tần gia ở kinh đô, tự nhiên sẽ không e ngại Phạm Nhàn, nhưng vị lão binh dày dạn này cũng rõ ràng, nếu chính mình thật chạy tới thủy trại cùng Phạm Nhàn gặp mặt, hướng về phía Tam hoàng tử cùng lời đồ kia, chính mình tóm lại cũng cần phải túi mình nói vài lời định ngọt, đối với một người mà dâu còn chưa mọc đủ, một tiểu hài tử trên mặt còn chưa có lông vuốt mông ngựa, chẳng biết phải để mặt mũi ở đâu. Cho nên lão thi một mặt phái người đưa tin, nói mình đang làm công vụ nơi nào đó, đang cố vung roi thúc ngựa tới thăm Tam hoàng tử, một mặt lại ôm kỹ nữ chính mình thích nhất, ngồi ở trên xe ngựa lắc lư đi đến thủy sư bên này, chỉ hận đường xa quá ngắn mà thôi. Cuối cùng, thi đề đốc rốt cục đã thành công, thời điểm hắn đến, con thuyền này đã như hoàng hạc bay đi. Nghe nói bên kia, Tô Văn Mậu hăng hái ngồi thuyền lớn theo ven sông mà xuống, quán triệt chỉ thị của Phạm Đế Ti, tiếp nạp thủ hạ quan viên đề nghị, dọc theo đường đi thấy châu rừng châu, thấy cảng đỗ cảng, cũng không để ý tới bến tàu rách nát hoặc bờ sông chỉ là huyện thành nhỏ chỉ có mấy ngàn người, dù sao đi một chút ngừng một chút, mỗi ngày đều đỗ lại. Con thuyền này đi đứng quái dị, lại đem chọn cả Giang Nam đạo quan trưởng cũng nhiễu loạn lên. Hôm nay ai cũng biết, giám sát viện Phạm Đề Ti cùng Tam hoàng tử có thể ở trong thuyền, đã như vậy, phàm là chỗ con thuyền bỏ neo, quan viên địa phương cũng muốn đi thỉnh an mới phải lại cần chuẩn bị thượng hạng thực rượu, dâng không thiếu lễ vật, tình thế như vậy, ai dám khinh thường. Thượng Du Châu huyện tặng phỉ thúy, Hạ Du Châu huyện cũng không thể không bằng, ít nhất cũng phải tặng một túi mã nào mới được. Châu ta nghèo, sơn sâm có thể tặng mấy cây sao? Trong huyện ta không có tiền. Nổi danh lá thông bách mộc vàng óng ánh thịt khô cũng phải dâng mấy cái, vạn nhất trên thuyền hai vị đại nhân vật ăn quen sơn chân hải vị, liền thích những thứ đặc sản quê ta thì sao? Cái gì? Trong thành không có đặc sản ư? Vội vàng phải công, đi kéo thuyền cho đại nhân. Một tháng thời gian, chúng quan viên vùng ven sông tuy vẫn không thấy thiên hoàng hậu duệ quý tộc cao cao tại thượng, nhưng mà khí lực định bợ lấy lòng lại rất ra sức. Thuyền lớn một đường xuôi nam, gặp châu huyện mà ngừng cho dù địa phương có nhỏ đi nữa, Giang Nam quan viên vì cơ hội tặng quà hiếm có mà dâng lễ, trong lòng cũng không thoát oán thầm, Phạm Đề Ti cùng Tam hoàng tử. Khẩu vị cũng thật tốt ta. Cả huyện nghèo không chút đặc sản cũng không tha. Không hiểu sao, thịt mỗi cũng là thịt. Trong thành Tô Châu bên trong phủ một vị sư gia híp mắt nói, xem ra vị Phạm đại nhân này, thật đúng là kế thừa phong cách của thượng thư đại nhân, tính toán thật chi li a. Một vị sư gia khác lắc đầu thở dài nói, Quan Thanh. Quan Thanh, hôm nay quý nhân tuổi trẻ, hẳn là ngay cả thể diện bên ngoài cũng chẳng cần. Tiếp theo đông nhiên bị gì nói, rồi hay nói vị tiểu Phạm đại nhân kia cũng không phải là lao Phạm đại nhân. Ý miệng, chuyện này cũng dám nghị luận ư? Không đợi giám sát viện bắt ngươi, bổn quan cũng muốn chém ngươi. Ngồi ở chính giữa đại quan vẻ mặt nghiêm túc lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, đợi bình phục tâm tình, hắn nâng chén trà uống một hớp, nói, không cần nói xấu sau lưng hắn, chỉ cần chịu thu bạc là tốt rồi, Giang Nam này cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu bạc. Quan viên nhắm mắt trầm ngâm chút ít, hơi sầu lo nói, chỉ sợ chẳng qua là vị Đề Ti đại nhân kia phóng hỏa mù thôi, ai biết được. Rồi hay nói, có ai biết hắn đến tột cùng còn ở trên con thuyền đó hay không? Nghe vị tiên sinh xuôi nam kia nói, Phạm đại nhân đoàn xe còn đang đi Đạm Châu, dọc theo đường đi cũng thu không ít bạc. Trung Nguyên quan đạo, đoàn người tính ra nhiều nhất này, đang dưới sự hướng dẫn của giả Phạm Nhàn, chở tất cả hạ nhân hộ vệ cùng Khánh Dư đường trưởng quỹ hướng Đạm Châu đi. Đại Giang, Tô Văn Mậu lái thuyền lớn, Bất Diệt Nhạc Hồ tiến hành trình mạ vàng, nhưng không biết ngày sau sẽ bị Phạm Nhàn mắng máu chó xối đầu. Mấy tin tức hỗn tạp, kết quả khiến cho các quan viên Giang Nam cũng hồ đồ, không biết vị Phạm Đề Ti kia đến tuột cùng ở nơi đâu. Có chút người thông minh cho dù đoán được Phạm Nhàn có thể có hành trình khác, nhưng cũng không cách nào bắt được chút nào tin tức hữu dụng. Giám sát viện nhị sử mọi người đang Giang Nam che chở Phạm Nhàn đoàn người hành tung. 26 tháng 2 khí trời, xuân chưa đến, đông chưa đi, lạnh lẽo bá đạo chiếm cứ con đường điển giã hai bờ đại giang, cự tuyệt bất kỳ một tia xuân ý nào đến bất quá một dải Giang Nam gần ven biển, vốn so với chỗ khác ấm áp hơn chút ít, cho nên những ngày qua đã không có tuyết nữa, nhưng mà trên quan đạo bị lật ra vết bùn bị mấy tháng gió đông thổi tới làm cứng rắn vô cùng, để cho đoàn xe đi lại ở phía trên rung lắc, trong xe mọi người có chút khổ không thể tả. Phạm Nhàn không chịu nổi nỗi khổ này, vén lên rèm cửa sổ hô đoàn xe ngừng lại, nhảy ra ngoài xe cưỡi ngựa mà đi, lúc này mới thư thái chút ít, hắn duỗi lưng một cái, cảm thụ gió lạnh đập vào mặt, nhìn khe nước hai bên quan đạo, mắt không khỏi híp lên chỉ thấy mương máng chịu trách nhiệm tưới tiêu, sớm không có nước, khô khốc một mảnh, nếu như nói là mùa đông nước cạn, cũng thôi đi, vấn đề là trong khe còn mọc cỏ hoang cao hơn người, khói khói mạn mạn theo mương máng sinh trưởng về phía trước. Nhìn hoang vu không chịu nổi, hẳn là không thấy cuối. Hắn có chút buồn bực, nghĩ thầm trừ phi bỏ hoang đã nhiều năm, mới có thể sinh ra bộ dạng này hai chân khẽ dẫm, cả người đứng lên, ở cao mà trông. Hắn không khỏi hít vào một hơi, phát hiện mương máng bốn phía quan đạo, phần lớn cũng là bộ dạng này, trong mương cỏ dại phần lớn đã chết cóng, lại như cũ cứng rắn ghim ghim đứng thẳng, ngoan cố lợi hại, hướng trời đâm thẳng. Như vậy mương máng, làm sao có thể tưới tiêu? Vậy gieo trồng vụ xuân làm sao bây giờ? Phạm Nhàn từ Bắc Tề trở về nước, trên đường chứng kiến Khánh Quốc hệ thống thủy lợi coi như hồ ngạ hảo, mảnh đất Giang Nam này, phú giáp thiên hạ, làm sao không có tiền đi tu sửa mương máng chứ? Chẳng lẽ đất nơi đây không cần trồng trọt ư? Quan viên tứ sử giám sát viện từ kinh đô cùng hắn rời đi, nhìn ra khó chịu trên mặt Đề Ti đại nhân, vỗ ngựa tiến lên giải thích, cũng chỉ là nơi này hoang phế chút ít, Tô hàng bên kia tuyệt đối không phải là bộ dạng này. Phạm Nhàn cau mày nói, Giang Nam dĩ nhiên không thiếu lương thực, nơi này chủ yếu là đất mỏng, sức lao động lại bị nội khố thu đi quá nhiều. Hắn bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng, không có tiếp tục nói chuyện. Mọi người trầm mặc dọc theo mương máng đầy cỏ hoang đi về phía trước, từ xa châu đi ra ngoài có chút ngày, trên đường từ từ chậm chậm, nhưng cũng mau đến Hàng Châu, đoàn người đều có chút mỏi mệt, Phạm Nhàn cũng không còn quá nhiều tâm tư đi chơi tiết mục một đường đốc trà, cải trang vi hành nữa. Xe phía sau theo nhanh. Tên quan viên tứ sử kia họ Ngũ tên Mạch, kể từ khi Tô Văn Mậu lưu tại trên thuyền, hậu cần an bài cùng công việc của đoàn người này cũng giao cho hắn. Hắn nhìn ra để Ti tâm tình không tốt, không muốn lắm mồm, chỉ đành phải ra lệnh người phía sau theo sát một chút, trong mấy cỗ xe ngựa tầm thường này cũng rất nhiều cao thủ, vấn đề là lục sử kiếm thủ cùng hộ vệ môn cũng không phải là người phục dịch, một mình chơi ám sát cũng là lao thủ, muốn bọn họ tiến vào trong rãnh đầy cỏ dại không ăn không uống chạy tới Hàng Châu cũng không có vấn đề gì, nhưng muốn bọn họ làm phục vụ đoàn người, liền lộ vẻ có chút không có tinh thần. Nhất là ở địa phương cách xa Châu Thành hơn 70 dặm, vốn là đoàn người nhân số không nhiều, nhưng ở dưới chân núi mua 4-5 cái tiểu nha đầu, càng làm đoàn người trở nên đông hơn, rất giống đoàn người nhà giàu du lịch. Nói đến mua người lần đó, cũng là một lần gặp gỡ để Phạm Nhàn rất giật mình, hôm nay Khánh Quốc được xưng thịnh thế, hắn căn bản không có nghĩ đến, ở Giang Nam, lại còn có loại chuyện bởi vì sắp chết đói, mà muốn bán đi con cái trong nhà, tuy nói những người đáng thương này cũng từ Giang Bắc lưu lạc mà tới, nhưng Phạm Nhàn vẫn có chút buồn bực. Bọn họ đoàn người âm thầm đi Hàng Châu, cũng không tiện mang những người này, hơn nữa Phạm Nhàn bản thân cũng là người tính tình lạnh lùng. Cuối cùng vẫn là Tam hoàng tử không đành lòng lên tiếng, tư tư mới lòng tràn đầy vui thích cầm mười mấy lượng bạc, mua năm tiểu nha đầu, các cha mẹ bọn nha đầu thiên ân và tạ, nước mắt chảy ròng rời đi, Phạm Nhàn coi như là chấp nhận sự thật này. Đoàn người này quá rõ ràng, chỉ có một quý công tử, một cùng toan thư sinh, một đứa trẻ hết mũi lên trời, một nha hoàn được thể hào phóng nhà cao cửa rộng, hơn 10 hộ vệ cường đại, hữu tâm nhân vốn có thể đoán được thân phận Phạm Nhàn, hôm nay thêm mấy tiểu nha đầu, coi như là chút mùi trang, Phạm Nhàn tự khuyên mình như vậy. Vừa mấy ngày, quan đạo bằng phẳng trong như gương, hai bên đường cây rậm rạp, phồn hoa chi cảnh đột nhiên xuất hiện đi tới trước mặt đoàn người này. Nhìn con đường náo nhiệt, những người đi đường quần áo ngăn nắp, nơi xa mơ hồ có thể thấy được thành tường xanh xanh, mọi người mới ý thức tới, thì ra là Hàng Châu cứ như vậy dễ dàng đi đến. Phạm Nhàn ngồi trên yên, vung roi ngựa, hăng hái nói, vào thành, chúng ta tìm Tống Tẩu đi. Chương 453, lâu thượng lâu, nhân ngoại nhân. Tống Tẩu. Trong lòng mọi người cả kinh, nghĩ thầm chẳng lẽ để Ti đại nhân ở thành Hàng Châu cũng có người thân tín ư. Bất quá các quan viên giám sát viện từ trên xuống dưới cũng rõ ràng, trong chuyện nam nữ, Phạm Nhàn chính là quan viên hiếm thấy khoe khoang ở kinh đô, còn nhỏ tuổi, lại rất ít trêu chọc chung quanh, danh tiếng vang xa. Phạm Nhàn chỉ đang nghĩ tòa thành Hàng Châu này có phải cùng thành Hàng Châu kia giống nhau hay không, đều có vị tẩu tử họ Tống đang bán cá canh, nơi này Tây Hồ đương nhiên không có Tô Đê Bạch Đê, nhưng không biết có nữ tử Giang Nam thanh nhu như Tây Tử hay không. Du lịch thế gian, cuối cùng đã tới Giang Nam mà văn nhân mặc khách nhớ mãi không quên, Phạm Nhàn trong lòng cũng có chút hưng phấn nho nhỏ, hai chân kẹp lấy, cưỡi ngựa mà vào. Vào thành Hàng Châu rất đơn giản, đoàn người bọn họ đã sớm chuẩn bị xong xuôi lộ dẫn cùng văn thư tương quan, giả mạo là đại tộc đội quân tiền tiêu từ Ngô Châu, đi qua Hàng Châu đi về phía Nam lộ dẫn văn thư con dấu không người nào có thể nhìn ra vấn đề. Giám sát viện vì để thuận lợi làm việc, thường xuyên dùng kỹ xảo làm giả cực tốt thương tổn các nơi phủ nha quan viên tâm tình, chuyện này đã thành ngành nghề thuần thục. Đoàn người vui mừng ha ha dọc theo đường từ cửa thành hướng trong thành đi tới, Phạm Nhàn lúc này đã lên xe ngựa, khẽ vén rèm cửa sổ nhìn cảnh tượng trong thành Hàng Châu, chỉ thấy người người đi đường sắc mặt tan vui, hai bên đường cửa hàng san sát, cách một đoạn liền có một nhà tử lâu, chẳng qua là sắc trời còn sớm, cũng không lộ ra mùi thơm mê người, chỉ nhìn dân chúng Hàng Châu ăn mặc cùng mặt đường một cách đơn thuần, liền biết Giang Nam giàu có và đông đúc, quả nhiên không phải nói đùa. Đi một lát, trước đoàn xe xuất hiện một hàng liêu chỉnh tề, cuối đông càng hàn. Cây liễu tự nhiên cũng không có thanh diệp đón khách, chẳng qua là bông thong như những chiếc roi, nhưng thắng ở chỗ chỉnh tề, cho nên làm cho người ta đầu tiên nhìn thấy quan cảm cực kỳ mãnh liệt. Phạm Nhàn hít mắt, vượt qua tầng tầng cánh liễu, nhìn thấy phiến mặt nước bị hàng liễu này cản trở. Thủy quang thanh nhu, vi văn không thịnh, ở khí trời cuối đông xanh trong lộ ra sạch sẽ, cũng không phải là hàn lãnh muốn xa lánh người đời ngoài ngàn dặm, chỉ là một vị ôn nhu, liền hoàng thành liễu bình hồ 10 dặm phương xa thấy ẩn hiện núi xanh xinh đẹp tuyệt trần ẩn vào trong sương mù vài tòa kiến trúc bằng gỗ màu đen xám dọc theo hồ mà lên, lộ ra mùi vị giàu sang mà không chói mắt. Nước này chính là Tây Hồ. Ngày hôm nay bên Tây Hồ có chút náo nhiệt. 23. Phóng ngựa bên bờ Tây Hồ, chiết liêu tặng thanh mai, đây là hai câu thơ ngu ngơ mà Phạm Nhàn kiếp trước viết lúc còn tiểu học, hắn kiếp trước đối với Hàng Châu đã có mê say vô cùng, cảm thấy Tây Hồ làm sao lại có thể đẹp như thế, làm sao lại có thể có nhiều danh nhân như vậy. Nhưng trong lớp hắn có vị bạn học là từ Hàng Châu tới, từng nói cho hắn biết, Tây Hồ thật sự không lớn, lúc ấy còn nói Phạm Nhàn lúc còn là Phạm Thận có chút không thoải mái, nhưng hắn vẫn không có cơ hội chân chính đi Hàng Châu tiếp xúc Tây Hồ, một mặt bởi vì sau đó ngã bệnh rồi, mà nguyên nhân chủ yếu nhất là kiếp trước giá phòng ở Hàng Châu thực sự quá đắt. Bên Tây Hồ trên lầu chính là quán ăn xa hoa nhất Hàng Châu ngoài lâu Thanh Phiên Phiêu Diêu, cây xanh lớp lớp, hào phóng thanh bình có thể phơi sách, trong lầu thanh mục làm bản, tiểu nhị áo xanh, thanh quan nhân ca hát. Thật sự là hưởng thụ thanh sắc nhất, chỉ tiếp hôm nay đang là mùa đông, thanh phiên đông cứng, cây xanh úa vàng, tục nhân trên thanh bình đang đánh nhau, thanh quan nhân còn đang ca hát, cũng không chỉ mặc một thân lụa mỏng, mùi vị tự nhiên muốn kém rất nhiều. Phạm Nhàn ngồi ở bàn cạnh lan can, cách bên ngoài lan can chắn gió màn trúc khe hở nhìn mặt hồ bên ngoài, có chút hơi thất vọng, Tống Tẩu canh cá tự nhiên là không có, thịt đông pha cũng là không có, gà ăn mày không có. Thậm chí ngay cả món canh cũng không có. Cũng may trả lòng tĩnh tôm bóc vỏ vẫn tồn tại, nếu không chỉ sợ hắn muốn buồn bực xoay người rời đi. Không có Lôi Phong Tháp, không có Đoạn Tiểu, Tây Hồ này. Còn là Tây Hồ trong suy nghĩ của mình sao? Hắn bưng lên chung rượu nhỏ chỉ cỡ ba đầu ngón tay, cách một tiếng uống một hơi cạn sạch, buồn bã khó nói thành lời. Nhưng thật ra hắn quá hà khắc rồi, Hàng Châu điểm tâm mang theo sảng khoái, cùng kinh đô ẩm thực không hề cùng dạng, ở Khánh Quốc cũng là tương đối nổi danh. Trong phòng kế tổng cộng 3 cái bàn, trừ 2 gã hộ vệ canh giữ ở cửa ra, người còn lại bất luận chủ tớ, bất luận giá cả thế nào cũng được Phạm Nhàn ra lệnh ngồi xuống, ở nơi đó ăn cơm. tích tích dầu gì cũng không biết là nước miếng hay là nước canh rơi ở trên bàn tạo thành thanh âm. Nhìn bộ dáng những người này ăn, mặc dù có vấn đề đi đường xa làm cho đói bụng, cũng có thể cho thấy món ăn lâu này làm quả thật có chút tài năng. Cảnh tượng này có chút đáng sợ, một đám người ở nơi đó trầm mặc mà hung hãn dùng nữa, hai cái hộ vệ ở cửa nuốt nước miếng, cũng chỉ có Phạm Nhàn một mình còn rỗi danh bưng chén rượu ỉ lan ngắm cảnh. Đem màn trúc chắn gió bên ngoài lan can kéo chút ít, ánh sáng nhất thời rực rỡ, đông hồ thủy sắc ánh vào trong mắt, gió thổi vào lâu, thổi tan mùi thức ăn trong phòng kế. Cùng một thời gian bên trong, ngoài lâu ven hồ một mảnh đá xanh bằng phẳng cũng truyền ra một tiếng reo hò rung trời. 19. Tiếng reo hò theo gió lẹn vào lâu, liền dẫn tới trên lầu trong lầu đông đảo thực khách dị lan mà đứng cùng hô vang cổ vũ, trong lúc nhất thời tiếng người ồn ào, hẳn là náo nhiệt vô cùng. Chỉ có trong phòng này vẫn an tĩnh, Phạm Nhàn ỉ lan mà xem, vừa uống một chén, trên mặt nổi vẻ tươi cười, cũng không quá giật mình. Thuộc hạ của hắn bị vô số tiếng hò reo làm cho ngẩng đầu lên, biết lầu dưới tỷ võ tiến hành đến điểm mấu chốt, nhưng cũng không chạy tới lan can quan sát, ngược lại một lần nữa cúi đầu, bắt đầu đối phó món ngon mỹ vị. Phạm Nhàn nhìn bọn thuộc hạ một cái, cảm thấy có chút kỳ quái, coi như các ngươi nội tâm kiêu ngạo, cho là những võ giả trên giang hồ cũng không chịu nổi các ngươi mấy đao, nhưng mọi người người trong đồng đạo, hứng thú tham tường một chút cũng phải có chứ. Thật ra hắn không rõ, đối với hổ vệ cùng kiếm thủ lục sử mà nói, giang nam võ lâm đại hội dù náo nhiệt thế nào, cũng không hấp dẫn bằng mỹ vị trên bàn, các đại môn phái cao thủ tài nghệ quả có, nhưng nếu quả thật bàn về giết người, cũng có chút không đủ nhìn, dù sao bọn họ mới là nhân sĩ giết người chuyên nghiệp. Tư Tư cùng đám nha đầu vừa được mua, lại càng sợ loại tràng diện đả sát sát này, đàng hoàng ngồi ở bên cạnh bàn, không đi qua. Chỉ có Tam hoàng tử, hắn mới là thôi thủ phía sau màn lần này tới Hàng Châu quan sát đại hội, không biết đã dùng bao nhiêu thủ đoạn mới để cho Phạm Nhàn đồng ý với chính mình, làm sao chịu bỏ qua, trong tay bưng một mầm sinh phát thiệt tiến, một tay cầm chiếc đua gắp bỏ vào trong miệng, một mặt cảm thấy hứng thú nhìn hai người đang tỉ võ trên thanh bình ngoài lâu, tệ mi lộng nhãn, rất hưng phấn. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, cau mày nhẹ nói, điện hạ, ăn ngon như vậy sao? Tam hoàng tử có chút căm tức vì hắn làm mình phân tâm không xem được của vui, liếc hắn một cái, nói, trong cung không cho phép làm cái này. Phạm Nhàn sửng sốt, sau lập tức nghĩ tới, hoàng cung ẩm thực đều có quy lệ, những thứ như lươn hiếm thấy ở phương Bắc, không thể tứ quý đưa vào cung, hơn nữa bộ dáng xấu xí rất khó tiến vào tuệ nhãn của ngự chủ, hắn tự rêu cười một tiếng, theo ánh mắt của lão tam nhìn xuống lầu dưới, theo bản năng mở miệng giảng giải cho tiểu hải tử. Người dùng kiếm kia chính là truyền nhân của Giang Nam Long Hồ Sơn, nhìn bộ dáng của hắn, ít nhất cũng là cao thủ thất phẩm, đáng tiếc bắp thịt chưa đầy, sư phụ hắn nghe nói năm đó là một thư sinh, kiến thức cơ bản không làm tốt, thói xấu cũng truyền cho hậu nhân. Người cùng hắn đối chiến tương đối có danh tiếng họ Lữ tên Từ Từ, đừng xem ta, chính là nữ nàng là đồ đệ Vân Chi Lan ở Đông Di Thành, coi như là nữ đồ tôn của tứ cố kiếm rồi, danh môn tự nhiên bất phàm, ta thấy kiếm khách Long Hồ Sơn sẽ chịu khổ thôi. Lão sư, Vân Chi Lan. Tam hoàng tử một tia tử thiện phiến dừng ở khóe miệng, ngay cả một đứa con nít như hắn cũng đã được nghe nói về cái tên này, Vân Chi Lan chính là thủ đồ của Đông Di tứ cố kiếm, đã sớm tấn nhập cửu phẩm, thật là nhất đại kiếm pháp đại sư trên thế gian, năm ngoái Đông Di sử đoàn đến thăm Khánh Quốc, đầu lĩnh chính là người này. Nghe nói hắn cũng tới Giang Nam, trừ cổ vũ cho nữ đồ đệ mình thương yêu nhất. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút rồi nói ra, nghĩ đến cũng có liên quan đến Minh ra sao. Đông Di Thành cùng trưởng công chúa quan hệ từ trước đến giờ hòa thuận, nhưng quan hệ cùng Phạm Nhàn lại là từ trước đến giờ ác liệt, hai bên mặc dù không có quá nhiều tiếp xúc trực tiếp, nhưng gián tiếp trên giao phong đã không biết bao nhiêu lần, nhưng một lần duy nhất giao phong cũng đã để cho hắn cùng với đối phương kết thù hận cực kỳ khó giải. Hắn ở trên phố Ngưu Lan giết chết hai gã nữ đồ đệ của Vân Chi Lan, cũng may phí giới mặt mũi lớn, thân đi Đông Di Thành, đem mặt mũi năm đó chữa bệnh cho tứ cố kiếm toàn số bán sạch, mới đổi lấy Đông Di nhất mạch hứa hẹn không đến gây phiền toái cho Phạm Nhàn, nếu không lấy tính tình nhiệt huyết vọng động thù dai của người Đông Di, Phạm Nhàn hai năm qua làm sao thoải mái được như vậy. Phải biết rằng tứ cố kiếm quái vật kia là người điên, ngay cả hoàng đế Khánh Quốc cũng dám ám sát. Trên thanh bình tính ra cũng không nhiều người, cạnh hồ có một cái giáp trúc, trong giáp ngồi mấy vị tiền bối nhân vật đức cao vọng trọng, ở giữa ngồi một vị quan viên Giang Nam đạo, Giang Nam thủy trại hạ Tê Phi, ngồi ở xa nhất, hắn trẻ tuổi, ở trong chốn võ lâm Giang Nam bối phận cũng không đủ hôm nay ở chủ tịch thai có chỗ ngồi, còn có một gã quan viên tầm thường của giám sát viện tứ sử, cũng chỉ có Phạm Nhàn nhận ra thân phận của hắn. Giang Nam võ lâm thịnh hội đã mở ra nửa ngày, người tỷ võ trên thanh bình đã đổi vài nhóm, quyền tới kiếm ra, rất náo nhiệt, cũng may mấy phen giao thủ, cũng không có gây tai nạn chết người. Tại triều đình quan viên quan sát, giang hồ nhân sĩ dù sao cũng phải có chút kiêng kỵ, tóm lại cuối cùng đem trận võ lâm đại hội này mở thành một lần đại hội thành công thắng lợi đoàn kết, người giang hồ có đạt được danh dự, có đạt được cơ hội ra mặt hiếm thấy, có đạt được một chút vũ đạo kinh nghiệm có hoa. Không quả. Phạm Nhàn lạnh lùng thấy cảnh này, rất nhẹ nhàng nhớ lại kiếp trước tiểu thuyết, giang hồ là một góc giang sơn. Trước mắt trên thanh bình nếu nói giang hồ, chỉ sợ ngay cả một góc cũng không tính phải, chẳng qua là một đạo đường viền của giang sơn thôi. Nhưng trên mặt của hắn cũng có vài tia nhàn nhạt sầu lo, nhìn nửa ngày, phát hiện đám giang hồ cao thủ mặc dù cũng không có lấy ra bản lĩnh ẩn dấu, cũng không lấy mệnh vật lộn đỏ sức, nhưng quả thật có chút cường giả chân chính, mượn trận chiến cuối cùng của kiếm khách Long Hồ Sơn mà nói, ở trước mặt Đông Di Thành nhất mạch, hẳn là nửa điểm không có rơi xuống hạ phong, đoán chừng cuối cùng vẫn là nể danh nghĩa tứ cố kiếm, lúc này mới lui nửa bước. Cao thủ chân chính không ra mặt, ra mặt đã không tầm thường, mà phía sau những người này không ngoại lệ đều có bóng dáng nhà giàu đại tộc hoặc là quan phủ, nếu có chút ít hữu tâm nhân đem những lực lượng này tập trung lại, Phạm Nhàn cũng sẽ cảm thấy có chút nhức đầu, khó trách triều đình đối với chuyện này quản vẫn tương đối nghiêm khắc, xem ra bệ hạ cũng biết, đối với dân gian võ lực, phải giữ vững lực trấn nhiếp nhất quán, đồng thời dùng triều đình quang mang thu nạp đối phương. Phạm Nhàn biết mình đúng là quá mức khinh thường rồi, Hạ Tê Phi nói rất đúng, trong lùn cỏ thật có hào kiệt, chẳng qua là ở dưới áp lực võ lực cường hãn 20 năm của Khánh Quốc hoàng đế, không có cơ hội thi triển mà thôi. Vân Chi Lan ở nơi đâu? Tam hoàng tử tò mò tìm kiếm ở trong đám người dưới lầu, không có chú ý tới Phạm Nhàn hơi thất thần. Phạm Nhàn lắc đầu nói, thân phận của hắn không giống bình thường, dĩ nhiên không nhịn được cùng đám lao đầu tử cùng với triều đình quan viên ngồi cùng một chỗ, ai biết lúc này trốn tại nơi nào. Nghe nói trong hoàng cung lúc trước, Phạm Nhàn vẫn bị ánh mắt như kiếm của Vân Chi Lan hung hăng ghim mấy đạo, chẳng qua là hắn ra mặt dày, tâm địa đen tối, biết đối phương không thể nào làm gì mình, cho nên coi như không. Lúc này ánh mắt của hắn ở dưới lầu dò xét xung quanh, nhưng không phát hiện bóng dáng kiếm thuật đại gia kia, trong lòng hơi cảm thấy sầu lo, không phải là lo lắng cho mình, mà là lo lắng Ảnh Tử thích khách có thể không được sự cho phép của mình mà động thủ hay không. Trần Bình Bình từng nói ân oán giữa Ảnh Tử cùng Tứ Cố Kiếm, loại cừu hận sâu tận xương tùy này, không phải có thể dùng công vụ chế trụ, nhất là lần này Vân Chi Lan lại cải trang xuống Giang Nam, không có công vụ, Ảnh Tử muốn giết hắn, đây là cơ hội tốt nhất. Nhưng hôm nay cao thủ tụ tập bên Tây Hồ, quan viên đại lao đông đảo, nếu như ở trước mắt bao người tiến hành một cuộc chiến cửu phẩm, mọi người có phúc được thấy, nhưng ảnh hưởng không khỏi cũng có chút quá mức các liệt. Phạm Nhàn ở bên lan can nghĩ ngợi, trong lòng càng không ngừng suy tính, Vân Chi Lan rõ ràng không phải vì chuyện này mà đến Hàng Châu, dĩ nhiên là bởi vì mình mà đến, Tín Dương hướng Đông Di thành phương hướng buôn bán, Tứ Cố Kiếm vô luận như thế nào cũng muốn giữ được Minh gia, mà chính mình muốn động Minh gia, chỉ sợ cũng muốn trước đem vị kiếm thuật đại gia ẩn ở trong bóng tối kia tìm ra mới được. Đúng vào lúc này, trong dạp lầu dưới vị quan viên kia đứng dậy, đi tới Thạch Bình chắp tay thi lễ một cái, ôn hòa nói, hôm nay thấy chư vị hảo kiệt luyện tập võ nghệ, bổn quan không khỏi sinh lòng cảm khái, khánh triều ta quả nhiên là địa linh nhân kiệt, trong dân gian có nhiều anh hào, mong chư quân ngày sau vẫn cần cụ tập võ, cuối cùng có một ngày có thể tới xa trường, mở mang bờ coi khánh quốc, thành tựu bất thế công danh, quang tông diệu tổ đều là có thể. Quan viên ha ha cười nói, không sợ chư vị anh hùng chê cười, bổn quan chính là thư sinh tay trói gà không chặt, gặp bình xem võ, có lòng hâm mộ, hận không thể bái chư vị học mấy chiêu, tương lai cũng có thể lên ngựa giết tặc, kiếm chút ít thể diện cho bệ hạ. Người giang hồ trên bình nghe vậy cũng nở nụ cười, nghĩ thẩm vị quan viên này nói chuyện cũng khách khí cùng có mấy phần thú vị, vốn là chuyện giang hồ, vô duyên vô cớ nhiều tay sai triều đình ở một bên quan sát, những người trên bình trong lòng đều có chút tức giận, nhưng nghe quan viên này nói, có ít người liền nghĩ cũng đúng là có chuyện như vậy, tập võ nghệ thật tốt, vẫn là cuối cùng muốn bán cho đế vương. Ở trên giang hồ cố nhiên tiêu sái tự do, dáng vẻ hào sảng, vốn không bằng đến trong quân lợi cả đôi đường, hoàng đế bệ hạ từ trước đến giờ coi trọng võ công, thái bình đã nhiều năm, tương lai chiến trận chắc chắn sẽ có, công trận sẽ luôn kiếm được. Nhưng nghĩ như vậy, đúng là số ít, đại đa số đứng ở ngoài bình. Hạng người giang hồ thành cao không câu chấp tự nhiên đối với quan viên triều đình này cười nhạt, có người liền âm dương quái khí nói, dân gian có nhiều anh hào không phải giả, bất quá chưa chắc tất cả đều là anh hào khánh quốc chúng ta, lúc trước không phải còn có mấy vị kiếm khách Đông Di thành ư? Chẳng lẽ đại nhân cũng khuyên các nàng nhập ngũ, ngày sau đánh về Đông Di thành hay sao? Phạm Nhàn ở trên lầu nghe, vốn có chút thưởng thức tên quan viên giang nam đạo nói chuyện biết điều, đột nhiên nghe thấy lời ấy, không khỏi bật cười, nhẹ giọng mắng, thật là miệng lưỡi lợi hại. Tam hoàng tử một bên đoán hận nói, đều là một đám điêu dân, lão sư nói đúng, thật sự là không có ý nghĩa, căn bản là không nên tới nhìn. Nhưng chỉ nghe trên bình vị quan viên kia không chút hoang mang nói, văn võ chi đạo vốn không phân biên giới, triều ta văn sĩ thường ngày đã từng tham gia khoa cử ở đại tề, hôm nay cũng ở trong triều xuất các bái tướng thế nhân đều biết, Đông Di thành Tứ Cố Kiếm tiên sinh là một đại tông sư, môn hạ đệ tử tự nhiên bất phàm, mấy vị này tới tham gia thịnh hội cũng là một chuyện may mắn của khánh quốc ta, nếu chư vị ở Đông Di thành muốn ra sức vì triều ta, triều đình tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn tự rêu cười một tiếng, ho hai tiếng rồi nói, dĩ nhiên triều ta cùng Đông Di thành đời đời giao hảo, lúc trước vị tiên sinh kia nói vậy cũng là chuyện không thể nào phát sinh. Tên người giang hồ âm toan kia nghe vậy phá lên cười, thiên hạ này cũng không phải ít chư hầu nước nhỏ, nhưng chân chính muốn đánh trận, có thể xứng làm đối thủ của chúng ta, cũng chỉ có Bắc Tề cùng Đông Di, đại nhân nói đánh Đông Di sẽ không phát sinh, chẳng lẽ chính là muốn đánh Bắc Tề ư? Mọi người ồn ào, có chút hạng người lão thành không nhịn được trận mắt nhìn người này, nghĩ thầm không cùng quan đấu là cách xử thế, ngươi lại mạnh miệng cái vã làm gì? Mọi người thấy người âm toan lên tiếng kia, nhưng cảm thấy hắn nhìn không quen mặt, không giống như nhân vật nổi danh trà trộn ở võ lâm giang nam. Ở trên lầu Phạm Nhàn mặc nhiên nghe cũng cảm thấy có chút kỳ quái, lại nói không rõ kỳ quái ở nơi đâu. Trên bình giang nam đạo quan viên trầm ngâm chút ít, đột nhiên mở miệng mỉm cười nói, vị tiên sinh này nói có lý, bất quá ngoại trừ chúng ta Trung Nguyên phồn hoa ra, thiên hạ cũng không bình tĩnh, nghe nói man tử phía tây gần nhất lại bắt đầu xuẩn xuẩn rung động, chư vị có từng nghe nói? Hắn ném ra một lời đồn chưa chứng thật trước hết để cho quần hào trong sân yên tĩnh lại, lúc này mới cười nói, triều đình cùng Bắc Tề năm ngoái mới trao đổi quốc thư, chuyện đám hỏi sắp thành, băng nghị chắc chắn vững cố, như thế nào lại động bình thương như tiên sinh nói? Tên giang hồ nhân sĩ giọng gây sự kia trầm mặc một chút, mới mở miệng nói, chỉ cần người khánh quốc nghĩ như vậy, vậy thì tốt, ta đại nhân giải thích khó hiểu. Nói xong câu đó, hắn đã lui về phía sau đám người. Những lời này đã biểu lộ thân phận của hắn, thì ra là người Tề quốc. Trung quanh một trận xôn xao, chẳng qua là võ hội vốn không hạn chế, Đông Di thành có thể phái người tới tham gia, người Bắc Tề tự nhiên cũng có thể hát, cũng không ai có thể nói gì. Trên lầu Phạm Nhàn lại nhướng mày, đứng dậy, trong ánh mắt thanh quang vừa hiện, liền ở trong đám người dưới lầu cẩn thận siêu thầm, ánh mắt không có quan sát người Bắc Tề bị bảy người chú ý kia, không biết hắn đang tìm thứ gì. Tầng lầu chỗ hắn đang đứng là một góc tương đối khuất, có cây cối che kín chút ít, lại có màn trúc ngăn cách, cho nên người lầu dưới cũng không chú ý tới hắn, chỉ đem hắn coi là thực khách bình thường xem náo nhiệt. Quan viên trên bình sắc mặt khẽ biến, tựa hồ cũng không nghĩ tới lúc trước đặt câu hỏi dĩ nhiên cũng là người Bắc Tề, ngừng nghỉ chỉ chốc lát, mang theo một tia lạnh lùng cùng bị gì nói, Tam Quốc giao hảo đây là không giả, bất quá vị tiên sinh từ phương Bắc đường xa mà đến này. Lúc trước không thấy ngài tham dự, lúc này bổn quan mới hiểu, thì ra là bằng hữu Bắc Tề cũng thích kinh văn chi đạo, lòng tin đối với phương diện này đúng là kém chút ít. Lời vừa dứt, trên bình người Khánh Quốc cùng người Đông Di cũng cao giọng nở nụ cười, Bắc Tề mặc dù cùng Nam Khánh đều kiến quốc không lâu, nhưng tập tự Bắc Ngụy, văn hủ khí mốc meo quá nặng, người trong nước đều theo cái đạo huyền chuyển, khách quan mà nói, võ phong quả thật không thịnh, trong lòng người trong thiên hạ đều có ấn tượng yếu đuối. Mặc dù Bắc Tề cũng có một vị đại tông sư là Khổ Hà, nhưng chấp tâm tu hành thiên nhất đạo, ít nhập thế gian đi lại, cũng có một vị hùng tướng Thượng Sam Hổ, lại bị Bắc Tề triều đình đặt tại cực bắc hàn địa. Hôm nay triệu về kinh sư, vừa giam lỏng trong phủ không được trọng dụng, cho nên trong lòng người giang hồ đối với người Bắc Tề quả thật có chút xem thường. Phải biết rằng Đông Di Thành chính là nơi cựu phẩm cao thủ nhiều nhất thiên hạ, bàn về võ đạo tự nhiên có một phân lòng tin trời sinh mà Khánh Quốc thừa võ, danh tướng manh tướng như mây, Tần Diệp nhị gia tướng tinh đến không hết, võ đạo cao thủ đã có hai vị đại tông sư, cựu phẩm cường giả cũng có không ít. Trước bất luận nhất Tiễn Xuyên Vân Yến tiểu ớt đại tướng, chỉ nói gần nhất Tiểu Phạm đại nhân của thời, đó chính là võ đạo thiên tài. Hai năm qua cũng biết phương Bắc có một hải đường cô nương, bất quá đây là một phụ nữ, giang hồ nhân sĩ trọng nam khinh nữ so với dân chúng bình thường còn quá mức hơn, càng thêm khinh bị người Bắc Tề. Cho nên quan viên lời nói này vừa nói, bất luận là Khánh Quốc quyền sư hay là Đông Di kiếm khách cũng cao giọng nợ nụ cười. Người Bắc Tề kia thần sắc tối sầm, lộ ra vài tia phẫn hận. Trên lầu Phạm Nhàn trên mặt lại lộ ra một nụ cười cổ quái, trong lòng rất thích giang nam đạo quan viên không có đè nén tức giận, hai mắt híp lại nhanh chóng ở dưới lầu nhìn, tựa như đang tìm cái gì. Sau đó hắn nhẹ nhàng mà vỗ lan can, bàn tay nắm chặt lan can, có chút dùng sức, xem ra trong lòng không căn cứ nhiều mấy tia kích động. Tam hoàng tử không hiểu nhìn hắn. Phạm Nhàn ánh mắt đang nhìn dưới đại thụ ngoài rìa thanh bình, dưới tảng cây đang có một cô gái tầm thường, chính cầm lăng hoa đang bán hoa, trời lạnh lẽo, cũng không biết hoa trong giỏ của nàng là từ đâu trộm tới. Cô gái này vẫn quay lưng về phía này, trên đầu buộc lên một cái khăn vải đông, cho nên không có không cách nào thấy mặt mũi của nàng, mà ở thời điểm trên thanh bình quan viên mở miệng nhục nhã Bắc Tề, nàng xoay người lại thản nhiên nhìn một cái. Chính là vừa quay người, khuôn mặt nàng đã rơi vào trong mắt Phạm Nhàn, không phải là Hải Đường, còn là người phương nào. 23. Hải Đường đã tới Giang Nam, Phạm Nhàn đầu óc bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Cô nương kia rõ ràng đã biết mình là con tư sinh của Khánh Quốc hoàng đế, tại sao còn muốn theo trong thư nói xuống Giang Nam tới tìm chính mình? Chẳng lẽ dưới tình huống như vậy, nàng còn dám đem tâm pháp thiên nhất đạo giao cho mình, hoàn thành kế nuôi hổ của Bắc Tề ư? Chẳng qua là thời khắc này, có quá nhiều chuyện cần Phạm Nhàn trong lúc điện quang hỏa thạch làm ra quyết định, cho nên hắn hít một hơi thật sâu, đè nén xuống dòng suy nghĩ của mình, tiếp tục tại dưới lầu siêu tầm thân ảnh Vân Chi Lan. Đây là một cơ hội đột nhiên xuất hiện, cần dùng quyết đoán thật lớn mới có thể làm quyết định xuất thủ. Phạm Nhàn tính tình mặc dù trầm ổn, cũng ngăn không được có chút khẩn trương, không biết ảnh tử có thể nắm chặt cơ hội này không. Lúc này trong lòng hắn rất tiếc vì ảnh tử tính tình quá mức quái đản, nếu không nếu để cho lục sử cùng hắn phối hợp, hôm nay tạm thời cấu hoa một ván, nói không chừng hy vọng thành công sẽ lớn hơn một chút. Bên kia giới đại thụ cô gái bán hoa đã chân thành hướng phía thanh bình đi tới, một đạo khí tức lạnh nhạt thanh tân từ trên người của nàng tản ra, lập tức cao thủ giang hồ đã nhận ra khác thường. Mọi người trong vô thức tránh ra một con đường đường cho cô nương bán hoa, tựa hồ không dám che ở trước người của nàng. Nhưng chờ cho cô nương bán hoa tầm thường đi tới sau, chúng hào kiệt mới cảm thấy có chút kỳ quái tại sao chính mình lại nhường đường cho nàng. Bất quá trong chốc lát, Hải Đường đã mặt mũi yên lặng đi lên thanh bình, cứ như vậy tự nhiên đứng đối diện tên quan viên kia, nhẹ nói, vị đại nhân này, tiểu nữ tử là người Bắc Tề, thô lỗ không biết kinh văn đối với đánh nhau chuyện này, nhưng vẫn còn có chút lòng tin. Giang Nam đạo quan viên kia khẽ hít mắt, nhìn lên cô gái trước mặt dung mạo không sâu sắc, lại một hồi lâu cũng không nói ra lời, tựa hồ là bị nàng chấn nhiếp tâm thần. Lúc này trên tây hồ gió rét thổi tới đây, không có lay động đông vải thật dày trên người Hải Đường, nhưng thổi chúng tóc bên thái dương hướng trước mặt bổ nào, nhìn qua có chút buồn cười. Hôm nay Hàng Châu cũng không đột nhiên xuất hiện một vị tiên tử, nhưng nhiều thêm một thôn cô bởi vì quê quán chịu đục mà đứng trên đài. Lúc trước người Bắc Tề vẫn tức giận bất bình nhưng ẩn nhẫn, nhìn thấy nàng hiện thân, ở trên mặt có chút do dự, một lát sau tựa như hai mắt sáng ngời, vui mừng quá đỗi, xuyên ra đám người, ở phía dưới thanh bình quỳ gối, Hải Đường cô nương, ngài làm sao tới rồi? Trên lầu ngoài lầu đám người giang hồ nhất tề chấn động, ánh mắt nhìn cô gái tầm thường kia bắt đầu trở nên cảnh giác cùng sợ hãi. Hải Đường, Bắc Tề Hải Đường. Khổ Hà tông sư quan môn đệ tử, kiếm thử phương Bắc không một địch thủ cựu phẩm thượng cường giả, trong truyền thuyết thiên mạch giả, bên tây hồ lại không thể đột nhiên có một vị đại tông sư, ai có thể là đối thủ của nàng? 22. Ở thời điểm Hải Đường mở tạo hình, đoạt danh tiếng, Phạm Nhàn rất đáng tiếc không có có dư thừa tinh lực đi xem nàng, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng chưa có đi xem nàng, chẳng qua khẽ to mày, cực kỳ cẩn thận tra xét dưới lầu mọi người động tĩnh, chỉ chốc lát sau, hắn rốt cục chú ý tới một nơi. Bên hồ, cạnh đê, thuyền nhỏ, một người đánh cá mang nó lá, nắm trong tay một cây cần câu. Phạm Nhàn song trưởng phủ ở trên lan can, chớp mắt không nháy mắt nhìn cái kia người đánh cá, phát hiện lúc Hải Đường xuất hiện, cần câu trong tay người đánh cá này nhẹ nhàng trùng xuống một chút. Lưới câu cũng không có cá, chẳng qua là người đánh cá coi trọng tu vi của Hải Đường, muốn làm cho mình giấu giếm càng sâu chút ít, mà làm ra phản ứng theo bản năng. Một cái biến hóa nho nhỏ này rơi vào trong mắt Phạm Nhàn, hắn tự tay đoạt lấy cái đĩa trong tay Tam hoàng tử. Tam hoàng tử vội vàng nói, "Ta còn chưa." Nói còn chưa dứt lời, Phạm Nhàn đã đem đĩa sứ dùng sức ném xuống lầu. Chỉ nghe đương một tiếng giòn vang, đĩa sứ vỡ thành vô số phiến, đinh đương không ngừng. Lúc này bên ngoài lầu vì Hải Đường xuất hiện chính là một mảnh an tĩnh, cho nên thanh âm này lộ vẻ phá lệ rõ ràng. Có ít người ngẩng đầu nhìn trên lầu, nghĩ thầm là người nào kém cỏi đến vậy, vừa nghe đến tên Bắc Tề thánh nữ, hẳn là bị sợ đến mức rơi cả đĩa xuống lầu dưới. Những người này bởi vì đại thụ cùng màn trúc ngăn cách, không nhìn thấy bộ dáng Phạm Nhàn. Có ít người lại như cũ khẩn trương nhìn trong tràng, không biết Hải Đường kế tiếp sẽ làm cái gì. Chỉ có trên hồ người đánh cá kia, cùng trên lầu Phạm Nhàn, không có chút nào tầm mắt cách trở, mà người đánh cá kia cũng rõ ràng nghe ra cái đĩa này bị người dùng sức ném, cho nên có một chút kinh ngạc, liền nghiêng đầu nhìn lướt qua. Chỉ là lướt qua, cũng đã không thể thu hồi, bởi vì ánh mắt Phạm Nhàn đang lạnh lùng hồi nhìn sang, nhìn chằm chằm vào hắn. Vân Chi Lan ngụy trang thành người đánh cá, nhìn trên lầu công tử tuổi trẻ sắc mặt tiết lặng, trong lòng phảng phất có một mùi lửa đốt lên, "Phạm Nhàn, ngươi cũng ở nơi đây?" Vân Chi Lan chậm rãi thu hồi cần câu, mà ánh mắt lại như cũ như hai cây danh kiếm chói mắt, bắn về phía trên lầu. Cách chừng 10 trượng cự ly, trên lầu cùng trong thuyền hai người phảng phất đã quên mọi người trong lầu ngoài lầu, đã quên lúc này Hải Đường đang phát biểu, mà chẳng qua là nhìn chăm chú đối phương. Hồi lâu, hai ánh mắt cũng chưa từng chia lìa, trong ánh mắt không có thử dò xét, chỉ có trần truồng lạnh như băng. Hai người bởi vì thường ngày thù hận, giang nằm mịn ra hậu thủ, tuyệt đối không thể nào tỉnh táo tương tích. Vân Chi Lan cần câu chìm được một nửa. Rất quỷ dị, một cây chùy thủ không ánh sáng xuất hiện tại dọc theo dây thừng bên cạnh thuyền câu, tựa như vô thanh vô tức theo động tác của hắn hướng về phía trước dâng lên, rốt cục chùy thủ đoạt hồn dần dần nổi lên mặt nước. Lúc này Vân Chi Lan tâm thần hơn phân nửa đặt ở trên người Phạm Nhàn trong lầu, non nửa đặt ở trên người Hải Đường. Hắn tuy là thủ đồ của tứ cố kiếm, nhưng cũng biết một cái Hải Đường, một cái Phạm Nhàn, cũng là nhân vật thực lực sâu không lường được nhất trong thế hệ trẻ. Hơn nữa thế gian truyền thuyết, hai người kia phá lệ hợp ý, lúc này đột nhiên đồng thời xuất hiện tại Hàng Châu, xuất hiện nhỏ bên cạnh chiếc thuyền, bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Một đạo hắc mang quỷ lệ tuyệt sát hiện lên. Trên thuyền người đánh cá kêu đau đớn một tiếng, trên người mang theo một đạo máu tươi kinh khủng, phóng lên cao. Chiếc thuyền như bị vô số đạo lực lượng đồng thời kéo ra, trong phút chốc vỡ thành vô số khối, bắn nhanh ra bọt nước tóe lên, một bóng người toàn thân áo đen từ trong Tây Hồ phá nước ra, hướng phương hướng Vân Chi Lan mở ảo mà chạy trên không trung đâm tới. Sau hai tiếng xe gió, ven hồ đã mất bóng dáng, chỉ để lại đầy hồ tàn phiến, theo gợn nước lúc lên lúc xuống, trong tàn phiến, nón lá thường gặp ở giang nam trôi nổi không chừng, tựa như là hướng Phạm Nhàn trong lầu tỏ vẻ kháng nghị. Chương 454, cô nương bán hoa cùng quan viên vô sỉ. Tây Hồ không lớn, đê hồ chỉ dài mấy dặm, nhưng từ lầu trên của lâu nhìn sang, nước hồ vẫn có xu thế mênh mông cuồn cuộn. Lúc này Phạm Nhàn đang đứng ở tầng lâu cao nhất, khi mắt cách màn trúc che giấu, nhìn mặt hồ. Chỉ thấy chỗ mặt hồ dựa vào hữu đê, hai bóng dáng nhanh chóng lướt qua, thỉnh thoảng ở trên hồ nước khẽ điểm, chấn lên chút bọt nước, vừa dẫm vào trên thuyền cạnh đê vượt qua, tốc độ hết sức kinh người, giống như hai đạo thiểm điện đang đuổi bắt. Thỉnh thoảng ở trên mặt hồ trước sau va chạm, kiếm khí ngang dọc, hai người như đại bằng bay liệm trên không, tư thế ưu mỹ mà mang theo mùi vị tuyệt sắc làm người ta không rét mà run. Huyết quang hiện lên, hai người vừa lần nữa tách ra, như thanh linh chi điệu vòng vòng mấy vòng. Nhìn như tuyệt đẹp, lại hết sức kinh tâm. Phạm Nhàn đứng chỗ cao, nhìn được xa, nhưng cũng bất quá chốc lát công phu, hai cao thủ này biến mất trong rừng liễu vào đông bên kia hồ, nhìn lại hướng, tựa hồ là một tòa viện xa hoa đắt tiền. Hắn nhíu nhíu mày, Vân Chi Lan trọng thương, còn có thể chống đỡ lâu như vậy, Đông Di thành nhất đại kiếm thuật đại gia, quả nhiên không phải là hư danh nói chơi. Trên mặt hồ thỉnh thoảng hiện lên đấu pháp, ảnh tử tựa hồ cũng không sử dụng thủ pháp chính mình quen nhất, ngược lại dùng là Đông Di thành tứ cố kiếm quyết, cho nên kiếm thế của hai vị cao thủ vô cùng tương tự trong lúc điện quang hỏa thạch, tuy chỉ ở trên mặt hồ triển hiện mấy hình ảnh, lại như cũng sặc sỡ lóa mắt, kiếm ý nghiêm nghị. Theo đạo lý nói, ảnh tử lúc này như giỏi bám trong xương mà truy đuổi, tựa như Vân Chi Lan đã bị thương chỉ có một con đường chết, nhưng tại sao hắn muốn xông thẳng về bờ hồ bên kia? Chẳng lẽ nơi đó có Đông Di thành trợ thủ ư? Phạm Nhàn càng cảm thấy Tây Hồ đối diện vài tòa kiến trúc hoa lệ thanh quý, có thứ gì cổ quái. Xoát một tiếng giật xuống màn trúc chắn gió, Phạm Nhàn từ bên lan can rời đi, nhìn thoáng qua Tam hoàng tử đang nhìn mình chằm chằm, bình tĩnh nói, nhìn cái gì? Tiếp tục ăn cơm đi. Nói xong câu đó, hắn liền ngồi xuống bên cạnh bàn, lấy đũa bắt đầu ở trên bản đồ ăn thừa tìm kiếm tôm bóc vỏ không còn nhiều lắm. Trong phòng kế tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, Tam hoàng tử cũng đang suy đoán, phía ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, là ai đang giết ai? Đám người bên trên thanh bình cũng vọt tới bên hồ, kinh hô vang vọng, hiển nhiên là xảy ra đại sự. Sử Xiên Lập rốt cục không nhịn được nhẹ giọng hỏi, đại nhân, xảy ra chuyện gì? Phạm Nhàn không có suy tư, trực tiếp hồi đáp, không biết là ai, đâm người đánh cá bên hồ một dao, lúc này đuổi tới bên kia hồ rồi. Trong phòng một mảnh an tĩnh, sự kiện người đánh cá bị tập kích dạng nào, có thể để dưới lầu giang hồ hào kiệt kiến thức rộng rãi khiếp sợ thành bộ dáng như thế. Tất cả mọi người không tin lời của hắn, nhưng không có biện pháp gì phản bác. 20. Tây hồ bên bờ, trên thanh bình, Hải Đường đứng ở bên người tên quan viên kia, nhìn hai gã tuyệt thế cường giả phương xa trên hồ đã biến mất mất tích, sắc mặt bình tĩnh không biết suy nghĩ cái gì. Mà đám nhân vật võ lâm giang nam, lúc này đã sớm chạy tới bên hồ, hướng về phía mặt hồ vẫn còn gợn sóng kinh ngạc cảm khái, hít một hơi lanh khí. Mọi người mặc dù không thấy cảnh đầu tiên, nhưng cảnh tượng thuyền nhỏ vỡ tan, hai gã cao thủ như chim khổng lồ bay liệm trên mặt hồ, vẫn nhìn thanh thanh rõ ràng chẳng qua là kinh hồng thoáng nhìn, mọi người đã biết hai người đối chiến thực lực bí hiểm, tuyệt không phải thường nhân bình thường, chỉ sợ đều đã vào cựu phẩm huyền diệu chi cảnh. Mọi người sau một hồi khiếp sợ, bắt đầu suy đoán thân phận hai người kia, nghị luận hồi lâu, cũng không có ra kết quả, dù có chút ít nhân sĩ cao minh nhìn ra là kiếm thế trên mặt hồ rất có phong thái của tứ cô kiếm, nhưng cũng sẽ không chỉ ra. Đám lao đầu tử nội tâm kiêu ngạo nghĩ thầm, các ngươi Đông Di thành không phải luôn thích nói khoác chính mình cao thủ rất nhiều sao? Để cho chính các ngươi đấu đi. Chẳng qua bên hồ mấy vị nữ đệ tử từ Đông Di thành tới, sắc mặt có chút nghiêm trọng, các nàng không nghĩ tới ở Hàng Châu phồn hoa của Khánh Quốc lại có người dám can đảm, hơn nữa có thể thương tổn được sư phụ của mình. Do Lữ Tư Tư đầu lĩnh, các nữ kiếm sĩ hướng người chủ trì vội vã hành lễ, liền châm mặc rời đi thạch bình, lo lắng dọc theo đê hồ hướng phía bên kia chạy đi. Giang Nam võ lâm mọi người ngoài lòng tràn đầy kinh hãi, cũng có chút thỏa mãn, hôm nay võ lâm đại hội phạm thiện khả trần đến cuối cùng, lại có thể thấy Bắc Tề thánh nữ Hải Đường ra mặt, hơn nữa bên hồ vừa đột ngột xuất hiện hai gã tuyệt thế kiếm khách chém giết, tiền vẽ coi như là đằng giá. Khánh Quốc giang hồ nhân sĩ dùng chuyện ám sát làm phế cơ, xảo diệu đem chuyện Hải Đường lên đài quyết lãng, ai cũng biết, thời khắc này, không có người nào là đối thủ của vị cô nương kia, nếu như không muốn khánh nhân mất thể diện, vậy còn không vội vàng nhân cơ hội qua loa cho xong chuyện. Kết quả là, giang hồ hào kiệt lựa chọn tòa lâu gần đó để dùng cơm, chuẩn bị lấy rượu làm dẫn, nghị luận một phen lúc trước chứng kiến một màn khiếp sợ, các bang các phái đầu mục, cũng tốt ở quan phủ công chính công chứng, thương thảo một chút trên đường lợi ích phân phối. Mà tên quan viên Giang Nam đạo kia, cùng mấy vị tiền bối đức cao vọng trọng rất tự nhiên cùng Hải Đường làm lễ ra mắt, không bao giờ đề cập chuyện lúc trước trong sân, rất có lễ số mời Hải Đường cô nương vào lâu nghỉ ngơi. Sắp sửa đi lên lầu, một công tử quý tộc tướng mạo thanh chính, hai mắt ôn văn hữu thần liền ra đón, đối với Hải Đường vái chào làm lễ, ôn hòa nói: "Hải Đường, cô nương đường xa mà đến, có thể có cơ hội thân cận một phen, thực là vinh hạnh của tại hạ." Vị công tử này là Hải Đường cho tới bây giờ cũng không phải là một tiên tử lãnh lược băng sương, rất tùy ý lễ phép hỏi, tâm tư của nàng thật ra còn đặt ở trên người hai cao thủ lúc trước. Tại hạ họ Minh, chính là ông chủ của lâu này. Đi tối hậu phương đoàn người, là Giang Nam thủy trại hạ Tê Phi, hắn giơ hai mắt nhìn vị công tử họ Minh kia một cái, sắc mặt bình tĩnh không thay đổi, trong lòng cười lạnh một tiếng, rất nhiều năm không thấy đại chất tử hiện tại càng lớn càng có tiền đồ, lại còn hiểu cách vuốt đuôi người Bắc Tề. Lâu này cũng là sản nghiệp của Minh gia, luôn luôn có người trưởng quỹ ở xử lý, chỉ là hôm nay bên cạnh lâu có đại sự, cho nên hôm nay con trai của người đứng đầu Minh gia Minh Thanh Đạt, Minh Lan Thạch mới đích thân tới đây. Thân là nhà cự phú ở Giang Nam, dĩ nhiên hiểu được không chỉ muốn tạo quan hệ tốt với quan phủ cho dù là nhân vật trọng yếu của dị quốc, cũng muốn cô ý định bợ mới được cho nên hắn mới vội ra ngoài lâu, tiếp Hải Đường đồng thời cũng chưa quên hướng vị Giang Nam đạo quan viên bên cạnh Hải Đường Vân An, hẳn là vai diễn khéo léo, cũng không giống bại gia tử. Trong lầu ánh mắt các thực khách cũng tụ tại cửa, cũng muốn nhìn một chút Hải Đường cô nương trong truyền thuyết, đến tột cùng bộ dáng thế nào. Thứ nhất bản thân Hải Đường chính là danh nhân, thứ hai mọi người trong Khánh Quốc nghe nói câu chuyện đồn đại kia, biết vị cô nương này cùng tiểu Phạm đại nhân nhà mình có liên quan không minh bạch gì đó, người trong Khánh Quốc đem Phạm Nhàn coi là kiêu ngạo, nhìn hắn thành nhân vật đại diện cho triều đình, lúc này nhìn Hải Đường, không khỏi có vài phần ý tứ như nhìn cô dâu sắp cưới vào cửa. Đợi mọi người thật sự thấy rõ, không khỏi có chút thất vọng, cô nương này dáng vẻ cũng không xinh đẹp a, tựa như có chút không xứng với tiểu Phạm đại nhân. 22. Nghe ngoài lâu thanh âm bé dần, trong lầu dần dần huyên náo ồn ào, Phạm Nhàn biết đám thảo mãng hào kiệt sẽ vào lâu rồi, ánh mắt ý bảo một gã hổ vệ đứng ở cạnh phòng, tránh cho trong đám nhân vật giang hồ có kẻ không có mắt, muốn học đám ác bác trong tiểu thuyết, tới cường đoạt vị trí, tạo thành xung đột, Phạm Nhàn cũng không có thời gian đùa giỡn những chuyện này. Cao Đạt nhìn hắn một cái, sau khi nhận được gật đầu của Phạm Nhàn, phất tay một cái để cho tên hổ vệ kia trở lại, chính mình ra cửa, đồng thời thay ca cho hai gã hộ vệ còn chưa ăn cơm. Lúc này tất cả mọi người đã ăn uống không sai biệt lắm, mọi người bao gồm Tam hoàng tử ở bên trong, cũng dùng ánh mắt nghi ngờ cùng xin chỉ thị quan sát Phạm Nhàn, tư tư cũng không ngoại lệ, trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Nhìn cái gì vậy? Phạm Nhàn cau mày nói, chuyện trên hồ, thật không có quan hệ gì với ta. Sử Xiển Lập trong lòng cười thầm, nghĩ thầm môn sư có đôi khi thông minh, làm sao có đôi khi phản ứng lại cực kỳ ngờ nghệ, mọi người ngượng ngùng hỏi nghi vấn trong lòng, vẫn là Tam hoàng tử không để ý Phạm Nhàn nổi giận, cười hi hi mở miệng nói, không phải là chuyện này. Vậy là chuyện gì? Phía ngoài thanh âm càng lúc càng lớn, nhìn dáng dấp người giang hồ không ngồi được ở lầu dưới nữa rồi, đều ở hướng trên lầu mà đi, Tam hoàng tử hướng ngoài cửa bĩu môi, nói, vị Hải Đường cô nương kia đã tới, lão sư không mời người ta vào nhà ngồi một chút ư? Bên trong nhà tất cả mọi người đem ánh mắt chờ đợi ném đến trên mặt Phạm Nhàn, Phạm Nhàn đem mặt trầm xuống, trách mắng, mọi người cái đầu dùng để làm gì thế? Mang bọn ngươi tới Hàng Châu xem náo nhiệt đã coi như không tệ, còn mong ta tự mình diễn trò cho các ngươi nhìn ư? Sử Xiển Lập tế mi lộng nhăn nói, lão sư, Hải Đường cô nương cũng không phải người ngoài, cùng nhau ăn một bữa cơm, chẳng qua là chuyện bình thường. Phạm Nhàn cười lạnh nói, lúc này tất cả mọi người đang nhìn, nếu mời nàng vào đây chẳng phải ai cũng biết chúng ta là ai ư? Tam hoàng tử dùng thanh âm non nớt phản bác, ta không rõ, tại sao cần phải cải trang, chúng ta tỏ rõ thân phận du sơn ngoạn thủy chẳng lẽ không được ư? Đám người giang nam này cũng không dám làm gì chúng ta. Phạm Nhàn nhức đầu cao mày, nói, ta cũng không sợ cái gì, chẳng qua là hiếm khi mới có một lần rời kinh du ngoạn, ngươi muốn tiền tiền hậu hậu có mười mấy quan viên dâu đều bạc chẳng ư? Điện hạ ngài cũng không thích cảnh đấy chứ? Tam hoàng tử sửng sốt, thế mới biết, thì ra Phạm Đề Ti cải trang vi hành, không phải có ý định lén điều tra chứng cứ phạm tội gì, chỉ do hứng thú đi chơi phát tác mà thôi. Vừa nghĩ tới chính mình đã đánh giá cao đạo đức nghề nghiệp của đối phương, Tam hoàng tử không khỏi có chút đỏ mặt, oán thầm người khác quả nhiên có chút phạm hiểm, cười nhạo, mặc dù để cho bọn họ biết thì như thế nào? Chúng ta chính mình không đi nha môn, nói vậy ai cũng không dám đi theo chúng ta, không dưng tự chuốc khổ vào người làm gì? Phạm Nhàn lười để ý đến hắn, nghĩ thầm người trong quan trường nuốt ngông ngựa rất đáng sợ, không phải con nít chưa mọc lông như ngươi có thể hiểu đâu. Huynh đệ hai người đang trong bụng đang miệt thị đối phương, liền nghe ở ngoài xương phòng thanh âm lớn lên, tựa như có người muốn lấy gian phòng Phạm Nhàn bọn họ đang ngồi. Phạm Nhàn cau mày, kinh ngạc vô cùng nói, thế giới khác rồi, vậy mà thật đúng là gặp phải loại tục sự này ư? 20. Cao Đạt mặt đen xì, canh giữ ở ngoài phòng, nhìn trước người chút ít giang hồ nhân sĩ khuôn mặt tức giận, nghe đối phương trong miệng mắng những lời không sạch sẽ, tay cầm chuôi trường đao, nhưng thủy chung không rút ra, bởi vì Hải Đường đang có chút hăng hái nhìn hắn. Dĩ nhiên, trước mặt của hắn đã nằm ba cái giang hồ hảo hán, các hảo hán đang ôm đầu ôm bụng rên, kêu thảm không ngừng, ở nơi đó giả bộ ủy khuất. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Phạm Nhàn, đám người giang hồ như khi rừng rực sau khi lên lầu, liếc một cái đã nhìn chúng gian phòng Phạm Nhàn bọn họ đang ngồi. Phòng này vốn chính là một trong hai vị trí tốt nhất trên lầu, một phòng khác bị Minh Thiếu Đông gia lưu lại, chuẩn bị tập trung chủ trì võ lâm đại hội. Người giang hồ không dám cùng quan phủ cũng Hải Đường cô nương tranh giành địa bàn, nhưng nhìn gian phòng còn lại bắt đầu chảy nước miếng, la hét muốn người ở bên trong vội vàng đuổi. Nơi khác, Minh Thiếu Đông gia lúc đó còn không lên lầu, trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị nào dám đắc tội đám người giang hồ, chỉ đành phải ở một bên quy nhủ. Cao Đạt là người thân phận thế nào? Là người hầu cận bệ hạ, một trong các thủ lĩnh hộ vệ, nếu những năm này để trên giang hồ chỉ sợ sớm đã khai sơn lập phái đối với yêu cầu không hề có đạo lý này, để Ti đại nhân cười nhạt cầu đoạn, căn bản sẽ không dây dưa cái gì, chỉ chờ mấy tên người giang hồ này tiến lên vừa động, trường đao không rời vỏ của hắn, lập tức gõ tới. Sau đó trên mặt đất sẽ nhiều thêm mấy người kêu thảm liên tục. Trên lầu đều là nhân sĩ hôm nay tham gia võ lâm đại hội, ở trên giang hồ cũng là hoành hành đã quen, hôm nay đột nhiên thấy một người so với mình còn bá đạo hơn, cùng cựu địch đồng loạt xuống tới, ánh mắt nhìn Cao Đạt rất bất thiện. Chuyện này cũng phải trách Phạm Nhàn, đi qua hơn nửa năm sớm chiều trung đụng, Cao Đạt ngoài một thân giết công phu ra, lại càng lây dính quá nhiều âm tàn khí của Phạm Đề Ti thân ở dân gian, Cao Đạt cũng không muốn động thủ nặng, cho nên dùng là Phạm Nhàn thủ đoạn nhỏ, giải quyết chiến đấu cũng rất nhanh, nhưng loại mùi vị âm tàn này lại là để cho đám người bốn phía bảng quan cảm giác được hết sức không thoải mái. Tên kiếm khách Long Hồ Sơn kia cau mày nói, vị tiên sinh này tuy nói là mấy vị bằng hữu này ngôn ngữ vô lễ trước, đưa ra yêu cầu quả thật cũng có chút quá đáng, bất quá ngài đột nhiên hạ thủ độc như vậy, không khỏi cũng hơi quá chút ít sao? Cao Đạt trầm mặc, căn bản mặc kệ hắn Long Hồ Sơn kiếm khách nhìn xuất thủ, liền biết thực lực của đối phương chỉ sợ còn cao hơn sư phó đang bế quan trên núi của mình, cho nên kính xưng là tiên sinh, mà không có coi hắn thành hộ vệ bình thường. Lúc này nhìn Cao Đạt vẫn mặt lạnh như tiền, kiếm khách mặc dù có chút cảnh giác thân phận của người trong phòng, lại như cũ tức giận dâng lên. Mà vừa lúc này, Hải Đường cô nương đang dưới vòng vây của mọi người lên tầng cao nhất, nhìn Cao Đạt cùng mọi người giằng co, trong mắt hiện lên một tia kinh dị, tự nhiên đi tới trước mọi người. Lúc này tất cả mọi người trong lầu đang cảnh giác suy đoán thân phận của Cao Đạt, nhưng không có một người nào từng ở trên giang hồ gặp qua một vị cao thủ dùng đao như vậy, không khỏi có chút nghi ngờ, mà Hải Đường cũng đang ở Bắc Tề thượng kinh thành gặp qua Cao Đạt nhiều lần, đã sớm nhận ra đối phương. Minh Thiếu Đông thấy chung quanh loạn thành nhất đoàn, vội vàng đi lên hòa giải, vừa vội vàng chỉ huy người dọn ra sương phòng khác, an bài bọn tiểu nhị đỡ các hảo hán đang đo ván đi nghỉ ngơi. Minh gia ở giang nam tài hùng thế lớn, nhất phương hảo hán cũng muốn bán cho Minh Thiếu Đông một cái mặt mũi, hơn nữa bọn họ cũng nhìn ra Cao Đạt tu vi thật là kinh người, người trong phòng chỉ sợ không phải là mình có thể trêu chọc được. Đám người dần dần tản mát, chẳng qua là trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Đem hết thể an bài thỏa đáng, Minh Thiếu Đông khôn ngoan ấy nấy cùng Cao Đạt nói hai câu, vừa vô cùng ôn hòa lễ phép mời Hải Đường cùng vị quan viên kia còn có những người khác tiến vào trong một phòng trang nhã đã sớm chuẩn bị khác. Ngoài mọi người dự liệu, Hải Đường cô nương một tay nhấc lá hoa, hai mắt tự tiếu phi tiếu nhìn Cao Đạt, cũng không xoay người, nhẹ nói, cảm ơn hảo ý của Minh công tử, bất quá Hải Đường hôm nay gặp cố nhân, không thể thiếu muốn đi quấy nhiều hắn đôi chút. Mọi người cả kinh, ánh mắt nhìn Cao Đạt lại cũng có chút vi diệu rồi, nghĩ thầm tên hộ vệ này thân thủ đáng sợ như thế, người ở bên trong thân phận nhất định có lượng, hơn nữa còn là cố nhân của Hải Đường cô nương. Đều là người thông minh, giang nam đạo quan viên ho hai tiếng, cùng Hải Đường nói mấy câu, vội vàng lôi kéo mọi người rời đi nói giỡn, vạn nhất bên trong thật là vị tiểu gia kia, người hiện tại đang ở giang nam chơi trò chơi thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, chính mình cũng không phải là quan viên đủ cấp bậc vuốt mông ngựa như chi phủ, nếu chẳng may phật ý, sau này ở trong quan trường còn có thể đi tốt được ư. Mọi người lấy lòng nợ nụ cười về phía Cao Đạt, vội vàng như gió rời đi. Chỉ có vị Minh Thiếu Đông kia mặt lộ ngạc nhiên, cười khổ lắc đầu. Cửa gian xương phòng bị chi nha một tiếng đẩy ra, Hải Đường cầm lãng hoa đi vào, ánh sáng bừng lên. Phạm Nhàn bưng chén rượu, nhìn cô nương không mời mà vào kia, một hồi lâu sau dặn ra hai chữ, tới rồi. Hải Đường gật đầu, hướng về phía mọi người bốn phía trong phòng dương miệng rộng tò mò mỉm cười thăm hỏi, rất tự nhiên đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, trả lời, tới. Phạm Nhàn đem chén rượu để xuống, vô cùng đau khổ nói, chuyên môn để cho Cao Đạt đi ra ngoài, chính là sợ ngươi đi vào, tiết lộ hành tung của bốn quan. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy hắn nháy mắt với ngươi ư? Cao Đạt đứng ở cửa, rất vô tội nhìn ngoài lâu non sông tươi đẹp. Hải Đường gỡ xuống khăn vải bông trên đầu, tức giận nói, đường đường bắt phẩm cao thủ đem ra giữ cửa, kẻ ngu mới có thể không đoán được bên trong ngồi chính là ai. Phạm Nhàn lỗ mãng cười một tiếng, nói, giang nam đầm rồng hang hổ, lại không có ai biết Cao Đạt, thuyền của ta còn đang đi trên sông, ai sẽ đoán được ta đã đến Hàng Châu chứ. Hải Đường nhìn hắn một hồi lâu sau bất đắc dĩ nói, tự tin ngu xuẩn như vậy, thật không biết ngươi từ đâu tới, chẳng lẽ đây chính là tinh thần thắng lợi pháp ngươi dĩ vãng đã nói ư? Phạm Nhàn phản bác, nhưng chỉ cần ngươi không vào gian phòng này, bọn họ cũng chỉ có đoán, nơi nào có thể chứng minh ta là ai. Hải Đường phiền não nói, ta không thích bộ dáng lén lén lút lút của loại người như ngươi, rõ ràng có thể quang minh chánh đại làm việc, không nên chuyển mấy vòng, bôi chút ít màu sắc đen xì xì, tựa như không như thế không đủ để chứng minh ngươi là nhà âm như vậy. Phạm Nhàn giận dữ nói, ta vốn chính là nhà âm như, ngươi có thể so với ta tốt chỗ nào chứ? Lúc trước dưới lầu người Bắc Tề kia chính là ngươi trước đó an bài chứ gì, nghĩ tìm một cơ hội đánh bại quần hùng giang nam, ngươi thoải mái đánh một trận lập uy, sặc sỡ lóa mắt hay sao? May nhờ hôm nay không có làm cho ngươi như nguyện, nếu không thể diện khánh quốc ta đã bị ngươi một người gọt sạch. Hải Đường cười nhạo, ngươi nếu thấy trong lòng không thoải mái, mới vừa rồi nên nhảy xuống cùng ta đánh một hồi. Ta mới không thừa hơi làm vậy. Cao Đạt canh giữ ở cửa, đó là bởi vì vị Minh Thiếu Đông kia không phải người ngu, hắn nhất định sẽ tìm người đến dò xét trong phòng ngồi chính là ai. Ta dám cầm đầu đánh cuộc, giang hồ hán tử cố tình làm vậy cũng là hắn Minh Thiếu Đông an bài, ta để cho Cao Đạt đi ra ngoài, là muốn cho hắn kinh sợ một chút nếu nói người trong giang hồ, để cho Minh ra bất mấy thứ dò xét bị ổi này đi ngươi thì giỏi rồi, vừa ra mặt liền quấy đảo mọi sắp xếp, khiến cho ta muốn mượn cơ hội phát biểu cũng không được. Phạm Nhàn căm tức nói, nơi này là Khánh Quốc, ngươi dù sao cũng phải nghe ta một chút. Hải Đường hai mắt nhìn đỉnh lâu, nói, ta lúc nào nghe ngươi an bài rồi. Từ lúc Hải Đường vừa vào nhà, hai người liền bắt đầu tranh phong tương đối dùm beng, hẳn là một bước cũng không nhường, rõ ràng là Phạm Nhàn làm việc bừa bãi, hắn lại hót như thiếu, rõ ràng là Hải Đường cố ý vạch trần gốc gác của hắn, lại cứ nói là không ưa phong cách hành sự của hắn. Hai người nói chuyện tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng thanh âm vẫn áp cực thấp, giống như pháo dây nổ liên tiếp vậy. Bên trong phòng sắc mặt của mọi người cũng trở nên cổ quái, lại gắt gao ngậm miệng, không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhìn trước mắt một màn đặc sắc, nghĩ thầm giang hồ lời đồn đãi quả nhiên không giả, lấy Phạm Đề Ti thủy tinh tâm can, linh nha sắc bén, quyền thế thực lực, người dám cùng hắn nói như vậy thật đúng là không có mấy, có thể từ khí thế đem Phạm Đề Ti chen ép gắt gao, thật đúng là chỉ có một vị cô nương đến từ phương Bắc này, nói giữa hai người kia không có vấn đề, cho dù người mù đem ra đánh chết cũng không tin. Tam hoàng tử cách hai người đang cãi vã gần nhất, khuôn mặt nhỏ bé nhất thời nhìn Phạm Nhàn, nhất thời chuyển hướng Hải Đường, tựa như ngồi ở hàng đầu xem người ta đánh cầu vậy, vẻ mặt hết sức đặc sắc, nghĩ thầm cảnh tượng như thế hết sức hiếm thấy, nhất định phải vững vàng nhớ kỹ, về kinh sẽ cùng thần tỷ tỷ cùng phụ hoàng nói đi. Đúng là vẫn còn sự xiển lập có chút đau lòng môn sư, cẩn thận trên lời, đại nhân, Hải Đường cô nương, bây giờ còn là thử nghĩ xem đi như thế nào sao? Ở lại đây chỉ sợ Hàng Châu chi châu, Hàng Châu tướng quân, Giang Nam chức tạo, đám đại nhân vật này cũng muốn chạy tới nên đón, học sinh đã nhìn thấy có vài người ra khỏi lâu rồi. Phạm Nhàn vô đuổi, oán hận nhìn chằm chằm Hải Đường, đi nhanh lên, nếu không sẽ đầy phiền phức. Hải Đường nhưng ngồi yên như núi, nói thẳng, ta đói bụng. Tam hoàng tử ở bên hưng thú nói, vậy mau gọi tiểu nhị đưa lên ít đồ ăn nữa đi. Phạm Nhàn trừng mắt liếc hắn một cái. Hải Đường ha ha cười nói, ta ơn tam điện hạ. Quá ngọ không lâu, trong trang viên bờ bên kia Tây Hồ vô cùng náo nhiệt, dĩ nhiên náo nhiệt chỉ giới hạn ở bên trong viện, phía ngoài nhìn vẫn vắng lạnh như dĩ vãng, tòa trang viên này trang tu hoa mỹ mà không phiền phức, dựa vào gặp hồ, thật sự là chỗ ở tuyệt diệu, riêng một cái viên như vậy, chỉ sợ giá trị mười mấy vạn lượng bạc. Trang viên chủ nhân họ Bành, vẫn không có ai biết thân phận của hắn, năm trước cũng chỉ là sau mùa hè mới có chút ít người đi tới tiêu khiển tránh nóng. Hôm nay tới trang viên này, chính là đoàn người Phạm Nhàn chỗ trang viên này chính là tiền nhiệm tể tướng Lâm Nhược Phủ, dùng danh nghĩa một gã họ hàng xa của môn sinh chính mình là Bành đại nhân để mua Phạm Nhàn hạ Giang Nam, tới Hàng Châu, dĩ nhiên sẽ ở trong sản nghiệp của cha vợ. Trong viên quản gia đã sớm nhận được tin tức, đã an bài thỏa đáng hết thảy. Phạm Nhàn lúc này còn hai chân ngồi trên ghế thái sư, phẩm trà long tĩnh, thưởng thụ cuộc sống đại phú hào Hàng Châu. Tà Khiết suy nghĩ nhìn Hải Đường đang cùng Tam hoàng tử nhẹ giọng nói gì đó, không khỏi có chút căm tức. Đoàn người này dĩ nhiên không ở trong lầu tiếp tục ăn uống nữa, Hải Đường cũng không có một lần nữa gọi các món ăn nổi tiếng. Phạm Nhàn vì tránh né Hàng Châu quan viên đang ở trên đường chạy tới, lôi kéo bọn thuộc hạ chạy trối chết. Đoàn xe giả vờ vào thành, dọc theo đường đi đem giám sát viện tứ sử tuần sát ti tất cả nhân viên cũng vận dụng, thậm chí còn vận dụng lục sử sát thủ chuẩn bị hai gian hàng. Đoàn người này mới xem như một lần nữa biến mất ở biển người trong thành, vừa lặng yên không một tiếng động vòng trở lại, tiến vào trang viên bên cạnh hồ. Phạm Nhàn rất thương cho thuộc hạ trong viện. Hải Đường nhìn hắn một cái, buồn bực nói, ngươi đây rốt cuộc là ở trốn ai chứ? Phạm Nhàn thở dài rồi nói ra, ta đang trốn phiền toái. Thật ra chuyện hôm nay thật là Phạm Nhàn chính mình ngu xuẩn, nếu quả thật không muốn tiết lộ hành tung, liền nhất định không thể đi lâu ngoại lâu, nếu như đi lâu ngoại lâu, thời điểm bị người đoạt phòng thì phải nén giận làm tốt tử. Vấn đề là Phạm Nhàn tính tình vừa thật náo nhiệt, vừa không muốn làm tốt tử, ở trên giang hồ đi lại, nơi nào có thể đem thân phận chân thật của mình vẫn che giấu. Qua một hồi, Tam hoàng tử đi trong viên đùa giỡn với tiểu nha hoàn mới mua trang viên ma ma bưng món ăn lên, Hải Đường ăn ngon lành nhìn bộ dáng kia, đoạn đường xuôi nam này quả thật đói có chút đáng sợ. Phạm Nhàn nhìn nàng một cái, cau mày nói, thục nữ một chút. Hải Đường buột miệng cười, nghĩ thầm nửa năm không thấy người này, làm sao vừa thấy mặt hai người đã rùm beng, cảm giác kia thật là vui. Đợi nàng ăn xong điểm tâm, Phạm Nhàn dùng ánh mắt ý bảo nàng đi theo chính mình đi tới hậu viên chỗ trang viên này, mặc dù hắn chưa từng tới, nhưng kiến trúc thiết kế luôn có chỗ tương tự, rất đơn giản liền tìm được thư phòng an tĩnh. Trong thư phòng, hai người chia ra ngồi xuống, Phạm Nhàn nhìn cô nương nghiêm nghị nói, "Ngươi hôm nay đã biết cái tin đồn kia chứ?" Hải Đường gật đầu, đột nhiên nhướng mày, nói, "Không nói cái này, hôm nay hai người trên Tây Hồ kia là ai, ngươi nhận ra sao?" "Người đánh cá kia ta đã thấy." Phạm Nhàn tựa hồ như nhớ lại, "Hẳn là Vân Chi Lan, năm ngoái." "À, không, hẳn là năm trước, trong cung gặp qua một lần, hắn khi đó là thủ lĩnh Đông Di sử đoàn." Hải Đường cau mày trầm mặc sau một hồi, hỏi, "Có thể thương tổn được Vân Chi Lan? Tên sát thủ kia đến tột cùng là ai? Tại sao chưa từng nghe nói có một nhân vật như thế?" Phạm Nhàn cười lạnh nói, âm thầm phục kích, ngay cả một đứa con nít cũng có thể giết chết đại tông sư. Hải Đường lắc đầu, ngươi đại khái không có nghiên cứu Đông Di thành kiếm thuật, tên sát thủ kia dùng hơn là tứ cố kiếm ý thuần chính nhất. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nhíu mày, tùy ý nói, Đông Di thành cao thủ rất nhiều, bọn họ tự giết lẫn nhau, đối với kế hoạch của chúng ta mới có lợi, không có chỗ xấu. Hải Đường vẫn hồi tưởng sát thủ từ trong hồ nước nhảy ra kia, cảm thấy tên hắc y nhân kia dùng tuy là thuần khiết kiếm thế, nhưng mà vẫn có mùi vị quỷ dị nói không ra lời. Vốn tựa như đã gặp nhau ở nơi nào. Sở dĩ cô nương có loại ấn tượng này là bởi vì Phạm Nhàn cùng nàng ở thảo điện đánh trận chiến ấy, sử dụng chiêu số giống ảnh tử thích khách bình thường, cũng lộ ra cổ giám sát viện vô sỉ kính nhi, chẳng qua là nàng làm sao cũng không nghĩ tới điểm này. Không phải người của ngươi ư? Nàng có chút hoài nghi nhìn Phạm Nhàn. Phạm Nhàn tự cười nhạo nói, ngươi cũng nhìn ra rồi, sát thủ có thể cùng ngươi tài nghệ không sai biệt lắm, cựu phẩm thượng tuyệt thế cường giả, ta nơi nào sai xử được. Hải Đường gật đầu, chấp nhận lời giải thích này, hỏi tiếp, ngươi đoạn đường này xuôi nam lại vẫn không có gặp phải thích khách, điểm này thật để cho ta có chút bất ngờ. Theo lý nói, Tín Dương phương diện hẳn là. Phạm Nhàn giơ tay lên, ngăn trở lời của nàng, bình tĩnh nói, Thái Bình việc trọng đại, loại chuyện này quá mức manh động, hơn nữa Tín Dương phương diện cũng không có năng lực giết chết được ta. Hải Đường cau mày, thương thế của ngươi đã bình phục ư? Phạm Nhàn mặt không đổi sắc, mỉm cười nói, sớm bình phục rồi, nếu không ta nào dám xỉm hở Giang Nam, ngươi biết ta từ trước đến giờ sợ nhất là chết. Hải Đường khẽ mỉm cười, lúc này mới yên lòng, nói, trên thư chúng ta nói chuyện kia, là lúc này hay là buổi tối rồi hay nói? Phạm Nhàn từ trong xương là người dâm đãng, nhất thời đem lời này nghe ra chút ít mùi vị hương diễm, vội vàng ho hai tiếng, nói, buổi tối sao, nếu quốc sư đem tặng, dù sao cũng cần trịnh trọng chút ít, không thắp hương, ngươi cũng phải cho ta tắm rửa không phải sao? Bất quá lúc trước nghi vấn của ta. Nghi vấn của hắn là, biết rõ mình là con tư sinh của Khánh Quốc hoàng đế, Khổ Hà đại tông sư tại sao còn dám đem Thiên Nhất đạo công pháp giao cho mình. Không đợi hắn nói xong, Hải Đường đã cười đứng dậy rời ghế, nói, buổi tối rồi hãy nói ta mau chân đến xem phong cảnh Tây Hồ, ở trong sách không biết nhìn bao nhiêu rồi, hôm nay còn chưa có nhìn cẩn thận. Phạm Nhàn nhìn nàng vừa thuận tay nhấc lên lãng hoa trên bàn, tò mò hỏi. Đoá đoá, lúc này ngươi còn rảnh rỗi chơi hoa ư? Ở Ngô Châu mua quyên hoa, là giả đó, đều là giả đó. 19. Phạm Nhan một mình trầm mặc ngồi trong thư phòng qua hồi lâu sau, hắn mới xoay người lại, nhìn rèm cửa sổ thật dày nơi đó, ân cần hỏi, ngươi không sao chớ? Ảnh tử quả thật chính là một đạo bóng dáng, tựa như lướt rời đi rèm cửa sổ, lắc đầu rồi nói, Vân Chi Lan trọng thương, không chết. Phạm Nhan nhíu mày, biết trực giác của mình đã đoán đúng rồi, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vân Chi Lan liều chết xông vào một tòa viện, hẳn là sản nghiệp của Minh gia lần này hắn không là một người tới, còn có mấy sư đệ đều ở trong viện, cho nên ta lui. Ảnh tử trong lời nói không có gì tình cảm ba động, Phạm Nhan hỏi, Minh gia, Đông Di Thành, những người này thực lực như thế nào? Hai cái cửu phẩm, ba cái bát phẩm. Ảnh tử trả lời, bất quá Vân Chi Lan trong vòng nửa năm không có lực lượng. Phạm Nhan trong hai mắt tức giận vừa hiện tức giận, âm trầm nói, vậy còn có một cửu phẩm ba cái bát phẩm, xem ra Đông Di Thành thật đúng là coi trọng ta, tiền vốn thật lớn. Con mẹ nó, nơi nào đụng tới nhiều cao thủ như thế, chơi bán sỉ nha. Ảnh tử nghe không hiểu lời của hắn, nhưng cũng có thể nghe ra hắn đang tức giận, trả lời, bọn họ đã rời đi tòa viện kia. Phạm Nhan đứng dậy, lâm vào trong trầm tư. Lần này Hạ Gia Nam, nếu như hắn muốn tra chuyện nội khố, không nghi ngờ chút nào liền cần loại bỏ Minh gia, cắt đứt Tín Dương cùng Đông Di Thành tiền bạc lui tới mà Minh gia vốn có thực lực ở bên trong, Tín Dương phương diện bản thân võ lực chưa đầy đủ, có thể cậy vào, chính là Đông Di Thành cao thủ nhiều như mây. Giết chết mệnh quan triều đình, nhất là người như Phạm Nhàn, nghe tới tựa hồ có chút khó có thể tưởng tượng, nói vậy Minh gia cũng sẽ không mạo hiểm liên lụy cựu tộc nguy hiểm đi giết Phạm Nhàn, nhưng nếu như ngày sau thật đến thời khắc sinh tử tồn vong, lấy tính tình điên cuồng của trưởng công chúa, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Vừa nghĩ tới có thể có gặp phải Đông Di Thành bát cựu phẩm cao thủ đủ nắm sát, hắn cho dù quyền cao gan lớn, cũng có chút không rét mà run, cho nên hắn mới để Ảnh Tử đoạt động thủ trước chọn lấy đầu lĩnh Vân Chi Lan, sau đó lại xuất lĩnh lục sử kiếm thủ tận hết sức lực ở giang nam sông nước, giám sát đám người Đông Di. Nếu như Phạm Nhàn ngồi ở trong phủ nha, chờ tương lai một ngày Đông Di Thành thích khách đến, vậy hắn chính là ngu xuẩn, nếu nói phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, dùng thích khách kinh khủng của giám sát viện đi đối phó thích khách kinh khủng của Đông Di Thành, đây mới là cờ hay. Về phần lao quái vật tứ cố kiếm, Phạm Nhàn cũng không cho là cấp bậc của mình có thể kinh động đến đối phương. Hắn bỗng nhiên sợ hãi mà kinh, nghĩ đến may nhờ Vân Chi Lan không chết, Chi Lan huynh, phiền toái ngươi sống mấy tháng nữa sao, ít nhất chờ người mù thuốc thương thế tốt lên rồi hay nói, trọng thư chỉ có thể giết người, cũng không thể cứu người. Phạm Nhàn từ trong trầm tư tỉnh lại, nói, mang theo toàn bộ lục sử kiếm khách, để cho người nhị sử phối hợp tra tập, chỉ cần những người này vừa ló đầu, các ngươi sẽ ra tay, không cầu giết chết đối phương, nhưng mà, nhất định phải đuổi theo làm bọn họ trái tim băng giá, để cho bọn họ hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ít hơi sức nghĩ đến ta. Ảnh tử gật đầu, đông nhiên rất điên cùng nói, đại nhân có vị cô nương bên cạnh rất lợi hại, ta không tiện thường xuyên tới đây. Phạm Nhan gật đầu, nói, ta cùng ý nghĩ với ngươi, từ hôm nay trở đi, an toàn của ta có nàng chịu trách nhiệm, hẳn là không có vấn đề. Còn có, ngươi phải chú ý an toàn, báo thù loại chuyện này không gấp được, ngươi hiện tại cũng không phải là đối thủ của vị đại tông sư kia. Ảnh tử hơi ngẩn ra, xoay người rời đi, chẳng qua là vốn là hắn đứng yên địa phương giữ lại hai cái dấu chân hơi ướt. Ảnh tử đi chung quanh đoạn hù dọa khách từ Đông Di tới, Phạm Nhàn quanh người an toàn sẽ thành vấn đề, đây cũng là tại sao vẫn phải chờ tới Hải Đường hiện thân, hắn mới chịu ra quyết định, đồng thời cũng không để người nắm hành tung của mình. Thứ nhất là mượn Hải Đường thanh thế, anh một hoa đạo giết người ánh mắt của mình, để Ảnh tử xây dựng một cái cơ hội. Thứ hai là Ảnh tử rời đi, Hải Đường tới, bên cạnh hắn vẫn có một vị cựu phẩm thượng cường giả cao cao tại thượng, phối hợp với hộ vệ, an toàn trên căn bản không thể nào phát sinh bất cứ vấn đề gì, mấu chốt nhất chính là có vị cô nương này ở bên người, bất luận là thiên hạ nhất phương thế lực, nếu như muốn động chính mình, dù sao cũng phải suy nghĩ một chút bất đệ, cùng vị Khổ Hà đại tông sư kia. Hơn nữa Đoá Đoá so với Ảnh tử khả ái hơn nhiều, không những có thể nói chuyện phiếm đấu võ mồm, buổi tối còn có thể đương đồng học lẫn nhau sao chép học tập bút ký, Phạm Nhàn vô sỉ nở nụ cười. Chương 455, đồng học thiếu niên. Trong đêm tối Bành thị trang viên rất an tĩnh, cách đó không xa nước Tây Hồ đang ôn nhu thơ thẩn, trong viên ngọn đèn dầu lốm đa lốm đốm, bởi vì tường cao cách xa nhau, phía sau núi cũng là sản nghiệp nhà mình, cho nên cũng không lo lắng hữu tâm nhân chú ý tới cái gì. Mọi người đi ngàn dặm xuống giang nam đều có chút mệt mỏi, ngày hôm nay ở trong thành Hàng Châu ăn cũng vô cùng ngon lành, ăn no ấm áp thúc giục buồn ngủ, không lâu lắm, ngọn đèn dầu tắt, phần lớn mọi người chìm vào mộng đẹp, chỉ có hậu viên có hai gian phòng vẫn sáng đèn, một gian là phòng ngủ, một gian là thư phòng. Trong phòng ngủ tư tư vừa ngáp, vừa cố gắng khâu vá sửa lại Phạm Nhàn ở xa châu lỡ tay làm rách tay áo, vừa chờ hắn. Trong thư phòng, Phạm Nhàn ngồi trước bàn, khẽ to mày, đang ngồi đọc quyển sách nhỏ Hải Đường ngồi góc đối diện, trong tay cũng cầm bản sách đang nhìn, sắc mặt nghiêm trọng, phía trên sách bút tích rất mới, rõ ràng cho thấy có người mới vừa vặn viết ra. Lâu dài trầm mặc, hai người rất có ăn ý cùng lúc ngẩng đầu, mang theo một tia nụ cười khổ sở nhìn chăm chú một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là Phạm Nhàn mở miệng trước, Đoá Đoá, thật giống như có chút tương trùng. Hải Đường cô nương lắc đầu, không phải là thật giống như, cũng không phải là có chút, hai môn công pháp này hoàn toàn trái ngược, căn bản không cách nào luyện xuống. Lúc này sách nhỏ hai người bọn họ cầm trong tay, ở trên thế giới này cũng là vật chân quý vô cùng, Phạm Nhàn đang xem, chính là Bắc Tề Thiên Nhất Đạo Vô Thượng Tâm Pháp, Hải Đường đang nhìn, còn lại là Phạm Nhàn dựa vào trí nhớ sao ra Vô Danh Công Quyết Quyền Thượng. Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp, tục truyền Khổ Hà ở thềm đá trước thần miếu, vì lệ mấy tháng mới cầu được, mặc dù Phạm Nhàn cùng Tiêu Ân trong sơn động dạ đàm, dĩ nhiên biết đây là lời đồn hoang đường, nhưng bản thân môn công pháp này vẫn là thiên hạ võ đạo người tu hành cuồng nhiệt theo đuổi diệu quyết, mà Vô Danh Công Quyết của Phạm Nhàn mặc dù không có danh khí, nhưng có thể đem một cái thanh niên không có lao sư nội công chế tạo thành cựu phẩm cao thủ hôm nay, bá đạo hành lệ độc nhất vô nhị. Hải Đường tự nhiên biết phân lượng trong đó. Ở phương diện kiến thức cộng hưởng, Phạm Nhàn cũng không keo kiệt, Hải Đường đã khẳng khái lấy ra Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp như vậy, chính mình dĩ nhiên cũng muốn kính dâng ra bảo bối của mình. Chẳng qua là một đôi người trẻ tuổi này ban đêm thắp đèn nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng đưa ra kết luận có chút làm người ta hủ rũ. Hai loại công pháp phong cách hoàn toàn là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, không liên quan đến nhau. Hơn nữa mơ hồ tường trùng Phạm Nhàn bá đạo công quyết đi chính là nhất phái thô lệ tục tằng, truy luyện nội thần làm chủ, thác thực kinh mạch làm cơ sở, khó khăn nhất chính là cửa ải thứ nhất nhập môn. Cái loại cường đại chân khí không biết từ đâu mà sinh ra này từ sau thắt lưng tuyết sơn thốt nhiên mà phát, sẽ đối với kinh mạch người tu hành tạo thành cường đại chấn động, đây cũng là nói tố hình. Nhưng Hải Đường tu tập Thiên Nhất Đạo công pháp đã có hơn 10 năm, kinh mạch đã sớm định hình, vô luận như thế nào cũng không thể tản đi một thân công lực, một lần nữa tu hành hơn nữa nàng cũng không thể giống như Phạm Nhàn trở lại thời kỳ đứa bé, ỷ vào trong cơ thể chưa toàn bộ tiêu tán tán tiên thiên chi khí mà vượt qua, vừa lại không có kiếp trước trọng bệnh làm cơ bắp vô lực bảo quý tâm thần thể nghiệm, cửa ải thứ nhất này sẽ không cách nào vượt qua. Đối với Phạm Nhàn mà nói, Thiên Nhất Đạo công pháp cũng là một băng sơn mỹ nhân có thể xem không thể đập vào, bộ khẩu quyết này pháp hồ tự nhiên, thuận theo trong cơ thể bên ngoài cơ thể nguyên khí ứng đối, quả thật huyền diệu vô cùng, nhất là đối với đường đi cùng phương thức chân khí lưu động trong cơ thể, đi chính là con đường tích lũy, mềm mại ý mười phần, tích nước thành sông, lấy xu thế nhuận trạch xây dựng tâm thần. Nhưng Phạm Nhàn tu hành bá đạo công quyết này mười mấy năm, đã để cho kinh mạch trong cơ thể bị mở rộng đến một loại trình độ thường nhân khó có thể tưởng tượng, cho dù hắn có thể theo công pháp ngưng thần làm lộ, nhưng lộ thủy muốn tích lũy trong kinh mạch tạo thành dòng nước, không biết cần bao nhiêu năm thời gian mới đủ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không thể làm gì thở dài. Nhìn nhiều, suy diễn cũng sẽ có bổ ích. Hải Đường nhẹ nói, nàng cùng Phạm Nhàn đều là nhân vật đứng đầu thế hệ trẻ, nhất là nàng đã tấn nhập cửu phẩm thượng cảnh giới, nhưng thủy chung không cách nào đụng chạm đến cánh cửa đột phá, cánh cửa kia nhìn như quá gần, rồi lại là viền vông, vốn là cho là chiếm được Phạm Nhàn trợ giúp, có thể sẽ có điều bổ ích, không nghĩ tới Phạm Nhàn chân khí công pháp, nhưng lại là biến thái như thế, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Phạm Nhàn đáp, chẳng qua biện pháp của ta, ngươi lại không dùng được, một lần nữa mở rộng kinh mạch, không nói trong đó rất khổ sở, chính là loại nguy hiểm này, ta cũng sẽ không đồng ý để ngươi nếm thử. Hải Đường chân mày cau lại, thanh thanh nói, ta cũng không phải là mãng phụ ngu dốt dũng mãnh. Tiếp theo cau mày nói, ngươi công pháp quả nhiên quái dị, trên đời nào có loại cổ quái tu hành tâm pháp tự thương mình trước sau đó mới đả thương người. Ước chừng cũng chỉ có loại quái vật như ngươi mới có thể luyện thành. Phạm Nhàn nhớ lại Ngũ Trúc Thúc trước kia đã nói chuyện này, lắc đầu, nói, vậy cũng chưa chắc, theo ta được biết, trước kia có người đã luyện thành rồi. Môn tâm pháp này là ai dạy ngươi? Hải Đường hỏi dò, cũng không hy vọng xa vời Phạm Nhàn sẽ trả lời chính mình. Không ngờ tới Phạm Nhàn cũng thẳng thắn, mẫu thân để lại cho ta. Diệp gia tiểu thư. Đúng vậy. Hải Đường cười khổ nói, thế nhân nhiều tàng chân không dám lộ ra ngoài, hồ nháo như ta và ngươi, vốn là hiếm thấy, trước mặt hai bản diệu pháp như vậy, chỉ sợ trên đời hiếm thấy, chỉ tiếc hẳn là không có kết quả. Phạm Nhàn cũng sắc mặt buồn bã, từ xưa đến nay, người có thể không có sư môn chi tư, mà dũng cảm tặng của cải cho nhau, đoán chừng cũng chỉ có mình cùng Hải Đường một đôi thanh niên nam nữ kỳ quái, đây vốn nên là hình ảnh kiến thức cộng hưởng, lưu danh sử xanh tuyệt đẹp trên thế giới này, nhưng hắn bỗng nhiên mở ra một tờ, trong mắt đột nhiên hiện ra nụ cười, đừng cảm thán nội. Phía trên này không phải là còn viết phương pháp song tu sao? Hải Đường cau mày nói, tánh mạng song tu, như thế nào là tánh mạng? Bản hồ thiên giả, vị chi mệnh, xuất hồ kỳ giả, vị chi tính, lấy thần làm tính, lấy tâm làm mệnh, thần không nội thủ, thì tính làm tâm ý dao động, tâm không nội cố, thì mệnh làm thanh sắc sở đoạn, không vương tình, không hóa đạo, đi mà phục hồi vị chi phản. Phía trên này viết rõ ràng, nhưng ngươi như thế nào luyện được? Ngươi cả ngày tâm tư trên quan trường, nơi nào có thể tìm tới rời thanh sắc chi cảnh? Tâm viễn địa tự thiên. Phạm Nhàn dùng một câu thơ của Đào Viên Minh để trả lời nghi vấn của nàng. Hải Đường trong mắt sáng ngời, chợt bình tĩnh mỉm cười nói, đây vẫn còn có một vấn đề lớn nhất, trừ phi ngươi nặng chút kinh mạch, nếu không lấy bên trong cơ thể ngươi thô cùng chân khí, tân sinh từng chút chân khí, nhất định không cách nào sinh tồn được, chẳng lẽ ngươi nỡ đem chân khí cường đại chấn vỡ kinh mạch, từ đầu tu hành lại ư? Phạm Nhàn không trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi thăm mấy chỗ khó hiểu trong công pháp Thiên Nhất Đạo. Hải Đường nhất nhất tỉ mỉ chỉ điểm, cũng không tàng tư, mà Hải Đường nghĩ thầm chính mình mặc dù không thể tu hành bá đạo công quyết, nhưng nếu như có thể đem môn công pháp này ghi nhớ, tương lai truyền cho Thiên Nhất Đạo hậu nhân, đối với người trong nước cũng là một thiên đại tạo hóa, cho nên cũng đang chuyên tâm đọc. Chợt có nơi không thông, dĩ nhiên không ngại học hỏi kẻ dưới, Phạm Nhàn cũng giống như nàng. Công bằng, có sao nói vậy? Nến đỏ trong thất, tinh thần trên trời, hai người đồng học vui vẻ hòa thuận. Dần dần hai người bắt đầu đắm chìm ở trong huyền diệu cảnh giới hai bản công pháp tích chứa, dù chưa chạm vào được, cũng đã tâm phẩm không đặt câu hỏi nữa, mà là riêng mình nghiêng người đưa lưng về phía mà ngồi, nhanh chóng ghi nhớ nội dung trong sách. Không biết qua bao lâu, Phạm Nhàn bỗng nhiên nói, thật ra thì huyền không nhớ bị ám sát, chân khí phá tung kinh mạch, lưu trong thân thể, mãi cho đến hôm nay cũng không thu nạp lại được. Hải Đường vẫn đưa lưng về phía hắn, chẳng qua là đầu vai khẽ run một chút, sau một hồi lâu mới nhẹ giọng trả lời, ngươi rốt cục chịu thừa nhận. Thế sự vốn là ảo diệu như thế, vốn là Phạm Nhàn không thể nào phá hủy kinh mạch một lần nữa tu hành tâm pháp Thiên Nhất Đạo, nhưng hôm nay kinh mạch của hắn cũng đã rách nát, đang cần tu sửa, mà Hải Đường lại như cũng không cách nào từ đó được chỗ tốt, hai bên so sánh, cuối cùng Phạm Nhàn chiếm được rất nhiều lợi ích, hắn vốn định vẫn lừa dối tiếp, nhưng hai người phía sau tương đối một lúc lâu, cảm giác khó chịu trong lòng hắn càng phát ra nồng đậm, mấy phen nghĩ ngợi, rốt cục một cách tự nhiên thành khẩn nói ra. Phạm Nhàn cũng không có xoay người lại, tiếp tục nói, vốn lừa không được ngươi quá lâu, hơn nữa ta đã đoán trước thời điểm lời đồn thân thế của ta chuyển tới phương Bắc, ngươi đã mang theo bản công pháp này xuôi nam. Ngươi là gạt khổ Hà Quốc sứ a? Hải Đường ngữ. Phạm Nhàn trong lòng có chút cảm động, lại có chút cảnh giác, cau mày hỏi, tại sao? Hải Đường trang phục vải bông dưới ánh đèn, như đóa hoa trong bức họa nở rộ, rất đơn giản, ta đã đoán ngươi khẳng định gặp phải chuyện gì, nếu không cho dù ngươi không tiếp tục chối cãi, cũng không thể ở trong thơ tìm ta muốn tâm pháp, kẻ ngu cũng có thể đoán được, loại vật này là bí mật của một nước, làm sao có thể cho ngươi. Ngươi đã có việc, ta dĩ nhiên muốn giúp ngươi giải quyết tốt, dù sao hiệp nghị giữa ta và ngươi còn có rất nhiều năm thời gian để làm. Phạm Nhàn hơi ngẩn một chút hỏi, vậy làm sao bây giờ? Vốn là ta thì không cách nào luyện tâm pháp của ngươi, nhưng lúc này ta kinh mạch người vỡ vụn, chính dễ dàng dùng thiên nhất đạo tâm pháp một lần nữa chúc cơ phục căn, ta đưa cho ngươi, đối với ngươi lại không có tác dụng gì. Hải Đường bình tĩnh đáp, đối với ta vô dụng, đối với tương lai sẽ có tác dụng, ta tin tưởng ngươi sẽ không để ý ta chuyển cho hậu nhân. Hậu nhân của ngươi, cùng ta có khả năng phát sinh quan hệ hay không? Phạm Nhàn khúc mắc tàn biến, cười ha ha, ở trong lời nói chiếm tiện nghi của cô nương này. Hải Đường nhưng giống như nghe không hiểu câu chọc cười bị ổi này, lạnh lùng nói, để ngươi đối với ta đầy đủ thẳng thắn, ta không so đo. Phạm Nhàn cười xoay người lại, phất tay một cái trên sách, vô sỉ nói, đồ vật này dù sao ở trên tay của ta, còn sợ ngươi đổi ý ư? Hải Đường vừa đúng lúc này cũng xoay người lại, trực tiếp đứng lên, đi tới bên cạnh hắn. Phạm Nhàn cho là nàng thật tức giận, sợ hãi vội vàng đem sách hướng trong ngực giấu. Hải Đường nhìn người này, tâm tình khẽ loạn, thầm nghĩ người này tuổi còn trẻ, đã tay cầm trọng quyền, văn võ song thành, ở trước mặt người ngoài vốn là bộ dáng trong ôn nhu mang theo âm sát, làm sao mỗi lần chính mình nhìn, vốn giống như là tên côn đồ trong phố vậy. Nàng tức giận nói, cho ngươi đổi mấy câu, lão sư động tay động chân, ngươi muốn chiếu theo luyện đi xuống, luyện thành ngu ngốc ta cũng mặc kệ. Phạm Nhàn sửng sốt, lấy sách ra phát ngốc nửa ngày, cũng không cảm thấy lúc trước xem tâm pháp có chút trì trệ nào, không khỏi rất bội phục cảnh giới của Khổ Hà, làm giả cũng xinh đẹp như thế, nhưng ngay sau đó chính là giận dữ, nghĩ thầm lão lửa chọc kia quả nhiên âm độc, nếu không phải mình dùng nhất tự ký chi viết tâm vô thượng diệu quyết ăn được nữ đồ nhi của ngươi, còn thật không biết mình tương lai chết như thế nào. Chẳng lẽ ngươi định để cho ta luyện thành ngu ngốc? Phạm Nhàn nhìn Hải Đường giận dữ nói. Hải Đường bình tĩnh nói, ta và ngươi chuyện này vốn là làm chuyện hoang đường, nếu như truyền ra ngoài, chỉ sợ muốn khiếp sợ thiên hạ, không cẩn thận chút ít làm sao bây giờ? Mấu chốt là ngươi ta phải thẳng thắn, nếu có một chút dấu diếm, ta cũng không dám tin ngươi. Nếu như ngươi lúc trước không thừa nhận chân khí hoàn toàn biến mất, luyện thành ngu ngốc cũng là tự mình chuốc lấy. Phạm Nhàn kinh ngạc, nghĩ thầm làm người tốt, quả nhiên còn có kết quả tốt. Chờ Hải Đường đem mấy câu mấu chốt sửa lại mấy chữ, Phạm Nhàn nhặt lên vừa nhìn, nhất thời cảm thấy giống như là một bức họa đã đẹp, lại bị đan thanh danh thủ quốc gia điểm thêm mấy nét, nhất thời cả bức họa bừng sáng, sơn thủy nhân vật trong họa lập tức sinh động. Phạm Nhàn biết, đây chính là thiên nhất đạo vô thượng tâm pháp chân thật diện mục rồi, trong lòng hơi run lên, biết tu hành cái này, không bao lâu, chính mình là có thể thiên nhân hợp nhất chi đạo mà đi, một cách tự nhiên tu bổ tốt kinh mạch trong cơ thể thiên sang bách khổng, cảnh giới đã rời đi chính mình quá lâu, rốt cục muốn trở về rồi, nghĩ đến chỗ này, kiên nhẫn như hắn cũng không thoát có chút cảm khái đột nhiên trong lòng vừa động, nghĩ tới một chuyện. Đợi lát ta sẽ vẽ cho ngươi mấy bức hình. Hắn nhìn Hải Đường, mặt dày bình tĩnh nói, ta đưa cho ngươi bá đạo công quyết, hẳn là phải luyện tập theo lộ tuyến trên hình, nếu như mỏ mẫm, không chừng nhập quan rồi, trên người sẽ có thêm mười mấy lô máu. Hải Đường kinh ngạc nhìn hắn, một hồi lâu sau mới nói, lúc nào trên đời này mới có thể giảm bớt chuyện ngươi lừa ta gần đây? Ít nhất, ở giữa ta và ngươi. Phạm Nhàn trầm mặt lại, sau đó nói, ta sau này sẽ cố gắng học tập. Dĩ nhiên, ngươi cũng cần học tập. Hồi lâu sau, hai người mới thoát khỏi loại trầm mặc có chút lúng túng này, có lẽ là vì hòa hoãn không khí, Hải Đường nhẹ nói, ta tới xem ngươi thường thế một chút. Phạm Nhàn trầm mặc gật đầu, nội thị thuật mặc dù rất đơn giản, nhưng có đôi khi luôn là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhất là người cảnh giới như Hải Đường, lại càng dễ dàng phát hiện vấn đề, lấy chính mình tuyệt diệu học thức, nói lên tương ứng phương pháp giải quyết. Hải Đường đi tới phía sau hắn, cũng không thấy nàng làm sao vật công, tay phải liền tự nhiên áp vào địa du kỳ môn phía sau lưng Phạm Nhàn. Bên trong thư phòng một trận gió nổi lên, trên bàn ánh đèn lúc sáng lúc tối, trong không khí chợt xuất hiện một trận lực lượng ba động cực kỳ mềm mại. Hải Đường nhắm hai mắt, đem chân khí trong cơ thể cẩn thận truyền đến trong cơ thể Phạm Nhàn, quan sát thương thế của hắn. Lúc này hoàn cảnh chung quanh đột nhiên an tĩnh lại, một tia gió cũng không có, ngọn lửa trên đèn thẳng tắp hướng về phía trước, không khí tựa hồ ngưng trệ bình thường, lại cũng không sảnh sệ, ngược lại mang theo cảm giác trong trẻo. Cựu phẩm thượng cường giả chân khí trong cơ thể tràn ra, nhưng qua dây lắt cùng bốn phía hoàn cảnh hoàn mỹ đặt thành hài hòa, thiên nhất đạo công pháp tự nhiên diệu quyết, quả nhiên thần diệu. Hồi lâu sau, Hải Đường nhắm hai mắt chân mày níu lại, tựa hồ gặp được tình huống cổ quái nào đó. Phạm Nhàn lúc này lại không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy cả người ấm áp, hết sức thoải mái, một cỗ chân khí từ eo của mình tỏa ra, nhanh chóng truyền khắp toàn thân, giống như là ngâm suối nước nóng hoặc tắm nắng ở Hawaii, cả người tinh thần cực kỳ buông lỏng, dường như sắp ngủ thiếp đi. Đột nhiên nghe cô nương phía sau nhẹ y một tiếng, Phạm Nhàn không chút nghĩ ngợi, mi mắt không mở, ngáp dài hỏi, sao thế? Không có gì. Hải Đường cau mày đáp, ngươi không nên ngủ gật. Y Y, thiên nhất đạo quả nhiên lợi hại, vừa chữa bệnh, lại còn có thể vừa nói chuyện tiếng. Phạm Nhàn nở nụ cười, chẳng qua nếu như vậy là trị thương, bản thân ta nguyện ý ngày ngày bị thương, thật là thoải mái. Ngươi có thể im lặng hay không? Hải Đường bình tĩnh nói, nếu không ta không bảo đảm tâm thần vừa loạn, có thể đột nhiên gia tăng lực lượng hay không? Phạm Nhàn nghe cô nương uy hiếp, lại tuyệt không sợ, vô lại nói, chẳng lẽ ngươi muốn mưu sát chồng ư? Hai tiếng kêu đau đớn đồng thời từ trong miệng hai người phát ra, trong thư phòng không khí chợt vỡ tung, vô số đạo khí lưu lốc xoáy ly thể ra, giây lát rồi biến mất, lại là cuốn bộ sách chân quý của tiền nhiệm tướng gia Lâm Nhược Phủ bay múa đầy trời, trang giấy đầy trời, trông thật chật vật. Phạm Nhàn cùng Hải Đường cũng không bị thương, nhưng Phạm Nhàn ngồi trong đống giấy dưới đất, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cô nương đang khẽ vuốt tóc, thanh âm run run nói, thật muốn giết người à? Hải Đường quan sát hai mắt của hắn, cố nén tức giận, bình tĩnh nói, đã nói rồi, lúc này không cần hỗn loạn tinh thần của ta. Phạm Nhàn cứng họng, nhưng trong lòng ngán thầm, vậy ngươi không trước nói rõ ràng, ta còn tưởng rằng ngươi thích vừa làm việc vừa tán tỉnh. Hải Đường bình phục một chút bộ ngực khẽ thở dốc, ánh mắt nhìn Phạm Nhàn trở nên quái dị, mặc dù chân khí tán ở phụ tạng, nhưng hiện nay ngươi sau thắt lưng chỗ Tuyết Sơn ẩn tích chân khí, vẫn hết sức hùng hồn, hơn nữa trình độ thô bạo thậm chí so với chúng ta lần trước giao thủ còn muốn đáng sợ một chút, hôm nay không có kinh mạch vận chuyển, chỉ sợ càng để lâu càng nhiều. Nàng lắc đầu nói, may nhờ ta tới kịp thời, nếu không qua nửa năm nữa, ngươi Tuyết Sơn mệnh môn bạo phát, thật có thể xong đời. Phạm Nhàn đời này có hai lão sư, một người là Ngũ Trúc Thúc, một người là Phí Giới, một người dạy giết người, một người dạy phóng độc, chân khí tu hành thủy chung là tự học, kể từ đó, ở chân khí pháp môn kiến thức, so với người Huyền Tông chính phái kém không ít, cho nên hắn vẫn không phát hiện nguy hiểm lớn nhất mình gặp phải. Hôm nay nghe Hải Đường nói, mới biết mình thì ra là trước đó vài ngày cũng bị vây trong nguy hiểm, không khỏi có chút sợ hãi. Hắn cau mày nói, từ sau chuyện Huyền Không Miếu, ta đã đình chỉ tu hành, tại sao trong Tuyết Sơn còn có thể tích lũy nhiều hơn? Hải Đường suy nghĩ một chút, nói, ước chừng là bản thân từ nhỏ tu hành, đã thành thói quen, cho nên chỉ sợ đang ngủ. Phạm Nhàn giơ lên cánh tay phải, không để cho nàng tiếp tục nói nữa, lắc đầu nói, chính là nguyên nhân này. Đối với Phạm Nhàn mà nói, minh tưởng cùng ngủ chính là thở đã hợp làm một thể, đổi thành khác người tu hành, nhất định sẽ rất hâm mộ hắn, nhưng hôm nay thành nguyên nhân vô cùng hung hiểm. Không biết hắn nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút âm trầm, lạnh giọng nói, ta không hiểu, Phí tiên sinh cũng không hiểu, nhưng là Hồng Công Công chẳng lẽ nhìn chưa ra. Sao? Hải Đường không biết hắn đã bắt đầu hoài nghi quý nhân khác, có chút không giải thích được. Phạm Nhàn lắc đầu nói, không có gì. Cực khổ ngươi. Lúc này bên trong nhà một mảnh bừa bãi, trang giấy bay loạn, Phạm Nhàn không dám để cho hạ nhân làm chuyện, cùng Hải Đường hai người hơi chút dọn dẹp một chút, hai bản tâm pháp chân quý trí cực, chia ra bị hai người cất trở về trong lực, về phần dưới bản sách trang giấy, cũng không có đi quản. Bắt đầu từ ngày mai luyện. Phạm Nhàn rất thành khẩn nói, trong chuyện này ta chiếm đại tiện nghi, bất quá còn muốn phiền toái đoá đoá trong tháng này thầy ta hộ pháp. Hải Đường cũng không ngại tạm thời hộ vệ cho hắn, khẽ gật đầu một cái, đột nhiên ngược lại hỏi, An Chi, ngươi cho ta một câu lời nói thật, sư huynh của ta ở Thượng Kinh Tây Sơn vách đá dựng đứng, gặp phải hắc y nhân, đến cùng là ngươi đúng hay không? Phạm Nhàn trầm mặt lại, biết Hải Đường rốt cục xác nhận trong cơ thể mình thô bạo chân khí phẩm tính cùng Lang Đào gặp phải rất tương tự, chẳng qua là chuyện kia có liên quan Tiêu Ân, có liên quan thần miếu, chuyện quá lớn. Sau một hồi lâu, hắn thật tình hồi đáp, thật ra buổi sáng hôm đó, ngươi đi sứ quán tìm ta, chính là đoán được cái gì, bất quá, ngươi cũng biết, ta vĩnh viễn sẽ không thừa nhận cái gì. Lão sư hẳn là cũng đoán được một ít. Hải Đường mỉm cười nói, bất quá ngươi không cần quá mức khẩn trương, hắn nói trước đây lệnh đường từng có ân đối với hắn. Phạm Nhàn cười lạnh nói, đưa tâm pháp giả cho ta, coi như là báo ân ư? Lúc trước tâm pháp này mặc dù giả, nhưng cũng không có chỗ xấu gì, hơn nữa đây là lão sư nghe nói ngươi là con Nam Khánh hoàng đế, mới đưa ra quyết định. Hải Đường nghiêm nghị nói, cái tâm pháp này chính là vô thượng bí mật của chúng ta, kính xin Phạm đại nhân cẩn thận bảo đảm. Phạm Nhàn chỉ đầu góc của mình, ngươi có thể lấy về, phá hủy cũng tốt làm gì cũng tốt, ta đã nhớ. Hải Đường cau mày, kinh ngạc vì đối phương trí nhớ biến thái, nghĩ thầm tiểu quái vật này khi còn bé là được ai dạy đây. Bởi vì nghĩ chuyện khác, trong lòng vừa động, thành cần nói, nghe lão sư nói, bên cạnh ngươi có một vị đại sư mù, không biết đoá đoá có cơ duyên, ngay mặt bái hội không? Nàng thân là nhất đại võ học thiên tiêu, cảm thấy hứng thú nhất, đương nhiên là vị người mù có thể thương tổn Khổ Hà tông sư, nhưng không một chút hư danh hậu thế, lúc này hỏi, là tinh khiết muốn lấy thân phận vãn bối bái kiến Ngũ Trúc, cầu giáo một hai. Phạm Nhàn lắc đầu, cười khổ nói, ta phát hiện tại trước mặt Khổ Hà quốc sư, quả thật rất khó có bí mật gì, bất quá rất đáng tiếc, gần nhất ngươi không thấy được thúc thúc ta rồi, hắn gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, đã yêu phong cách của Diệp Lưu Vân, thích một người du lịch. Hải Đường có chút thất vọng, lại hỏi, An Chi, lão sư dù chưa đối với ta nói rõ, nhưng trong lời của hắn lộ ra tin tức, lệnh đường đại nhân hẳn là cùng thần miếu có chút liên quan. Ngày đó nàng cùng Khổ Hà đối thoại, cũng không nói rõ chuyện này, nhưng Khổ Hà nhắc tới Tiêu Ân, nhắc tới một chút đầu mối, thông tuệ như nàng, tự nhiên đoán được chút ít. Phạm Nhàn lắc đầu, như linh chém sắt nói, thần miếu quá xa, chúng ta trước bàn về thế sự đã. Hải Đường hơi giận, càng thống hận Phạm Nhàn bản tính phá lệ lê tởm, lạnh lùng nói, cái gì thế sự? Phạm Nhàn ha ha cười một tiếng, nói thí dụ như, đoá đoá ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chúng ta biết lâu như vậy, thư cũng biết không ít, ngay cả vấn đề mấu chốt nhất này, ta còn không biết. Chương 456, trời giáng tường thụy. Khánh lịch năm thứ 6, bất luận là Bắc Tề hay là Nam Khánh, bên trong lãnh thổ hai nước cũng xảy ra rất nhiều chuyện thần diệu, mặc dù bởi vì khí trời hàn lãnh, ruộng lúa còn chưa trổ đông, tự nhiên càng không có song tuệ xuất hiện, trong sông cũng không có xuất hiện bạch ngư, trong núi cũng không có phát hiện kỳ lân, nhưng mà thời điểm Lô Châu khai sơn, đào được một đôi đồng bích, Sa Châu sửa đê, dân công vui mừng phát hiện một con ô quy khổng lồ vô cùng, trên có vân văn chi sức, giang nam ruộng nước, lại có thanh điểu, xích nhạn bay liệm phía chân trời. Bất luận là đồng bích vẫn là vân quy thanh điểu các loại, đều thuộc về tường thụy, các nơi quan viên vội vàng dâng tấu, nịnh nọt, nhưng trong kinh đô hoàng đế bệ hạ chẳng thèm ngó tới. Bởi vì phong trào tường thụy này khởi nguồn từ Bắc Tề năm ngoái, trước hết tiền chuyện nói là Tây Sơn tuyết đầu mùa, trên chân núi có tiểu phu phát hiện bạch lộc, bạch lang cùng bạch hổ, cho là điểm lành, dâng tấu lên Bắc Tề hoàng đế. Một đời tông sư Khổ Hà coi đây là thiên nhân xuất hiện, nhận định các quốc gia quân chủ thi hành biện pháp chính trị thỏa đáng, trên hợp thiên tâm, mới trọng khai sơn môn, từ bên ngoài thượng kinh một tòa miếu, thu một nữ đồ, nữ tử này chính là Tư Lý Lý, sau đó đã vào hoàng cung. Sau đó phong trào này truyền đến phía nam, Khánh quốc các nơi cũng bắt đầu xuất hiện loại chuyện này, bất quá Khánh quốc hoàng đế hiển nhiên là người cường ngạnh bất kính quy thần, cho đến vài ngày trước, Khâm Thiên giám chính run dậy thanh âm, mừng như điên nói Khâm Thiên giám quan chắc đến cảnh tinh Khánh Vân, mới khiến Khánh quốc hoàng đế bắt đầu chấp nhận sự thật này. Tương Thụy vừa xưng phụ thụy, cố lao tương truyền, kinh văn thường chú, chính là trời cao đối với nhân gian thi hành biện pháp chính trị tỏ vẻ hài lòng, mà thi triển tiểu ma pháp đây là thiên ý truyền lại, nhân gian dân chúng hết sức tin tưởng, mà tường thụy trồng trọt cũng cực kỳ phức tạp, tỉ như mưa thuận gió hòa, tỉ như đạo sinh song tuệ, tỉ như địa xuất cam tuyển các loại. Tường thụy chia làm 5 cấp bậc, trừ giống như kỳ lần căn bản không thể tìm được quy vào gia thụy, còn lại phân biệt đẳng cấp là đại thụy, thượng thụy, trung thụy, hạ thụy. Bạch Lang Bạch Hồ chính là thượng thụy, thanh điểu, xích nhạn chính là hạ thụy, mà Khâm Thiên dám mừng rỡ báo cáo nói cảnh tinh khánh vân chính là trên trời tia sáng kỳ dị chi vân, đây là thật thật tại tại đại thụy a. Hơn nữa tên vừa khảm quốc hiệu Khánh Quốc, cho dù Khánh Quốc hoàng đế cứng nhắc cùng đa nghi như thế nào, cũng tựa hồ bắt đầu lâng lâng, dù sao hoàng đế cũng là người, vốn thích bị vớt mông ngựa. Năm nay nhất định là một năm mưa thuận gió hòa. Nếu là năm tốt, tự nhiên không thể chiến tranh, lấy Tường Thụy làm triệu, Bắc Tề cùng Nam Khánh Quốc vụ trao đổi bắt đầu trở nên mật thiết, hơn nữa lập tức hai nước đám hỏi, đại hoàng tử cùng Bắc Tề đại công chúa sẽ phải động phòng Bắc Tề bên kia phái ra sử đoàn số lượng tương đối khổng lồ. Mà để người Nam Khánh cảm thấy khiếp sợ cùng bình quang chính là, Bắc Tề quốc sư Khổ Hà thế nhưng cũng theo sử đoàn xuôi nam, muốn tới để làm chứng cho hôn lễ này. Khổ Hà đại tông sư ở trong thiên hạ địa vị siêu nhiên đến cỡ nào, hắn không chỉ là một trong các đại tông sư đứng đầu nhất, hơn nữa thiên nhất đạo cũng mơ hồ ảnh hưởng tế miếu các nơi, cùng khổ tu sĩ đi lại khắp nơi, mặc dù thần miếu từ trước đến giờ không để ý thế sự, nhưng loại uy danh hàm mà không lộ này, lại là đã sớm vượt ra khỏi lực ảnh hưởng của một vị võ đạo đỉnh phong. Kể từ đó, khánh nhân mặc dù kiêu ngạo vinh quang, nhưng các hạng mục tiếp đãi lại muốn một lần nữa nghĩ, Diệp Lưu Vân Vân Du không biết tung tích, thật có thể ngang nhau tiếp đãi, cũng tựa hồ chỉ còn dư lại Khánh Quốc hoàng đế một người, cần hoàng đế tự mình ra mặt, Khánh Quốc Hồng Lư tự quan biên, lại không có lá gan lớn như vậy. Cuối cùng vẫn là Thái hậu không thể để quan viên phía dưới bối rối, ra mặt kết liêu chuyện này, như năm đó Trang Mặc Hàn đại gia quý củ, mời Khổ Hà đại sư vào cùng, để chính mình chịu trách nhiệm tiếp đãi. Không ngờ chờ Khổ Hà quốc sư đến kinh đô, lại lời nói dịu dàng tạ tuyệt lời mời, chính mình tiến vào Khánh miếu, thật cũng phù hợp thân phận của hắn. Dù sao cũng là nhất đại đại tông sư, mặc dù hai nước khác nhau, khánh nhân vẫn biểu hiện đầy đủ tôn kính, ngoài lễ kính chính là tò mò, người trong thiên hạ rối rít suy đoán, hai nước đám hỏi mặc dù chuyện lớn, nhưng làm sao cũng không thể kinh động lão nhân gia ông ta sao? Bắc Tề sứ đoàn vào kinh thành mấy ngày, Khổ Hà thân đi Nam Triều chân diện mục tựa hồ hiện lộ ra ngoài. Thì ra Bắc Tề hoàng đế đích thân viết một phong quốc thư, nói rõ nguyện cùng Nam Khánh thân thiện hữu hảo, đem phần hiệp nghị năm ngoái phát thảo kéo dài vào năm, hai nước lấy huynh đệ tương xứng, bất luận tôn ti, đời đời thế thế hữu hảo đi xuống. Như thế một lần đàm phán trọng yếu, dĩ nhiên cần Khổ Hà tự mình trấn giữ, Khánh Quốc hoàng đế tay cầm thư của đồng nghiệp phương Bắc, trầm ngâm mấy ngày, cuối cùng khẽ gật đầu một cái, chỉ sợ cũng là nể Khổ Hà ba phần. Tin tức vừa ra, thiên hạ vui mừng, khánh nhân cho dù thượng võ, nhưng cuối cùng cũng yêu thích cuộc sống thái bình, chẳng qua là quân đội mơ hồ có chút tức giận, cảm thấy hôm nay triều đình cường thịnh chính là cơ hội thật tốt nhất thống thiên hạ, cần gì lấy mấy tờ giấy buộc ở trên đầu mình. Mặc dù không nặng, nhưng để cho hô hấp luôn luôn có chút không thuận. Cũng chỉ có vị lãnh tụ quân đội Lão Tần gia kia hiểu được thế sự, không thèm để ý chút nào, đối với mấy người thần cận nhất thỉnh thoảng nói, hôm nay tốc độ khôi phục của Bắc Tề ngoài dự đoán mọi người, trong vài năm sẽ không dễ dụng binh, hiệp nghị bất quá mấy tờ giấy mà thôi, đến lúc đó xé thì xé, hoàng đế bệ hạ của chúng ta năm đó cũng không phải là chưa làm qua loại chuyện này. Mà một cái mục đích khác để Khổ Hà xuôi nam, lại làm cho toàn bộ kinh đô quan viên dân chúng cũng trợn tròn mắt, hắn muốn thu con gái duy nhất của Phạm Thượng Thư, Phạm Tiểu Thư làm đồ đệ. Khổ Hà quốc sư lý do cũng đầy đủ, nói rằng cuối năm âm dương giao hợp trước sau mấy tháng, trời giáng tường thụy, chính là thiên tâm nhân hậu cảm giác, thiên nhất đạo cầm thủ thiên nhân hợp nhất chi luận, ứng với thiên tâm mà làm nhân sự, nhắm nhân gian tuyệt thế dốc lòng tài bồi, vì dân nhu phúc, mới là chánh đạo nếu là cử chỉ phụ tiên, dĩ nhiên không hạn chế trong lãnh thổ một nước, Bắc Tề có tường thụy, vì vậy thu một đồ đệ, Nam Khánh tường thụy hiện ra, chính mình tự nhiên muốn thu một đồ đệ nữa, cho nên mới thân vào kinh đô. Chuyện thiên nhất đạo tông sư Khổ Hà trọng khai sơn môn, ở năm ngoái cũng đã truyền khắp thiên hạ, nhưng người Nam Khánh chưa từng nghĩ tới chuyện này sẽ cùng mình có quan hệ gì, nơi nào nghĩ đến thiên nhất đạo quan môn nữ đệ tử sẽ rơi vào kinh đô. Về phần tại sao lại chọn Phạm Tiểu Thư, là nghi vấn trong lòng mọi người, không có quá nhiều người liên tưởng đến Phạm Nhàn tại Giang Nam xa xôi, dù sao Phạm Nhàn lớn lối cường đại như thế nào, cũng không thể sai sử Khổ Hà quốc sư tới mưu lợi vì mình. Khổ Hà không giải thích tiêu chuẩn chọn đồ, chẳng qua là đi qua một chút thái giám chịu trách nhiệm hầu hạ truyền bá lời đồn mọi người mới biết được, thì ra Khổ Hà quốc sư ở kinh đô thỉnh thoảng du dân, từng qua cửa bệnh viện đứng im nửa ngày. Sau mặt hiện vẻ hân thưởng, nói trong viện có một cô bé tâm tính thiện lương thuần hòa, thông tuệ không hai, thật là lương tài. Ngày đó, Phạm Nhược Nhược đang ở Thái Y Y viện thực tập, lấy mấy tháng này học được kiến thức hộ lý cùng y đạo, tỉ mỉ chiếu cố bệnh nhân trầm trọng nguy hiểm trong viện, quần áo ướt đẫm mồ hôi, miệng khô, hết sức cực khổ. Ở trên thế giới này có câu tên là văn võ không biên giới, học sinh của Bắc Tề Trang Mặc Hàn đều ở Khánh Quốc làm đại quan, Bắc Tề quốc sư Khổ Hà muốn thu khánh nhân làm đồ đệ, khánh nhân sẽ cảm thấy quan hải, mà sẽ không sinh ra cảm thụ khác, cho nên dân gian cũng không có phản ứng quá lớn, ngược lại có chút lạc quan, chẳng qua là Khổ Hà thu đồ, vốn chính là đại sự. Hơn nữa Thu là một vị tiểu thư nhà quan, tự nhiên muốn trưng cầu đối phương trưởng bối ý kiến, mà chuyện này ngay cả Phạm Kiến cũng không dám quyết định, lại phải vào cung đi xin bệ hạ ý chỉ. Ở trong cung điện, Khánh Quốc hoàng đế ngồi ở trên ghế rồng khẽ to mày, trầm mặc một lúc lâu, chỉ hỏi một câu, An Chi không thích hoàng thành đến vậy ư? Phạm Kiến sợ hãi cả kinh, không biết đáp lời như nào. Hoàng đế trong mắt hiện lên vẻ nụ cười, nhưng cũng giật mình vì Phạm Nhàn thò tay quá dài, năng lực rất lớn, lại cảm thấy Khổ Hà người này quá mức thương yêu cô gái gọi Hải Đường kia, hiểu được điểm này, cộng thêm hắn đem Phạm Nhàn trục xuất tới Giang Nam, vốn có một chút thua thiệt cho hắn, liền phất tay một cái đồng ý đề nghị này. Đại hoàng tử thành thân không lâu, Khổ Hà liền bỏ sử đoàn, mang theo Phạm Nhược Nhược phiêu nhiên rời kinh. Kể từ đó, Phạm gia cùng Tĩnh Vương hôn sự liền bị kéo dài vô kỳ hạn, chỉ chờ ngày nào đó sẽ chân chính tiêu vong. Tĩnh Vương thế tử Lý Hoàng Thành vốn bị giam lỏng ở nhà, đột nhiên nghe thấy tin dữ, suýt nữa hộc máu, mà Tĩnh Vương biết chuyện này, vào cung đại náo một cuộc, cuối cùng phải để Thái hậu ra mặt mới trấn an xuống. Nhưng Tĩnh Vương trở về phủ, cuối cùng nuốt không trôi cục tức này, dẫn Vương phủ một đám hoa tượng đả thủ, trực tiếp vọt tới Phạm Thượng Thư quý phủ thế đại giao hảo, bất luận tiền trạch vẫn là hậu trạch, ra sức mà phá hoại, đem chọn tòa phạm phủ đập thành rách nước, sinh sinh phá hủy vô số đồ cổ phạm kiến chân quý nhiều năm, làm cho phạm phủ bọn nha hoàn hoa dung thất sắc, cuối cùng Tĩnh Vương ra sông vào không ai cả nổi. Phạm thượng thư đại nhân vành mắt đánh một cái dấu quyền, in lại một cái hắc ấn, lúc này mới kêu kêu lãnh binh về phủ, hơi giải bực tức trong ngực. 21. Giang Nam, bên Tây Hồ, đầu xuân không có sen, mưa phùn như tuyến. Phạm Nhàn đoàn người đã ở trong thành Hàng Châu gần một tháng, mặc dù được xưng là nghỉ phép, nhưng ở Giang Nam xuân ý buông xuống, hắn cứ như vậy mà ở, dĩ nhiên có một tầng ý tứ càng sâu những ngày này, giám sát viện chú Giang Nam phân ti cũng bắt đầu toàn lực vận hành, không hề như dĩ vãng như vậy, bất cứ chuyện gì đều phải đi qua kinh đô xử lý, mà là trực tiếp đưa tới trang viên bên Tây Hồ. Tòa trang viên này nghiêm nhiên trở thành ngoại trừ chánh viện kinh đô, trung tâm quyền lực thứ hai của giám sát viện. Về Giang Nam đạo quan viên tình huống, Minh gia và đám thương gia phân phối quy tắc chi tiết, còn có nội kho gần nhất mấy tháng, cũng để tứ sử quan viên ngồi ở trong trang viên tiến hành tập hợp, sau đó bẩm báo với Phạm Nhàn không có địa vực cự ly, lực khống chế của giám sát viện thượng tầng đối với Giang Nam tiến thêm một bước gia tăng, chỉ là do Minh gia phản ứng cực nhanh, ngay từ lúc mùa thu năm ngoái cũng đã bắt tay vào an bài, hơn nữa Minh gia bản thân lại là cự tộc địa phương, phân công nhân thủ cũng là thành viên gia tộc, cho nên trong viện nằm vùng tầng cấp không đủ, cũng không đạt được tin tức hữu dụng cho lắm. Ngược lại, ở Sa Châu thu phục Giang Nam thủy trại, vào lúc này bắt đầu phát huy ra tác dụng mà Phạm Nhàn không tưởng được. Hạ Tê Phi người này mưu tính sâu xa, sớm đã nghĩ muốn đoạt lại Minh gia, đã chuẩn bị nhiều năm, cho nên đối với Minh gia vận chuyển hàng cùng với tương quan tin tức, nắm giữ so với giám sát viện còn muốn tỉ mỉ rất nhiều. Minh gia vẫn quỷ dị an tĩnh, chẳng qua là nghe nói ở trong thành Tô Châu đã có một lần thượng tầng tụ hội, rõ ràng cho thấy nhằm vào Phạm Nhàn, chỉ bất quá lần đó tụ hội hết sức bí ẩn, giám sát viện không tra được phong thanh. Bất quá lấy Phạm Nhàn thân phận địa vị, hơn nữa hắn trên danh nghĩa quản giáo Tam hoàng tử, bất luận là Minh gia hay là Giang Nam đạo đông đạo quan viên, cũng không có can đảm dành trước đi treo chọc hắn về phần Đông Di thành Vân Chi Lan những người đó, bọn họ vốn chẳng qua là tới đây thay Minh gia làm chỗ dựa, ai ngờ đến Phạm Nhàn như thế không nói đạo lý triển khai hành động như sủa chó. Một cái thần tiên ở nhân gian, có lẽ có thể lâu dài ẩn vào phố phường, nhưng một đám thần tiên vô luận như thế nào cũng không thể hoàn toàn che lại hành tung của mình. Hàng năm trang viên Bành thị không có người ở, đống nhiên nhiều thêm đám người này ở lại, bất luận là tất cả lương thực thu mua, vẫn là danh quý vật dụng hàng ngày vào trang, rơi vào trong mắt hữu tâm nhân thành Hàng Châu, cũng có thể đoán được chút nào. Cho nên mười mấy ngày sau, tin tức Phạm Đề Thi ở Hàng Châu đã truyền khắp cả Giang Nam đạo, nhưng hắn núp ở trong trang viên tránh không tiếp khách Hàng Châu Chi Châu tới cửa một lần, cũng bị giữ cửa lễ phép mà kiên quyết phủ nhận. Tất cả mọi người biết được, Phạm Đề Thi còn đang nghỉ phép ở bên trong, không muốn bị người quấy rầy. Bất quá mọi người cũng đang suy đoán, Phạm Nhàn an tĩnh lâu như vậy, đến tột cùng đang chuẩn bị cái gì? Hắn an tĩnh, người trên quan trường giang hồ cũng chỉ có thể bị buộc an tĩnh. Người hướng thuyền lớn trên sông tặng lễ không hề giảm bớt, Minh gia cũng cực kỳ kính cẩn nghe theo chuyện ra khỏi vài tòa trạch viện bên Tây Hồ, sợ kinh động Đề Thi đại nhân thanh tịnh. Bên Tây Hồ trang viên một mảnh u tĩnh, nhưng hấp dẫn vô số ánh mắt. Trên hồ đi tới một con thuyền nhỏ, hai vị nam tử trẻ tuổi bộ dáng thư sinh phân ngồi đầu thuyền đua thuyền, ở giữa đặt một chiếc kỳ trà, phía trên đặt quả ngon cùng giang nam rượu nhạt, diễn xuất hết sức tiêu sái. Hai người chính là Phạm Nhàn cùng Hải Đường sau khi dịch dung, hai người cũng không ở trên mặt bôi chút ít bột mì. Các loại chẳng qua là Phạm Nhàn đúng dịp tỉa chút ít lông mày, lại dùng lực đem đuôi lông mày hướng về phía trước chết lên chút ít, lông mày biến đổi, bộ dáng hai người nhất thời biến rất nhiều, nếu như không phải là người quen, nhất định nhận thức không ra bọn họ. Lúc này thuyền nhỏ đang chạy chậm chậm ở một góc vắng vẻ của Tây Hồ, hôm nay mưa đã tạnh, trên hồ không khí hết sức thanh tân. Gần nhất mấy ngày, Phạm Nhàn thường xuyên cùng Hải Đường du thuyền trên hồ, một mặt là yêu thích non sông tươi đẹp nơi này, một mặt khác là Phạm Nhàn sơ tập thiên nhất đạo tâm pháp, theo Hải Đường nói, muốn thời khắc thân cận tự nhiên, lấy thiên địa nguyên khí chữa trị kinh mạch trong cơ thể. Nhắc tới cũng thật huyền diệu, Phạm Nhàn tu tập thiên nhất đạo tâm pháp, không hề để tuyết sơn nguyên khí chuyển từ đan điền, từng tí ổn thành chân khí tựa như mang theo mùi vị thanh tân, ở trên vách kinh mạch của hắn chậm rãi ôn dưỡng, kinh mạch khô héo tổn hại dần bình phục thân ở trên hồ, thân cận tự nhiên cảnh đẹp, dưới có nước hồ thoáng lạnh phản ứng mây trắng trời xanh, phía bên có dưới chân núi núi rừng tươi xanh, tâm pháp tu hành quả nhiên nhanh không ít. Phạm Nhàn tin tưởng Hải Đường cô nương nói có lý, nhưng biết nguyên nhân mấu chốt hơn là chân khí của mình tuần hoàn so với bình thường võ đạo người tu hành muốn nhiều ra một cái, từ trong cơ thể tuần hoàn đền đáp lại công phu, chính mình năm đó luyện quá nhiều, dị vãng chẳng qua là dùng trên leo núi, hôm nay mới biết được, đối với tinh thần của mình cùng tiên địa cảm ứng, có lợi thật lớn. Hắn nhắm mắt lại, nửa năm ở đầu thuyền, tay phải vô tình hay cố ý khoác lên mép thuyền, đầu ngón tay khẽ lay động mặt hồ tựa như chạm mà không phải chạm, chân khí nhàn nhạt cứ thế không thể phát hiện, từ đầu ngón tay chậm rãi tràn ra, cùng nước hồ chạm một cái lại mềm thuận thu hồi, chạy vào trong cơ thể hắn. Để cho đầu ngón tay hướng trên hồ nước chấn ra tinh tế sóng gợn. Hải Đường nhẹ nhàng huy động hai mái chèo, một đôi mắt sáng ngời như hồ nước, chú ý đến Phạm Nhàn đầu ngón tay, nàng khẽ to mày, âm thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm trước mặt người trẻ tuổi ngộ tính cùng cơ duyên thật là trên đời hiếm có, cảnh tượng như trước mắt, chân khí ly thể mà quay về, lây dính tự nhiên chi tức, rõ ràng đã là hiện tượng thiên nhất đạo tâm pháp tầng thứ 3, chính mình mặc dù xưng thiên tài, nhưng ban đầu thể ngộ đến loại cảnh giới này, cũng đã tu tập hơn 5 năm, mà Phạm Nhàn lúc này mới hơn 10 ngày mà thôi. Mặc dù Phạm Nhàn hôm nay cảnh giới so với nàng mới nhập môn cao hơn không ít, lĩnh ngộ năng lực cũng mạnh hơn rất nhiều, nhưng tiến cảnh nhanh như vậy, vẫn để Hải Đường cảm nhận được một tia bất khả tư nghị cùng cảnh giác. Phạm Nhàn hôm nay thân kiêm Nam Bắc hai đại tuyệt học, trong tay vừa nắm quyền lực thật lớn, tại thiên hạ dân gian danh vọng cũng cao, một người như vậy, tương lai nếu như đi vào tà đạo, ai có thể tới chế phục hắn? Thật ra thì ngộ tính của Phạm Nhàn ở phương diện võ đạo xa xa không bằng Hải Đường, mà sở dĩ tu tập thiên nhất đạo tâm pháp có thể thuận lợi như thế, một mặt là Hải Đường ở bên không chút nào tàng tư truyền thụ, một mặt lại là Phạm Nhàn khi còn bé chân khí trụ cột thật vững chắc. Điểm thứ ba chính là lúc trước đề cập, Phạm Nhàn rất tin tưởng đối với loại phương thức chân khí phóng ra rồi thu lại này, hắn là một người keo kiệt, nhưng đúng dịp lại phù hợp với phương pháp tu hành thiên nhất đạo. Tựa hồ cảm giác được Hải Đường suy nghĩ cái gì, Phạm Nhàn từ trong minh tưởng tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra, tự tiếu phi tiếu nhìn Hải Đường, nói: "Không cần lo lắng, nếu như ta thật muốn bội ước, ngươi dẫn tới Giang Nam người Bắc Tề kia, ta cũng sẽ không để cho hắn tiếp xúc nhiều thứ như vậy." Trong hiệp nghị của hắn cùng Hải Đường, hoặc là nói cho đúng là trong hiệp nghị của Phạm Nhàn cùng Bắc Tề hoàng thất, trưởng công chúa suy sụp, nội khố hướng phương Bắc buôn lậu hàng hóa vẫn sẽ không giảm bớt, hơn nữa ở chất lượng cùng cấp bậc cũng sẽ có thật lớn tăng lên, thậm chí bao gồm chút hàng hóa nghiêm cấm xuất cảnh, Phạm Nhàn đều đồng ý yêu cầu của Bắc Tề. Rất hay chính là, Hải Đường dẫn tới Giang Nam người Bắc Tề kia, là một vị quan viên Bắc Tề triều đình, thân là chủ sự hộ bộ, rồi lại kiêm ti ngu công bộ, ban đầu còn ở binh bộ chìm nổi một thời gian ngắn, vị quan viên này ở trên con đường làm quan vẫn không khởi sắc, lại là nhiều tài nhiều năng lực, có thể tính sổ, biết được binh khí cấu tạo, càng tinh thông hàng hóa kiểm nghiệm Hải Đường mang theo hắn, chịu trách nhiệm cùng Nam Khánh nội khố giao dịch, thật sự là lựa chọn vô cùng thỏa đáng. Ta người này là rất trọng hứa hẹn. Phạm Nhàn nhìn Hải Đường nói, ban đầu ở Thượng Kinh đáp ứng chuyện của các ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Chúng ta cũng giống như vậy. Hải Đường khẽ mỉm cười, vung ra chuôi mái chèo, tùy ý thuyền nhỏ vô chủ đi trên mặt hồ, nói, ngươi hẳn là nhận được tin tức rồi, lão sư đã mang theo Phạm tiểu thư rời kinh đô. Không đợi Phạm Nhàn mở miệng, nàng tiếp tục nói, Phạm Tư Triệt cũng đã bắt đầu từng bước tiếp nhận sản nghiệp của Thôi gia ở lại triều ta, ngươi nên biết, nếu như không phải là bệ hạ gật đầu, những thứ này vốn sẽ bị thu vào quốc khố, mà sẽ không trở thành tư sản của ngươi. Phạm Nhàn lắc đầu nói, Thôi gia vốn chính là con dân Khánh Quốc ta, cho dù hắn phạm tội bị bắt, dĩ nhiên cũng phải để Khánh Quốc chúng ta tiếp quản. Hải Đường không để ý tới hắn cưỡng từ đoạt lý, tiếp tục nói, hơn nữa ta cũng theo lời đem tâm pháp mang cho ngươi hiệp nghị phần thứ nhất nội dung, ta nghĩ tới chúng ta song phương cũng không có gì sai sót. Phạm Nhàn gật đầu, đây là một lần mua bán đối song phương cũng vô cùng có lợi. Chẳng qua là không biết hắn tại sao tín nhiệm người Bắc Tề như thế, Hải Đường tựa hồ cũng không hiểu điểm này, cao mày nói, An Chi, đem muội muội cùng đệ đệ ngươi cũng đưa đến Thượng Kinh, đừng bảo là ngươi vô tình cử chỉ. Đây là tại sao? Phạm Nhàn cười cười, biết đối phương rốt cục đã nhận ra vấn đề gì, nhưng lại không thể nào chính diện trả lời nàng, chẳng lẽ muốn chính mình nói cho một người ngoại quốc, chính mình rất lo lắng ngày nào đó hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên muốn tới một chiêu bài lớn, cho nên muốn ở trong quốc gia khác trên thiên hạ này lưu chút ít hậu thủ ư? Hắn phất tay một cái nói, chuyện này có là cái gì, chỉ mong hiệp nghị của chúng ta tiếp tục thực hiện, ta tin tưởng bất luận là ngươi, vẫn là vị tiểu hoàng đế bệ hạ kia cũng sẽ bảo vệ tốt người nhà của ta. Hải Đường chân mày cau lại, nói: nếu như chuyện bại lộ, làm sao ngươi đối mặt Khánh Quốc từ trên xuống dưới? Đối mặt, căn bản không mặt mũi nào mà đối. Phạm Nhàn cười nói: ta mặc dù không cho là mình là quân bán nước, nhưng mọi người nhất định sẽ cho là ta là Khánh gian lớn nhất. Hải Đường cười cười, không phản bác được tính tình thẳng thắn lưu manh của hắn. Phạm Nhàn tiếp theo cười nói: rồi hay nói, đối với thế giới này mà nói, ta không ngần ngại là một người chủ nghĩa quốc tế. Khánh Quốc các nơi tường thụy, là ngươi ra tay ư? Hải Đường túi đầu hỏi. Phạm Nhàn cũng không phủ nhận, Nô Châu xa Châu chuyện lớn như vậy, tự nhiên là giám sát việc làm, về phần Khâm Thiên giám quan chắc đến cảnh tình Khánh Vân. Không nên quên, tiền nhậm Khâm Thiên giám là người của nhị hoàng tử, đã tại một đêm không trăng không sao bị giám sát viện mời đi uống trà, cho tới hôm nay cũng không thả ra, hôm nay Khâm Thiên giám cùng Phạm Nhàn quan hệ có thể nắm lấy. Hắn trong lòng suy nghĩ, Bắc Tề tiểu hoàng đế ở phía bắc giở trò, ta đây trên tuyết sơn bày ít giá thú, nhưng cả Tường Vân đi ra ngoài, vốn cũng có thể áp ngươi một đầu, vậy hạ gửi mật thư, rõ ràng đối với sắp xếp của mình tương đối hài lòng, giữa những hàng chữ lộ ra đắc ý. Khánh Quốc hoàng đế bệ hạ. Hải Đường cân nhắc một chút từ ngữ, những năm này tuy ít ra mặt, nhưng thế nhân đều biết bệ hạ ngút trời kỳ tài, nhất là lần này lão sư thu muội muội ngươi làm quan môn đệ tử, khó nói hắn sẽ không đoán được cái gì. Phạm Nhàn gật đầu, những chuyện này vốn không giấu giếm được bệ hạ, ta thân là thần tử, cũng sẽ không giấu giếm, chuyện tương quan, ta đã sớm viết mật tấu dâng lên rồi. Hải Đường hơi cảm thấy giật mình, nói, ngươi cũng là quang minh lỗi lạc, vậy thì có chuyện gì là ngươi không nói? Phạm Nhàn nhíu mày, rất chân thành nói, tỉ như đem bạc nội khố chuyển vào trong nhà mình, loại chuyện này, dĩ nhiên không có ý tứ nói cùng bệ hạ. Thuyền nhỏ lần nữa lâm vào trầm tĩnh. Hồ nước cũng lần nữa trầm tĩnh. Phạm Nhàn nhìn Hải Đường hơi có khuôn mặt u sầu, phát hiện nửa năm sau, vị cô nương này tâm tính tựa hồ có một chút biến hóa, có lẽ lần đầu trải qua chuyện chiều tránh, cuối cùng đối với tâm tình tạo thành một chút ảnh hưởng. Đối mặt với Hải Đường, thật ra Phạm Nhàn có chút mơ hồ bất an, ở năm ngoái đến nay những ngày này trung đụng cuộc sống, hắn vâng chịu một ký chi viết tâm nguyên tắc, ở gặp gỡ tận lực thản lộ tâm tình, hết sức chân thành đối đãi, thậm chí sẽ kể một ít lời vô cùng trẻ con, một mặt là thật rất quý trọng Hải Đường người bạn này, về mặt khác lại là muốn từ nội tâm ảnh hưởng đến vị nữ tử này, đạt được một cái cường đại trợ lực, điểm xuất phát mang theo ích lợi. Điều này làm cho hắn có chút xấu hổ. Ven hồ truyền đến một trận võ ngựa rồn rập, Phạm Nhàn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một con tuấn mã ở con đường bằng đá ven hồ vội vã phi qua, Quang Minh Chánh Đại chạy nhanh đến cửa Bành Thị Trang Viên đã nhiều ngày chưa từng có quan viên dám lần nữa tới cửa, một gã quan viên có chút quen mặt tung mình nhảy xuống, tức giận ngất trời gõ cửa. Chương 457, bưng chén hút cháo, quăng đuôi chửi mắng. Bỏ thuyền lên mở, Phạm Nhàn có một tia nghi vấn đi tới trong viên Hải Đường ở phía sau hắn, cùng lão giả bên hồ thả câu chào hỏi, hắn không có quá nhiều tâm tư thân dân, nhìn ngoài viên tuấn mã, chân mày cau lại. Tên quan viên cưỡi ngựa mà đến kia đã vào viên, hẳn là đem ngựa bỏ ở ngoài viên, cũng không cài chặt dây cương, xem ra quả thật có chút gấp gáp, con ngựa kia đang ở dưới thềm đá túi đầu đung đưa, mũi phì phì, người có non trên mặt đất, chỉ tiếp mang theo tức đầu, chỉ biết đứng nhìn không thể ăn vào miệng. Đại nhân, thị vệ canh cửa hướng hắn hành lễ, một gã thuộc hạ để sát vào chuẩn bị giải thích mấy câu, Phạm Nhàn phất tay ngăn lại hắn, đã sớm nhận ra tên quan viên nổi giận đùng đùng kia là ai, vừa nghĩ tới một năm không gặp, đối phương vẫn giữ tính tình ban đầu, hắn đã cảm thấy có chút căm tức. Sâu trong chỗ ở mơ hồ truyền đến tiếng cãi vã vô cùng kịch liệt, chờ vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, thanh âm nhất thời lớn lên, trong lời nói tràn đầy lớn tiếng chỉ trích, cùng trong lòng toát ra thất vọng tức giận. Phạm Nhan dừng bước, quay đầu lại tự giễu cười một tiếng, đối với Hải Đường nói, một chút chuyện nhỏ, ngươi cho ta chút mặt mũi, không nên vào trong. Hải Đường cười gật đầu, hướng đường mòn bên cạnh đi tới. Phạm Nhan sửa sang lại một chút quần áo, nhẫn lại tính tình ở bên ngoài nghe nửa ngày, lúc này mới nhẹ nhẹ ho hai tiếng, làm đủ lao sư phái đoàn, đem hai tay chắp sau lưng, vượt qua cánh cửa cao cao, đi vào chính đường. Chính trong nội đường, hai người chính diện gần cổ cãi nhau, tựa như hai con gà chọi giằng co, song phương giằng co, nhất phương là Sử Xỉn Lập, nhất phương lại là hồi lâu không thấy Dương Vạn Lý. Năm ngoái sau kỳ thi mùa xuân, Dương Vạn Lý đổ vào tâm giáp, hay bởi vì nguyên nhân người người đều biết hắn là Phạm Thị dòng chính, cho nên lại bộ chủ sự quan tuyệt bút vung lên, liền đem hắn điều động đến Giang Nam Phú huyện nào đó làm chi huyện, ăn chức quan béo bở. Đây là bởi vì lại bộ thượng thư Nhan Hành Thư khi đó còn cản trở, nếu không lấy uy danh của Phạm gia, trực tiếp làm châu đồng hoặc là vận phán cũng không phải không thể nào. Mà Dương Vạn Lý cũng thực thay môn sư Phạm Nhàn tranh khí, chuyên cần chính vụ, thân dân tài giỏi, ngắn ngủn một năm thời gian, đem hạt hạ thống trị ngay ngắn rõ ràng, thật có thể nói là không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, lúc thu kỳ lại bộ khảo hạch được cái thanh thận minh chứ, công bình có thể coi bình ngữ, lúc đại lý tự bình luận, cũng bình luận cái trên dưới, mặc dù niên hạn chưa đến, không cách nào tăng quan, nhưng hôm nay cũng là đường đường một vị quan viên phòng lục. Phẩm. Mà trong bốn người Phạm Thị môn hạ hầu quý thường cùng Thành Giai Lâm, hôm nay chia ra ở giao đông cùng phía nam làm quan, nghe nói cũng là quan thanh không sai. Phạm Nhàn sau khi vào cửa, liền lạnh lùng nhìn Dương Vạn Lý cùng Sử Xiển Lập gây đột, phát hiện Dương Vạn Lý là khí thế bức người, Sử Xiển Lập có chút từng bước lui về phía sau, nghe một chút, liền biết là vì duyên cớ gì, cười lạnh một tiếng. Dương Vạn Lý quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngây người, nhíu nhíu mày, nhưng vô cùng bất ngờ xoay người, hướng về phía Sử Xiển Lập tiếp tục đau lòng trần thuật, "Sử huynh, ngươi không chịu thi cử cũng coi như thôi, đi theo bên cạnh môn sư, góp ý bổ khuyết, dụng tâm làm việc, coi như làm mưu phúc cho dân chúng. Nhưng là hôm nay lão sư hắn rõ ràng làm sai, ngươi ở bên người vì cái gì không can gián nhắc nhở? Chúng ta chấp đệ tử chi lễ, giống nhau muốn nói thẳng can gián, mới là chính đạo. Ngươi có biết Giang Nam này truyền lưu thế nào không? Đều nói Phạm Đề Ti đại nhân thật là vị năng lại, làm sự tình như thế nào còn không biết, nhưng thu bạc lại là quang minh chính đại." Dương Vạn Lý rõ ràng là nói mát, cười lạnh. "Đại Giang, ta xem đó chính là một con sông bạc mới đúng, con thuyền này nếu không đem bạc cắt châu huyện vớt sạch, người trong thuyền sẽ không chịu lên bờ." Hắn càng nói càng tức giận, đem tay áo vung lên nói, "Làm quan nhất nhiệm, tạ phúc nhất phương, năm trước sư phụ gửi thư nhắc nhở chúng ta mấy người hảo hảo làm quan, hảo hảo làm người. Nhưng là, chẳng lẽ quan chính là làm như vậy? Ta hiện tại cũng sắp sửa không còn mặt mũi gặp người. Lão sử, ngươi để cho ta rất thất vọng." "Hủ trùng, tranh hóa." Sử Xiển Lập vừa nghe hai từ hình dung cuối cùng, tức giận không biết chút vào đâu, nghĩ thầm tiểu tử ngươi ở bên ngoài làm thành quan làm sung sướng rồi, nào đâu biết lão tử ta ở trong kinh đô làm lão bản kỹ viện cực khổ cỡ nào ư? "Còn tranh hóa, ngươi đây là phê bình lão sư là con cọp van cốt tủy của dân á, giỏi cho ngươi Dương Vạn Lý, làm quan không lâu, lá gan cũng lớn thêm không ít, nhiệt huyết vừa dâng lên, mắng ngược lại, ngươi không biết dân gian khó khăn to nho. Nếu không phải lão sư ở kinh thành, ngươi cho rằng ngươi có thể được đánh giá thành tích, lợi bình tốt đẹp ư? Đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa." Dương Vạn Lý đem mặt hướng lên, trong tiêu ngạo mang theo trầm thống nói, "Ta tuy chỉ trị một huyện, nhưng trong vòng một năm, sơn tặc trong huyện hoàn toàn không có, dân sinh an bình, cũng không làm thất vọng kỳ vọng ban đầu của tiểu Phạm đại nhân." Thật ra Sử Xiển Lập cũng hiểu được vì sao đối phương tức giận như thế, trực tiếp giết tới cửa, nếu nói hy vọng càng lớn, thất vọng càng cao, bọn họ đều là hy vọng có thể đi theo tiểu Phạm đại nhân ở Khánh Quốc làm ra một phen sự nghiệp, chân chính trung hậu chi sĩ, chẳng qua là Phạm Nhàn hôm nay thân ở giám sát viện, nắm đại quyền. Việc làm, đúng là bộ dáng của quyền thần, cùng danh thần chênh lệch lại tựa hồ càng lúc càng lớn. Nhưng mà Sử Xiển Lập hàng năm đi theo bên cạnh Phạm Nhàn, biết môn sư chứa nhiều bất đắc dĩ, hơn nữa tình cảm cũng thâm hậu hơn, vẫn theo bản năng cười lạnh phản bác, sơn tặc hoàn toàn không có. Nếu như không phải là Châu Doanh hướng Phú Xuân huyện ngươi rời 12 dặm, ngươi nghĩ sơn tặc có thể bị của lời lẽ thánh nhân của ngươi hù dọa chạy ư? 12 dặm, tầm thường sao? Nhưng chi huyện nho nhỏ như ngươi có khả năng này sao? Dương Vạn Lý ngẩn ra, cau mày hỏi, lời này của ngươi có ý gì? Có ý gì? Sử Xiển Lập quay đầu lại nhìn Phạm Nhàn một cái, chân mày cau lại, tựa như cảm thấy tại sao hộ vệ trong viện không ngăn người này lại, để ngoại nhân nghe mình cùng Dương Vạn Lý cãi vã, truyền đi cũng không ổn. Lúc này vô tội nhất đương nhiên là Phạm Nhàn, hai học sinh ầm ĩ bất diệt nhạc hồ, chính hắn một chánh chủ ở bên ngoài đứng giữa trời, nhưng không ai để ý tới chính mình, bị lạnh nhạt phát chán rồi, hắn tiếp lời của Sử Xiển Lập, cười nói, không có ý gì, chẳng qua là lao gia tử trong nhà đau lòng thương mấy người các ngươi, cho Châu Lý chỉ huy đồng chi viết phong thư mà thôi. Lúc này hai người đang cãi vã mới nghe ra thanh âm của Phạm Nhàn, cùng lúc bị giật mình, một hồi lâu sau mới kinh ngạc nói, là lao sư ư? Phạm Nhàn đưa tay ở huyệt thái dương trà sát hai cái, đem lông mày hướng mi tâm dây dây, lông mày quy tại chỗ, mặt mũi thanh tú anh tuấn trở lại như xưa, hắn sau khi vào nhà đã quên tháo hóa trang, hẳn là để cho hai người đang cãi ầm ĩ không nhận ra. Hắn cười khổ một tiếng nói, gây lộn cũng muốn phía sau cánh cửa đóng kín mà làm ầm ĩ, đây là ta nghe, nếu để cho ngoại nhân nghe thấy được, chỉ sợ còn tưởng rằng lão Phạm gia ta sẽ ra chuyện lớn khi sư diệt tổ gì cơ. Trang viên đại đường thoáng cái yên tĩnh lại, nghĩ đến chính mình nội dung cãi vã toàn bộ rơi vào trong thai Phạm Nhàn, bất luận là Sử Xiển Lập hay là Dương Vạn Lý đều có chút lúng túng. Hai người mời Phạm Nhàn trong ngồi xuống, phân thị giả hai bên, mặc dù số tuổi Phạm Nhàn còn nhỏ hơn chút ít, bất quá lao sư học sinh bối phận hoang đường ở chỗ này, dù sao cũng phải giữ vững. Dương Vạn Lý có chút nhức đầu sờ sơ đầu, đột nhiên nghĩ đến câu nói cuối cùng của Phạm Nhàn. Khi sư diệt tổ. Hắn đông nhiên ngẩng đầu lên, lớn tiếng reo lên, đại nhân. Ta không có ý tứ kia. Phạm Nhan buồn cười nhìn hắn, biết Dương Vạn Lý chính là xuất thân đệ tử nghèo khó, xem thường nhất là tham quan ô lại, hơn nữa tính tình ngay thẳng nóng bỏng, nếu không cũng sẽ không như vậy xông vào cửa, mở miệng hỏi, Phú Xuân huyện cách Hàng Châu chừng 200 dặm, ngươi là một cái quan văn không mang theo nha dịch cứ như vậy lao nhanh mà đến, ngay trước mặt bổn quan mắng bổn quan là con cọp ăn tươi nuốt sống người, đây không phải là khi sư. Vậy là cái gì? Hắn là nói giỡn, nhưng sức nặng của câu đùa giỡn lại là Dương Vạn Lý gánh vác không nổi, nhưng Dương Vạn Lý tính tình thực sự ngay thẳng, cắn răng một cái, đi tới trước người Phạm Nhàn bày xuống, trầm giọng nói, học sinh đã sai, sai là không nên ở sau lưng đại nhân nói bừa thị phi. Phạm Nhàn kinh ngạc, nghĩ thầm người này làm sao chuyển biến nhanh như vậy. Không ngờ Dương Vạn Lý vừa chuyển, thẳng thắn nói, bất quá lao sư đã trở về phủ, ngay trước mặt, học sinh liền muốn nói, ngài cũng biết học sinh từ trước đến giờ không kiêng kỵ nói thẳng với sư trưởng mà. Cứ nói đi. Phạm Nhàn không làm sao nói, ngươi chính là người cá tính như vậy. Đại nhân lần này xuống Giang Nam vì triều đình quản lý tài sản, học sinh cho là đại nhân có ba điều không nên. Dương Vạn Lý căn bản không nghe lọt đánh giá của Phạm Nhàn đối với tính tình của mình. Ba điều không nên. Phạm Nhàn giật mình, vốn tưởng rằng chẳng qua là vấn đề Tô Văn Mậu thu bạc, không nghĩ tới lại tới ba cái không nên. Ngươi cho rằng ngươi là chỉ trí cường ở trong lao sướng 10 điều không nên a? Đại nhân một. Không. Nên dung túng thuộc hạ ở ven sông cướp đoạt dân tài, sai khiến sức dân. Dương Vạn Lý ngày hôm qua một đêm ngủ không ngon, mới hạ quyết tâm tới Hàng Châu ngay mặt càng dán, trầm thống nói, đi thuyền xuôi nam, dọc theo châu huyện ven sông quan viên cố ý xu định, tặng lễ như núi, hơn nữa còn sai dân phu kéo thuyền, Giang Nam một dải thủy thế bằng phẳng, nếu như không phải là chiếc thuyền lớn này cố ý chạy chậm chậm, nơi nào cần người kéo thuyền. Chuyện này đã sớm truyền khắp Giang Nam, trở thành trò cười, mà dọc sông châu huyện quan viên đưa lễ từ đâu? Còn không phải là từ siêu cao thuế nặng, cấp đoạt dân gian đại nhân không nên thân là giám sát viện đề ti, nhưng không để ý quốc pháp, thu nhận hối lộ, không để ý dân tâm, cưỡng bức lao động khổ chúng. Phạm Nhàn giống như không nghe thấy bình thường, phất tay để cho sử diện lập đi rót chén trà, sùng sục sùng sục uống. Dương Vạn Lý gặp vẻ mặt diễn xuất như thế, trong lòng có chút thấp vọng, không biết môn sư có phải thật tức giận hay không, để cho cơn giận của hắn càng tăng lên, nói thẳng, đại nhân thứ hai không nên điều động Giang Nam thủy sư tàu chiến hộ vệ, tuy nói đại nhân có thân phận không sai, nhưng nếu từ lúc bắt đầu cũng chưa có nghi trượng qua mình, ngược lại đêm tối đi về phía trước, đã là vi chế, nếu đã tiềm hành, vừa điều động quan binh hộ tống, vi chế ở ngoài lại càng hơn lễ, quấy nhiêu điểm. Phương, núi lòng phòng ngự, thật là lỗi nặng. Phạm Nhan phù một tiếng phun ra nước trà trong miệng, cười mắng, ngươi muốn ta bị người ta chém, trong lòng ngươi mới thoải mái ư? Hắn phất tay ngừng Dương Vạn Lý nói tiếp, mở miệng nói, trước tiên là nói về hai điều không nên này sao? Hắn châm trước một chút như lời ngươi nói chuyện thu lễ vùng ven sông, ta cũng nghe được chút phong thanh, quả thật ảnh hưởng vô cùng xấu. Theo kinh đô gợi thư, chuyện này tựa như ở kinh đô quan trưởng cũng thành một trò cười hoang đường, đều nói tiểu phạm ta ở trong kinh nhịn đến điên rồi, mới đến Giang Nam đã hận không thể vơ vét lột sạch một tầng. Dương Vạn Lý nghe hắn nói, trong lòng vui vẻ, góp lời nói, đúng vậy, lại không bàn về trái luật loạn cương, chỉ nói ảnh hưởng, đối với quan thanh của đại nhân có thật lớn. Là đối với quan thanh của ngươi ảnh hưởng thật lớn sao? Phạm Nhàn cười châm chọc nói, lúc trước ngươi nói hôm nay không mặt mũi thấy người, Vạn Lý ngươi một lòng muốn làm thành quan lưu danh sử xanh, nhưng trên có môn sư là tham quan như vậy, nói vậy trong lòng có chút khó chịu, ta cũng hiểu bất quá. Hắn tiếp tục, bất luận Giang Nam quan viên đánh giá như thế nào, dân chúng đánh giá như thế nào, trong kinh lục bộ nghị luận như thế nào, người bên cạnh nói ra sao? Vấn đề là, ngươi là môn sinh của ta, làm sao cũng sẽ cho rằng bổn quan sẽ tham bạc. Dương Vạn Lý sửng sốt, nghĩ thầm chiếc thuyền lớn của ngài làm việc kia chính là sự thật chứng cứ xác thực a, hôm nay mọi người đều đang nói chuyện này, sở dĩ Phạm Đề Ti xuống Giang Nam muốn thần thần bí bí như vậy, chia làm bắt Trung Nam ba đường lộ tuyến, chính là vì muốn tham đủ ba đường hiệu kính, chẳng lẽ người khác nói sai cho ngươi ư? Ta có rất nhiều bạc. Phạm Nhàn nhìn Dương Vạn Lý, nổi giận mắng, ta cần gì tham bạc? Ngươi dùng đầu để làm gì đấy? Ngươi cùng Quý Thường còn có Giai Lâm ba người, hôm nay đưa ra ngoài làm quan mỗi tháng tất sẽ nhận được trong kinh lão gia tử đưa tới ngân lượng, đây là vì sao? Còn không phải là sợ các ngươi bị kim tiền đồng liêu bốn phía dụ dỗ sao? Ta đối với các ngươi cũng là yêu cầu như thế, huống chi chính mình. Từ năm trước kỳ thi mùa xuân phóng ra ngoài, Dương Vạn Lý ba người theo hàng tháng cũng sẽ nhận được kinh đô gửi tới ngân phiếu, số lượng đã sớm vượt ra khỏi đồng lộc. Chuyện này thật ra cùng Phạm Nhàn không liên quan, hắn cũng không tính nhiều như vậy, tất cả đều là Phạm Thượng Thư vì con mình mà tỉ mỉ xử lý. Có ngân lượng bên người, Dương Vạn Lý ba người một mặt là tay chân dư giả rất nhiều, một mặt còn dùng những ngân lượng này để làm chuyện khác. Hắn nghĩ Phạm Nhàn quan tâm tới từng chi tiết, sinh lòng cảm động, lại bị Phạm Nhàn hiếm thấy giận dữ hù dọa, vội vàng trả lời, đa tạ lão sư. Phạm Nhàn cười trách mắng, đưa tiền ngươi liền tạ ơn, ngươi không suy nghĩ, tiền này thế nào mà có ư? Dĩ nhiên, không phải là tham ô mà có, ngươi cũng biết ta có mấy món làm ăn, nuôi mấy người các ngươi vẫn là nuôi được. Dương Vạn Lý cau mày nói, nhưng con thuyền trên sông, thuyền kia cùng ta có quan hệ gì? Phạm Nhàn sắc mặt có chút vô sỉ, ngươi muốn mắng tham quan, tự đi trên thuyền mắng đám người đó đi, chạy đến Hàng Châu ngay mặt mắng ta. Dương Vạn Lý a Dương Vạn Lý, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ. Dương Vạn Lý buồn khổ nói, lão sư, những người đó chính là thuộc hạ của ngươi. Phạm Nhàn mỉm cười nói, đúng vậy, thuộc hạ thu bạc, ta lại chẳng quan tâm, tựa hồ hết thệ cũng là ở ta bảy mưu đặt kế tiến hành. Đây chẳng qua là diễn mà thôi, ngươi gấp làm gì? Sử Xiển Lập cũng ở bên quên, đại nhân tất có thâm ý, ngươi hôm nay xông vào cửa như vậy, chỉ sợ để cho bao nhiêu người ở trong bóng tối cười lại miệng. Dương Vạn Lý vừa nghĩ cũng thấy có lý, cho dù tiểu phạm đại nhân muốn tham, cũng không trở thành tham oanh oanh liệt liệt như thế, thủ đoạn tham hạ thấp như thế, chẳng lẽ mình thật sự nghĩ lầm rồi? Cũng không có quá nhiều thâm ý. Phạm Nhàn thở dài nói, bất quá là mồng 3 tháng 3 ở Tô Châu muốn diễn vở kịch này quá buồn nôn, ta hôm nay nghĩ tới cũng muốn nổi da gà, đến lúc đó ngươi xem sẽ hiểu. Dương Vạn Lý lúc này đã tin lời của Phạm Nhàn, không dám nói nữa, có chút hối hận đến chỗ này quá mức sơ suất, nếu như làm lỡ đại kế của môn sư, chuyện này không ổn chút nào. Rồi mới nói hai điều không nên sao? Phạm Nhàn nhíu mày, Vạn Lý, ngươi quá ngây thơ rồi, thật cho rằng hôm nay là thái bình thịnh thế ư? Dương Vạn Lý kinh ngạc, nghĩ thầm hôm nay quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đâu phải là giả. Phạm Nhàn cười lạnh hù dọa nói, không điều động thủy sư hộ giá, con thuyền tùy thời có thể có bị thủy tặc kéo tới đáy sông đi, ngươi có tin hay không? Nhìn vẻ mặt của Dương Vạn Lý, biết hắn cuối cùng vẫn không tin, Phạm Nhàn lắc đầu nói, chuyện nội khố cũng không dối gạt ngươi, ta muốn đối phó, không chỉ có riêng là côn trùng nút trong nội khố, Giang Nam gia tộc quyền thế, thậm chí còn bao gồm cả Giang Nam quan viên cùng trong kinh đô quý nhân. Minh gia kia là như thế nào khởi ra? Hôm nay như thế nào đem gia nghiệp làm to lớn như thế? Đối mặt câu hỏi này, Dương Vạn Lý lắc đầu, Sử Xiển Lập cũng là gần nhất tiếp xúc được giám sát viện cùng Giang Nam thủy trại hạ Tê Phi mật báo, mới hiểu một hai. Hải tặc. Phạm Nhàn trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc, Minh gia từ nội khố nhận hàng, từ Tuyền Châu ra biển, một đường đi hướng bắc tới Đông Di Thành, một đường xuôi nam đi phía tây Thiên Ngoại Quỷ Dương Sử, những năm gần đây, ra biển sẽ vốn hội ngộ hải đạo, ba con thuyền, tiểu gì cũng hao tổn một chiếc. Dương Vạn Lý nhíu mày, nghĩ thầm Minh gia cũng tiếp xúc qua, mọi người đều đại phú ông ôn văn hòa thiện, ra biển gặp hải tặc, vốn không thể để cho bọn họ chịu trách nhiệm, chẳng lẽ đại nhân trong lời nói có ý gì? Phạm Nhàn lạnh giọng nói, mà trên thực tế, hải tặc cũng là người của Minh gia bọn hắn. Dương Vạn Lý quá sợ hãi. Nội khố hàng hóa gặp hải tặc, Minh gia hắn còn muốn đền tiền cho nội khố. Nhìn như thua lỗ, nhưng trên thực tế hắn đoạt hàng hóa len lén đưa đến hải ngoại bán đi, một thuyền hàng hóa triều đình vốn có 6 thành lợi nhuận, hắn liền không cần trả vốn, hơn nữa đền tiền cho nội khố chỉ là tiền vốn mà thôi. Một chiếc thuyền này thu lợi so với hai chiếc kia còn nhiều hơn, ai chẳng qua là đáng thương những năm này trên biển không biết có bao nhiêu vong hồn. Dương Vạn Lý trợn mắt hốt mồm, lẩm bẩm nói, vậy Minh gia cũng kiếm không được bao nhiêu, tại sao dám mạo hiểm làm loại chuyện nguy hiểm mất đầu như vậy? Phạm Nhàn nói những thứ này là gần nhất những ngày qua giám sát viện cùng Hạ Tê Phi hợp tác điều tra ra, chỉ tiếc vẫn không có nhân chứng sống Minh gia những năm qua dùng loại thủ đoạn tàn nhẫn này, không biết kiếm bao nhiêu bạc. Những người này làm việc lòng dạ cực kỳ độc ác, lại kín đáo, có quý nhân che chở, cho nên quần thần trên dưới chỉ nghĩ ra biển vốn là gió ác sóng uy, hải tặc xương quyết, nhưng căn bản không nghĩ tới Minh gia tự đoạt tự hàng, một mình độc diễn. Hắn đứng dậy, quan sát Dương Vạn Lý, nói, một khi có lợi nhuận thích hợp, các thương nhân sẽ có gan lớn có 50% lợi nhuận, hắn sẽ bi quá hóa liều, vì 100% lợi nhuận, hắn liền dám trà đạp hết thảy khánh luật, có 300% lợi nhuận hắn sẽ dám phạm bất kỳ tội ác nào, thậm chí mạo hiểm mất đầu, cũng không đem triều đình để vào trong mắt. Dương Sử hai người cũng bị danh ngôn của Mác chấn nhiếp túi đầu, trầm ngâm hồi lâu. Huống chi, trong triều đình còn có đồng minh của chúng. Phạm Nhàn cười lạnh nói, các khoản buôn bán đàng hoàng, kiếm tiền cũng sẽ phải nhập sổ sách, nơi nào có các khoản tiền bên ngoài để làm việc mờ ám. Những lời này nói chính là tín Dương phương diện, nếu như không phải là dùng loại thủ đoạn tàn nhẫn này, trưởng công chúa muốn dưới sự giám thị quanh năm của giám sát viện từ nội khố mà bạc, độ khó khăn khẳng định lớn hơn rất nhiều. Phía trên từng đồng tiền đều là máu chảy đầm địa. Phạm Nhàn giáo dục Dương Vạn Lý nói, nếu như ngươi ta muốn làm việc nhất định phải bảo đảm an toàn của mình, Minh gia có thể giết người, sẽ giết người, đến thời điểm chân chính cá chết lưới rách, cũng sẽ không kiêng kỵ giết bột quan. Thời khắc sinh tử tồn vong, nói cái gì lễ tiết chứ? Ngươi làm quan làm đã lâu, ngươi cũng đừng biến thành một khối gỗ mục. Dương Vạn Lý chỉ ngây người, hắn 10 năm gian khổ học tập, sau khi làm quan lại có Phạm Nhàn cây cao bóng cả âm thầm bảo vệ, nơi nào chân chính cảm thụ được nhân gian hung hiểm, lúc này bị Phạm Nhàn nhắc nhở, rốt cục thanh tỉnh chút ít. Bình tĩnh chút ít, Phạm Nhàn phất tay một cái nói, thôi đi, chứ không đề cập tới những chuyện này, tuy nói ngươi hôm nay là tới đá cửa, bất quá viên này cũng quả thật không có khách nhân nào, chúng ta cũng có một năm không gặp, vốn có mấy lời muốn nói đã vừa nói, ở lại sẽ dọn chút ít rượu và thức ăn, chúng ta hảo hảo uống vài chén. Dương Vạn Lý ủ rũ, nhưng biết môn sư vẫn đem chính mình đối đãi như người thân cận nhất, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, chỉ là có chút hối hận chính mình lỗ mãng, đồng nhiên nghĩ đến một chuyện, do dự hỏi, điều thứ ba không nên. Phạm Nhàn cười mắng, ngươi không đem ta đắc tội, xem bộ dáng là ăn không ngon sao, nói đi. Dương Vạn Lý suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này đúng là môn sư làm không đúng, cho nên lẽ thẳng khí hùng nói, gần nhất các nơi xuất hiện nhiều lần tường thụy, quan viên bách tính say rượu đều nói mấy câu, học sinh trước mặt người khác chẳng bao giờ đã nói, nhưng trước mặt lão sư, muốn mạo muội góp lời, lấy xác chuyện người, cuối cùng không lâu dài, lấy định mời sủng, cũng không phải là triều đình quan viên cần có khí khái, lão sư chuyện này làm thật sự cùng đức không hợp. Phạm Nhàn sử sốt, biết Dương Vạn Lý mặc dù tính tình bướng bỉnh, nhưng người vẫn vô cùng thông minh, hẳn là nhìn ra khắp nơi tường thụy là mình tạo nên, nhưng tiểu tử này lại dám ngay mặt của mình chửi mình vô ngông hoàng đế. Cút. Phạm Nhàn rốt cục thật sự nổi giận, thống mạ nói, cơm cũng không cần ăn, về Phú Xuân huyện của ngươi hút cháo đi. Dương Vạn Lý lúc này cũng lưu manh, tùy ý để nước bọt môn sư văng khắp mặt mình, khuôn mặt đại nghĩa lâm nhiên nói, học sinh hôm nay muốn ở bành viên hút cháo. Phạm Nhàn tức giận đem hai tay háo phất một cái, đi ra cửa. Sử Dương hai người vội vàng hấp tấp đi theo phía sau, nửa bước không dám rời cho đến lúc này, vị thanh niên chưa đầy 20 này mới rốt cục có chút ít bộ dáng của người trẻ tuổi, mà không còn là vị môn sư đại học giả ngồi thẳng cẩn ngôn giảm bạo đánh đá chuông hoa thành thủ. Mùng 3 tháng 3, Long Sĩ Đầu. Đạm Châu tỉnh Tân đoàn xe, kinh thuyền dọc theo sông bạc mà đi, đều ở ngày này đi tới bến tàu ngoại thành Tô Châu, mà đêm hôm trước, một chi đội ngũ từ Hàng Châu đến chỗ này đã lén lút lên thuyền, từ kinh đô xuất phát ba chi đội ngũ rốt cục tụ họp ở Giang Nam hội sư. Trên bến tàu, chiến trống tiếng động vang trời, pháo rền vang, Giang Nam lộ các cấp quan viên nghiêm túc quan phục, lành nghề bài dưới, kiện chân mong mọi thái học ti nghiệp kiêm thái thưởng tự thiếu khanh kiêm quyền dẫn nội khố vận sử ti chính sử kiêm giám sát viện đề ti kiêm tuần phụ Giang Nam lộ khâm sai đại thần. Tiểu Phạm đại nhân Phạm Nhàn đến.